Chương 1825, khoái đao chương 1825, khoái đao cho tới nay, Thẩm Thanh Vân cũng hoài nghi, Giang Nguyên thị tồn tại một cái khổng lồ tham ô phạm tội đội. Từ ban đầu vùng ngoại thành xã bảo đảm kim tham ô án, càng về sau Vương Đức Lương, Vũ Ái Dân bọn người nhao nhao nổi lên mặt nước, Thẩm Thanh Vân luôn cảm thấy có một cây vô hình tuyến tại sâu trôi lấy đây hết thảy. Về sau, theo Trần Bảo Huy lộ ra ánh sáng, Thẩm Thanh Vân ý thức được, gia hỏa này mới là cả kiện sự tình hạch tâm. Chỉ bất quá, đây là thân là cảnh sát một loại trực giác, cũng không có trên thực tế chứng cứ, cho nên Thẩm Thanh Vân mới có thể như thế cẩn thận, cũng không có nói với bất kỳ ai lên. Lần này, bắt được Trần Bảo Huy về sau, Thẩm Thanh Vân nhất thời hứng khởi, liền thăm dò hắn một chút. Mặc dù Trần Bảo Huy thể thốt phủ nhận, nhưng hắn vừa mới trong nháy mắt đó phản ứng, đã để Thẩm Thanh Vân minh bạch là chuyện gì xảy ra. Gia hỏa này sau khẳng định có người. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân không có chứng cứ, hắn chỉ là từ Trần Bảo Huy hơi biểu lộ ở trong đó được. Hơi biểu lộ là tâm lý học thần kỳ công cụ, tại nhiều cái lĩnh vực đều phát huy tác dụng trọng yếu. Tại tâm lý học lĩnh vực, hơi biểu lộ là giải đọc mọi người chân thực tình cảm cùng cảm xúc chìa khóa. Thông qua quan sát bộ mặt biểu lộ, tứ chi động tác cùng thanh âm đặc điểm, nhà tâm lý học có thể xâm nhập hiểu rõ một người nội tâm thế giới. Tỷ như, đưa người nào đó nghe được hoặc nhìn thấy làm cho người không vui sự tình lúc, có thể sẽ lộ ra chán ghét hơi biểu lộ, cái này vì nhà tâm lý học cung cấp phán đoán tình cảm trạng thái manh mối trọng yếu. Tại tư pháp lĩnh vực, hơi biểu lộ càng là phát hiện nói dối cùng phạm tội điều tra trợ thủ đắc lực. Đang tra hỏi quá trình bên trong, hơi biểu lộ có thể công bố người hiểm nghi chân thực tình cảm cùng thái độ. Tỷ như nói lao lúc, người hiểm nghi có thể sẽ không tự giác sờ cái mũi, chớp mắt hoặc ngớt, chút này nhỏ bé động tác đều có thể bị cẩn thận quan sát cũng làm phán đoán trần thuận tính chân thực căn cứ. Mặc dù không thể làm chứng cứ, nhưng lại có thể làm cho cảnh sát làm ra phán đoán. Tựa như hiện tại, Thẩm Thanh Vân chỉ là thăm dò tính hỏi Trần Bảo Huy một câu, mặc dù hắn lúc ấy tận lực biểu hiện phi thường bình tĩnh, nhưng Thẩm Thanh Vân còn có thể nhìn ra, Trần Bảo Huy đã luôn uống. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà chú ý tới chuyện này. Cho nên, tâm thần thất thủ trong nháy mắt đó, trên mặt hắn biểu lộ là có biến hóa, nhưng sau đó lập tức liền khôi phục bình thường. Bất quá đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, cái này đã đầy đủ. Cầm điện thoại lên, Thẩm Thanh Vân bấm phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Điền Phú Quốc điện thoại. "Thanh Vân đồng chí, ta là Điền Phú Quốc." Điện thoại bên kia rất nhanh vang lên Điền Phú Quốc thanh âm, hắn tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, cũng có chút kinh ngạc, "Có chuyện gì không?" "Tỉnh trưởng, xác thực có chuyện." Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, nắm chặt thời gian đem Trần Bảo Huy sự tình nói với Điền Phú Quốc một lần. Cuối cùng, hắn thậm chí ngay cả mình suy đoán đều nói ra. "Có chứng cứ a?" Điền Phú Quốc cau mày, đối Thẩm Thanh Vân hỏi. "Ngoại trừ cái cuối cùng suy đoán, đều có chứng cứ." Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Ngài biết đến, ta không phải kỷ ủy cán bộ." Ngụ ý, tự nhiên là hắn chỉ phụ trách suy đoán, cụ thể pha án và bắt giam, vẫn là cần ban kỷ luật thanh tra bên kia phụ trách. Tình huống này ta sẽ cùng tỉnh ủy hồi báo. Điền Phú Quốc suy tư nửa ngày, cuối cùng nói ra, "Bất kể như thế nào, các ngươi cục công an làm tốt việc, minh bạch chưa?" Hắn ý tứ đã rất rõ ràng, mặc kệ Trần Bảo Huy bản án lớn bao nhiêu, sau có người hay không, kia là ban kỷ luật thanh tra cần cân nhắc sự tình, thì cục công an bên này chỉ cần đem dính líu phạm tội hình sự bộ phận làm rõ ràng liền tốt. Về phần hắn có phải hay không dính líu tham ô phạm tội vấn đề, kia là ban kỷ luật thanh tra cần cân nhắc. Một cái phó thính cấp cán bộ, hơn nữa còn là Giang Nguyên thị ủy thường ủy, thị ủy tổ chức bộ trưởng dạng này quyền cao chức trọng cán bộ, nếu như hắn bị tỉnh kỷ ủy điều tra, sẽ tạo thành dạng gì chấn động, có thể nghĩ. Càng quan trọng hơn là, nếu quả thật giống Thẩm Thanh Vân nói như vậy, cái này Trần Bảo Huy sau, về dính dấp khác cán bộ, kia liền càng phiền toái. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân tự nhiên biết Điền Phú Quốc ý tứ, gật đầu nói, "Mời lãnh đạo yên tâm, chúng ta thị cục công an nhất định kiên quyết hoàn thành ủy ban tỉnh giao cho chúng ta nhiệm vụ." "Được." Điền Phú Quốc gật gật đầu. Trầm ngâm một chút, Điền Phú Quốc lại nói ra, "Trước đó ngươi lại muốn điều chỉnh một chút Giang Nguyên thị hệ thống công an trung tầng cán bộ, dự định từ sở công an tỉnh bên này điều một nhóm người qua thứ." "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói. Đây là lúc trước hắn cùng Hầu Kiến Quốc hai người đảm tốt sự tình, mục đích chủ yếu chính là vì mau chóng đối toàn bộ Giang Nguyên thị hệ thống công an hoàn thành thanh tẩy. "Ta sẽ mau chóng an bài." Điền Phú Quốc trầm rãi nói. Sau đó, hắn đối Thẩm Thanh Vân lần nữa dặn dò, "Ngươi ở bên kia phải chú ý an toàn, minh bạch chưa?" "Minh bạch, tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch Điền Phú Quốc ý tứ. Hắn làm chuyện lớn như vậy ra, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là xúc động một ít người lợi ích, vạn nhất có người chó cùng rất dữ, đối với mình tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đối với những cái kia mục nát phần tử danh giới cuối cùng bất kỳ cái gì thời điểm cũng không thể đánh giá cao. Điểm này, Thẩm Thanh Vân lòng dạ biết rõ. Vung điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân thở phào một cái. Hắn biết, tiếp xuống đọ sức, sợ rằng sẽ từ Giang Nguyên thị chuyển rời đến trong tỉnh. Không hề nghi ngờ, mặc kệ là sở công an tỉnh vẫn là tỉnh kỷ ủy, đối với Trần Bảo Huy vụ án này, đều sẽ coi trọng. Trên thực tế, Thẩm Thanh Vân không có suy đoán sai lầm. Một đêm này, toàn bộ Giang Nguyên thị thậm chí cả tỉnh thành đều có rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ. Thẩm Thanh Vân thậm chí đều chưa có về nhà, mà là lưu tại thị cục công an ở một đêm. Chờ hắn sáng ngày thứ hai vừa rời giường, liền nhận được văn phòng thị ủy bên kia điện thoại, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ tổ chức khẩn cấp thường ủy hội. "Họp a." Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu, cúp điện thoại liền để Lâm Bình An đưa hắn đi thị ủy đại viện bên kia. Bất kể thế nào, đi trước tham gia hội nghị lại nói. Chờ hắn đi tới thị ủy đại viện bên này, lúc này mới chú ý tới, đám thường ủy bọn họ đều đã đến không sai biệt lắm. Nhưng ngoài dữ liệu, thị ủy bí thư Khương Vân Đình cũng chưa từng xuất hiện. Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại là không nghĩ nhiều, dù sao ban kỷ luật thanh tra bên kia công việc một đồng lớn, nói không chừng hiện tại Khương Vân Đình đang bận. Ngay vào lúc này, phòng họp bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ cùng thị trưởng Triệu Đông Dân hai người biểu lộ nghiêm túc đi đến. Cảnh bí thư, Triệu thị trưởng. Bí thư, thị trưởng. Đám người nhao nhao đứng người lên, cùng hai người chào hỏi. Dù sao hai người kia là chính đảng người đứng đầu, khái có tôn trọng vẫn là phải cho. Hai người biểu lộ nghiêm túc, gật gật đầu liền đi tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Đều ngồi đi. Cảnh Hồng Kỳ nhìn đám người một chút, chậm rãi nói. Đám thường ủy bọn họ ngồi xuống về sau, Cảnh Hồng Kỳ cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ra, cùng mọi người thông báo một sự kiện, hôm qua. Nói chuyện. Hắn đem ngày hôm qua phát sinh sự tình đối đám người nhớ hải thiếu một lượt. Cuối cùng, Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, đêm qua, tỉnh kỷ ủy Lâm Bí Thư đã đi suốt đêm đến chúng ta Giang Nguyên Thị, Khương Vân Đình đồng chí đang phối hợp hắn đối nhân viên tương quan tiến hành thẩm vấn, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. T. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Hồng Kỳ. Làm sao đều không nghĩ tới, thậm chí ngay cả tỉnh kỷ ủy người đứng đầu đều kinh động. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này kỳ thật ngược lại là cũng chuyện rất bình thường. Dù sao xảy ra chuyện Trần Bảo Huy thế nhưng là thị ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng dựa theo thị ủy xếp hạng tới nói, tuyệt đối là tại thường ủy hội đứng hàng đầu tồn tại. Lãnh đạo như vậy xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là ổ án, dính đến phó thị trưởng, thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, còn có một số không biết cán bộ, tỉnh kỷ ủy bên kia khẳng định phi thường trọng thị. Được rồi, hôm nay cùng mọi người lại chuyện này, chính là hy vọng các ngươi có thể ổn định tâm tính, không nên bị chuyện này ảnh hưởng, nhận chân chân hoàn thành hắn bản chức công việc. Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt nhìn đám người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta hy vọng mọi người không nên quên chức trách của mình, chúng ta là nhân dân công buộc, tại loại thời khắc mấu chốt này, nhất định phải ổn định trật cước. Nghe được hắn, trong phòng họp đám thường ủy bọn họ nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người minh bạch, hiện tại lúc này phi thường mấu chốt, không thể ra cái gì sai lầm. Bất quá, dù vậy, bọn hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân ánh mắt cũng biến thành hơi có chút không đồng dạng. Dù sao Cảnh Hồng Kỳ vừa mới giới thiệu tình huống thời điểm nói, Trần Bảo Huy vấn đề là bị Thẩm Thanh Vân điều tra ra. Nói cách khác, ban kỷ luật thanh tra kỳ thật cũng không biết Trần Bảo Huy có vấn đề, mà là thị cục công an bên này thông qua điều tra một chút hình sự vụ án đem Trần Bảo Huy vấn đề phát hiện. Nghĩ tới đây, bọn hắn đối với Thẩm Thanh Vân kiên kỵ lại tăng lên một phần. Vị này Thẩm bí thư tuyệt đối không phải người bình thường. Nói không chừng hắn chính là tỉnh ủy phái đến Giang Nguyên thị chỉnh đốn quan trường một thanh quái đao. Chương 1826, nóng lục soát chương 1826, nóng lục soát rất nhanh. Trần Bảo Huy bị tỉnh kỷ ủy điều tra tin tức, tại toàn bộ Giang Nguyên thị quan trường triệt để truyền ra. Nghe được tin tức này, Giang Nguyên thị người trong quan trường, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Chẳng ai ngờ rằng vị này tổ chức bộ trưởng vậy mà rơi đài. Cái này, không ít người cán bộ nhao nhao người người cảm thấy bất an. Dù sao bọn hắn đều là cùng Trần Bảo Huy có quan hệ người. Tất cả mọi người không phải đồ đần, thân là tổ chức bộ trưởng, Trần Bảo Huy thế nhưng là để bạt qua không ít người, hắn hiện tại xảy ra sự tình, hắn đã từng đảm nhiệm qua người đứng đầu địa phương, đã từng để bạt từng người, tất cả đều muốn bị ban kỷ luật thanh tra thẩm tra, đây chính là một cái công trình vĩ đại. Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có loại kia lo lắng. Thương ủy hội kết thúc về sau, hắn thậm chí cùng Triệu Đông Dân cùng Cảnh Hồng Kỳ câu thông thời gian đều không có, liền vội vàng chạy về thị cục công an. Trở lại cục công an, Thẩm Thanh Vân lập tức tổ chức cục đảng ủy hội nghị. Tại trong hội nghị, hắn truyền đạt hội nghị thường ủy thị ủy hội nghị tinh thần, sau đó biểu thị mặc kệ là ai, nếu như cùng Trần Bảo Huy cùng Vũ Ái Dân có quan hệ, hiện tại thừa dịp còn không có tra được hắn, mau chóng hướng ban kỷ luật thanh tra tự thú, nếu không một khi bị điều tra ra, liền không chỉ là kỷ luật đảng xử lý, còn muốn tiếp nhận pháp luật chế tài. Nghe được Thẩm Thanh Vân, không ít người đều kinh ngạc không thôi, làm sao đều không nghĩ tới sự tình thế mà ồn ào như thế đại các đồng chí. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, toàn thành phố công an cơ quan muốn từ đầu tới cuối duy trì phản hủ bại vĩnh viễn ở trên đường cứng cỏi chấp nhất, kiên trì dùng cải cách tinh thần cùng nghiêm tiêu chuẩn quản đảng trị cảnh, một bước không ngừng nghỉ, bán bộ không nội bộ, không ngừng đem toàn diện sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh đẩy hướng xâm nhập, vì cao cấp thúc đẩy công an công việc hiện đại hóa cung cấp kiên cường đội ngũ bảo hộ. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua. Không biết vì cái gì, mặc dù hắn không có điểm tên, nhưng mọi người luôn cảm thấy vị này Thẩm bí thư hôm nay ánh mắt phá lệ lăng lệ. Bí thư vừa mới được bổ nhiệm làm thường vụ phó cục trưởng Điền Giã lập tức nói ra, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ tổ chức bên trên tín nhiệm. Đúng vậy a, không sai, Điền cục nói rất đúng, công an chúng ta cục đảng ủy hay là vô cùng có sức chiến đấu. Đúng vậy, tại bí thư lãnh đạo dưới thì chúng ta cục công an tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết vẫn là làm rất không tệ. Một đám đảng ủy các thành viên nhao nhao phát biểu, bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, lúc này đương nhiên biết hay là nên nói hay là không nên nói. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, khẽ gật đầu nói, mọi người có ý nghĩ như vậy kia là tốt nhất. Sau đó, hắn lại giảng một phen, trọng điểm yêu cầu muốn tại sau này công việc bên trong phải sâu hóa chính trị xây cảnh, vĩnh bảo đối đảng trung thành chính trị bản sắc. Một mực nắm chắc công an họ đảng căn bản chính trị thuộc tính, từ đầu đến cuối cờ xí tươi sáng giảng chính trị. Phải nghiêm thủ chính trị kỷ luật chính trị quy củ, bảo đảm lời nói đi đôi với việc làm, kỷ luật nghiêm minh. Muốn phân cấp phân loại khai triển toàn định cảnh chính trị luân phiên huấn luyện, trạng thái bình thường hóa kinh thường tính khai triển chính trị trung thành giáo dục. Phải sâu nhập khai triển chính trị đôn đốc cùng chính trị tuần sát, kiên quyết sửa chữa trị có lệnh không được, có cấm không chỉ các loại vấn đề. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân minh xác biểu thị, muốn tiếp tục gia tăng sửa trị quần chúng bên người bất chính chi phong cùng mục nát vấn đề, cố gắng để cho người ta dân quần chúng càng thêm nhưng cảm giác có thể đủ. Muốn toàn diện hồi bàn trải vớt sửa trị thành quả hiệu quả, điển hình kinh nghiệm cách làm, tồn tại nhược điểm vấn đề, chụp hạng công thành trọng điểm sửa trị nhiệm vụ, thành lập tập trung sửa trị quần chúng bên người bất chính chi phong cùng mục nát vấn đề giải hiệu cơ chế. Cường lực hơn trừng trị rồi tham kiến mục nát, kiên quyết sửa chữa trị ngoan trướng cố tật. Cường lực hơn thúc đẩy xây trương lập chế, tăng lớn chế độ chấp hành chứng thực giám sát kiểm tra, thôi động tập trung sửa trị trạng thái bình thường giải hiệu. Nói xong lời nói này về sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới tuyên bố hội nghị kết thúc. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân chuyên môn đem Điền Giã kêu tới mình văn phòng, để hắn tùy thời chờ tỉnh kỷ ủy bên kia phân phó. Một khi tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án yêu cầu thị cục công an phối hợp, bên này phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Điền Giã tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Hắn cũng không phải đồ đần, biết hiện tại toàn bộ tình huống, không thể có bất luận cái gì lười biếng địa phương. Ngay lúc này, Thẩm Thanh Vân văn phòng điện thoại vang lên. Cảnh bí thư, là ta. Thẩm Thanh Vân thấy là Cảnh Hồng Kỳ văn phòng gọi điện thoại tới, liền nhận. Thanh Vân đồng chí, ngươi lập tức đến một chút thị ủy. Cảnh Hồng Kỳ thanh âm truyền đến. Được rồi. Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nửa giờ về sau, Thẩm Thanh Vân xuất hiện ở thị ủy đại viện. Lên lầu, hắn kinh ngạc phát hiện, thế mà không nhìn thấy thị ủy bí thư trưởng Lưu Trấn. Bí thư. Thẩm Thanh Vân gõ cửa đi vào Cảnh Hồng Kỳ văn phòng, lúc này mới phát hiện Triệu Đông Dân người thị trưởng này thế mà đã tới. Ngồi đi, Thanh Vân đồng chí. Cảnh Hồng Kỳ nhìn qua có chút tiểu tụy, buổi sáng về rất nghiêm túc hắn, hiện tại cho người cảm giác thật giống như bận rộn một đêm. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là tại Cảnh Hồng Kỳ trước mặt ngồi xuống. Đồng thời, hắn dùng ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Dân, không nghĩ tới Triệu Đông Dân biểu lộ cũng rất nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện gì, bí thư? Thẩm Thanh Vân đối Cảnh Hồng Kỳ mở miệng hỏi. Rất rõ ràng, nhất định là xảy ra đại sự gì, nếu không Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân không đến mức hai người đều là cái dạng này. Vừa mới Lưu Trấn đồng chí đi thị kỷ ủy bên kia, tìm tỉnh kỷ ủy Lâm bí thư đầu án tự thú. Triệu Đông Dân đối Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói. Ngoa tạo. Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Hồng Kỳ, một mặt kinh ngạc. Giờ khắc này, Thẩm Thanh Vân thậm chí cảm thấy được bản thân giống như xuất hiện ảo giác. Cái này mẹ nó, thị ủy tổ chức bộ trưởng bị điều tra, thị ủy bí thư trưởng đầu án tự thú. Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký là thế nào làm? Còn có phiền toái hơn sự tình. Triệu Đông Dân nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt Cảnh Hồng Kỳ, thở dài một hơi nói ra, Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân sự tình, bị phóng viên báo cáo ra, hiện tại nóng lục soát bên trên là chúng ta Giang Nguyên thị danh tự, vừa mới bộ tuyên truyền bên kia đồng chí biểu thị, tối thiểu có vượt qua 30 nhà truyền thông muốn tới chúng ta Giang Nguyên thị hiện trường phỏng vấn, bọn hắn muốn hỏi thăm một chút. Quan thương cấu kết có phải hay không chúng ta Giang Nguyên thị đặc sắc? Lần này tốt, Giang Nguyên thị lại nổi danh. Cảnh Hồng Kỳ cười khổ nói với Thẩm Thanh Vân, ta dự định hướng tỉnh ủy đưa ra từ trước, bất quá trước lúc này, chúng ta muốn đem thị lý cục diện ổn định, minh bạch chưa, Thanh Vân đồng chí? Thẩm Thanh Vân nghe được hai người bọn họ, trên mặt biểu lộ vô cùng đặc sắc. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình thế mà biến thành hiện tại cái dạng này. Nguyên bản hắn để Diệp Nghe Thường đem chuyện này lộ ra ánh sáng, chỉ là vì cho chính quyền thị ủy làm áp lực, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Trần Bảo Huy bị điều tra về sau, thân là thị ủy bí thư trưởng Lưu Trấn vậy mà cũng lựa chọn đầu án tự thú. Cả thị ủy thường ủy hội lập tức có hai cái thường ủy bị điều tra, hơn nữa còn không biết tiếp xuống sẽ liên lụy đến người nào, cái này Giang Nguyên thị trời trực tiếp liền sập một nửa. Thẩm Thanh Vân lúc này thậm chí có chút kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới cái này Diệp Nghe Thường lực ảnh hưởng cư nhiên như thế chi đại, nhưng nghĩ lại hắn liền hiểu trong này đạo lý, cũng không phải là Diệp Nghe Thường lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, nàng mặc dù có không ít mịp rồ lọc đỉnh bên trên fan hâm mộ, nhưng những người này cũng không nhất định có thể ảnh hưởng đến truyền thông ý nghĩ. Thật sự là lần này Diệp Nghe Thường lộ ra ánh sáng tin tức, thật sự là quá có đại biểu tính. Quan thương cấu kết, xem mạng người như cỏ rác. Chỉ là cái này tám chữ đại biểu ý nghĩa, cũng đủ để cho những cái kia đám dân mạng sôi trào. Vì cái gì là Internet thời đại trên Internet dư luận phi thường tốt dẫn đạo, cũng là bởi vì tuyệt đại bộ phận đám dân mạng, bọn hắn thị phi xem vô cùng một mạng, chỉ cần có một chút cảm thấy không công bằng địa phương, liền sẽ quần tình xúc động vấn nộ, hoàn toàn không cân nhắc chuyện thật giả. Đây là một thanh hai người kiếm, dùng tốt tự nhiên có thể hoàn thành rất nhiều chuyện, để một chút chuyện không công bình đạt được công chính xử lý. Nhưng nếu như dùng không tốt, cũng rất dễ dàng tạo thành tai nạn. Dù sao Internet các loại phần mềm xuất hiện, nhất là diễn đàn, áp loại hình đồ vật, có một cái vấn đề lớn nhất ngay tại ở, hắn khiến mọi người phát biểu ý kiến cánh cửa trở nên thấp. Rất nhiều người không có ý thức được điểm này, bọn hắn chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt, bởi vì mỗi người đều có thể tại Internet bên trên tự do phát biểu ý nghĩ của mình, đối một chút không vừa mắt chuyện tiến hành công kích. Nhưng mấu chốt ở chỗ, bọn hắn cũng không nghĩ tới, không phải tất cả mọi người nhận biết đều đạt tới bình quân tuyến. Có ít người đầu óc thật rất ngu, bọn hắn thậm chí chăm chú thảo luận người hút nhiều một ổ xỉ hóa hai hỉ rổ có thể hay không chết, thậm chí sẽ đi lưới bạo một cái anh hùng, thậm chí sẽ cho rằng một cái bởi vì cứu người mà trí lực thoái hóa đến 3 tuổi phòng cháy chiến sĩ thê tử tại trên mạng mang hàng không đúng. Đây chính là Internet thời đại, đây là một cái tốt nhất thời đại, cũng là một cái xấu nhất thời đại. Thẩm Thanh Vân không nghĩ tới, hắn cử chỉ vô tâm, vậy mà lại để Giang Nguyên thị bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng hắn hiện tại càng phát giác, đã như vậy, kia dứt khoát liền đem Giang Nguyên thị cái này tấm màn đen triệt để xốc lên tốt. Chương 1827, đau dài không bằng đau ngắn. Chương 1827, đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện này hiện tại rất phiền phức. Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân, chậm rãi nói ra, vừa mới tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia đã gọi điện thoại tới, hỏi thăm chúng ta có hay không biện pháp giải quyết. Tỉnh ủy bộ tuyên truyền phụ trách toàn tỉnh tuyên truyền miệng công việc, hiện tại ra chuyện như vậy, bọn hắn tự nhiên nhìn không được. Có thể có cái gì biện pháp giải quyết? Triệu Đông Dân tức giận nói ra, người của tuyên truyền bộ ta xem là chạm nói chuyện không đau eo, bọn hắn miệng nghiêng một cái, liền để chúng ta xuất ra biện pháp giải quyết, những cái kia truyền thông là chúng ta có thể thao túng à? Không thể nói như thế. Cảnh Hồng Ký lắc đầu, thở dài một hơi nói, bất kể như thế nào, sự tình đã bộ dáng này, chúng ta vẫn là phải phụ trách. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, mở miệng nói ra, Thanh Vân đồng chí, ngươi thấy thế nào? Dù sao bất kể nói thế nào, người là công an của bắt, bây giờ còn đang thẩm vấn bên trong, cụ thể muốn làm sao lắng lại dư luận, vẫn là phải nhìn Thẩm Thanh Vân ý tứ. Rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, an ngay nói thật liền tốt, dù sao hiện tại Trần Bảo Huy đã bị bắt lại, mà lại chúng ta cũng đúng là làm việc, ta cảm thấy truyền thông đưa tin ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ đem dư luận lắng lại. Nghe được câu này, Triệu Đông Dân cùng Cảnh Hồng Kỳ hai người đều là ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại là như thế cân nhắc. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhìn, giống như Thẩm Thanh Vân biện pháp này, tựa hồ là hiện tại tốt nhất phương thức giải quyết. Thừa nhận tất cả vấn đề. Thẩm Thanh Vân nhìn xem hai vị thị ủy lãnh đạo, chậm rãi nói ra, dù sao đây là Trần Bảo Huy làm sự tình, chúng ta không có vấn đề gì, hắn tham ô mục nát tạo thành hiện tại toàn bộ chuyện kết quả, chúng ta chỉ là đang cho hắn chùi đít mà thôi. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, về phần trên mạng những cái kia dư luận, lý giải tự nhiên lý giải, không hiểu chúng ta coi như án lấy đầu buộc hắn đến xem thẩm vấn quá trình, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy chúng ta hình phạt quá nhẹ. Tốt a. Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân liếc nhau một cái, cũng chỉ đành gật gật đầu đáp ứng. Bọn hắn minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Nói trắng ra là, vấn đề này quyền khống chế căn bản không tại bọn hắn trong tay, trên internet những cái kia dân mạng ý nghĩ, có đôi khi là thật khó mà nắm lấy. Ngược lại là Thẩm Thanh Vân từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, hắn nhưng không có Cảnh Hồng Kỳ cùng Triệu Đông Dân loại kia hốt hoảng cảm xúc, hắn thấy, chút chuyện nhỏ này không đáng kể chút nào. Lại nói, trên internet nhiệt độ cũng liền tiếp tục cái một hai ngày, bên này làm sáng tỏ tin tức phát ra ngoài, không bao lâu liền không có người chú ý chuyện này. Mấy người thương lượng một chút đối sách, Thẩm Thanh Vân liền cáo từ rời đi. Không chỉ là hắn, Triệu Đông Dân cũng rời khỏi nơi này. Cảnh Hồng Kỳ làm thị ủy thư ký, đường đường người đứng đầu, hắn phải xử lý sự tình thật sự là nhiều lắm, xảy ra chuyện lớn như vậy, liên tục hai cái thị ủy thường ủy bị ban kỷ luật thanh tra điều tra, chỉ là cùng ủy ban tỉnh bên kia giải thích, liền để hắn sức đầu mẹ chán. Chớ đừng nói chi là, hắn còn phải ổn định ra nguyên thị tình huống bên này, miễn cho ra hay là sai lầm. Thẩm Thanh Vân bên này, cùng Triệu Đông Dân cùng rời đi thị ủy đại viện. Ngồi trên xe, hắn rất nhanh liền nhận được Triệu Đông Dân điện thoại. Buổi tối tới trong nhà của ta, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Triệu Đông Dân trực tiếp nói với Thẩm Thanh Vân. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức cúp điện thoại. Hắn không nói thêm gì, dù sao trong điện thoại nói chuyện chung quy là không tiện lắm. Trở lại cục công an bên này, Thẩm Thanh Vân lập tức sắp xếp người chỉnh lý vụ án vật liệu, sau đó phân phó Điền Giã liên hệ thị ủy bộ tuyên truyền bên kia, để bọn hắn mau chóng đem vật liệu công bố ra ngoài. Không cần khách khí, mọi chuyện cần thiết đều công khai. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Điền Giã, trực tiếp nói ra, bao quát bọn hắn năm đó như thế nào quan thương cấu kết đem bản án đè xuống sự tình, tất cả đều công việc quan trọng bày ra tới. Ngạch, bí thư, dạng này có thể hay không đối công an chúng ta cục danh dự tạo thành ảnh hưởng? Điền Giã do dự một chút, vẫn là thận trọng đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Dù sao nếu thật là dựa theo Thẩm Thanh Vân cách làm, kia Giang Nguyên thị cục công an hình tượng chắc là phải bị phá hư. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh, nhìn thoáng qua Điền Giã nói ra, ngươi cảm thấy, coi như chúng ta không công bố trận tướng, thì chúng ta cục công an hình tượng chẳng lẽ liền rất tốt à? Nghe được câu này, Điền Giã lập tức bắt đầu trầm mặc. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, coi như bọn hắn không công khai bản án tình huống cụ thể, thì cục công an hiện tại cũng là tại trên internet người người đều đánh cục diện. Được rồi, bí thư. Điền Giã trầm mặc vài giây đồng hồ, liền gật đầu đáp ứng, quay người rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm Thanh Vân bên này, bật máy tính lên xem xét lên mịp rồ lọc đỉnh phía trên tình huống. Quả nhiên, bây giờ mịp rồ lọc đỉnh bên trên, nóng lục soát đệ nhất tin tức rõ ràng là quan thương cấu kết xem mạng người như cỏ rác, Giang Nguyên thị kinh thiên đại dưa. Chỉ là nhìn cái này tin tức tiêu đề, Thẩm Thanh Vân liền biết, tuyệt đối sẽ dẫn tới tiếng mắng một mảnh. Trên thực tế, cũng đúng là dạng này. Cái tin tức này bây giờ đã dẫn tới trăm vạn điểm tán cùng phát, bình luận khu càng là tiếng mắng một mảnh. Nguyên lai like đây chính là quyền lực lực lượng. Quá độc ác. Thật đáng thương a, hai cô gái kia tử. Đúng vậy a, có quyền thế nguyên lai thật có thể một tay che trời. Ta đã không muốn nói hay là, những này Giang Nguyên thị cán bộ chẳng lẽ đều là giá áo túi cơm người a? Giang Nguyên thị nơi này cả đời hắc, đánh chết lao tử cũng sẽ không đi. Thật là đáng sợ. Nguyên lai thế giới này nguy hiểm như vậy a. Những địa phương kia lãnh đạo đều là làm ăn gì, ta cảm thấy hẳn là đều bắt lại hình phạt. Đám dân mạng cái gì cũng nói, nhưng không hề nghi ngờ, đối với Giang Nguyên thị tiếng mắng là nhất trí. Nhìn xem những tin tức này, Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, dư luận vậy mà biến thành cái dạng này, vốn chỉ là muốn lợi dụng dư luận cho tỉnh ủy thị ủy bên kia thực hiện một điểm áp lực, kết quả bây giờ lại diễn biến thành một trận nhằm vào Giang Nguyên thị dư luận phong bạo. Bất quá còn tốt, sự tình còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Nhưng Thẩm Thanh Vân trong lòng đã gõ cảnh báo, hắn thấy, loại này lợi dụng dư luận sự tình sau này mình tận lực vẫn là bất làm tương đối tốt. Cũng không phải lại sẽ để cho phía trên không hài lòng, mà là bởi vì đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Vạn nhất không cẩn thận đả thương hắn vậy liền không cần thiết. Quan bế máy tính, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Giang Nguyên thị bây giờ cục diện, mặc dù là hắn một tay tạo thành, nhưng Thẩm Thanh Vân xác thực không nghĩ tới, thị ủy bí thư trưởng Lưu Chấn Tên kia vậy mà chủ động tìm tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án đầu thú. Rất hiển nhiên, vị này Lưu bí thư dài cùng Trần Bảo Huy quan hệ, muốn so nhìn qua càng thêm thân mật. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên ý thức được, trước kia tựa hồ có chút chi tiết bị hắn không để ý đến. Chương 1828, gặp mặt chương 1828, gặp mặt cho tới nay, Thẩm Thanh Vân đối với Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký đều vẫn là phi thường tín nhiệm. Nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ, thị ủy bí thư trưởng cùng thị ủy tổ chức bộ trưởng đều xảy ra vấn đề, Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký, thật liền cái gì cũng không biết. Nói thật, Thẩm Thanh Vân có chút không quá tin tưởng, bởi vì loại chuyện như vậy khả năng kỳ thật cũng không quá cao. Nhưng từ hắn hiểu rõ đến tình huống đến xem, Cảnh Hồng Kỳ tựa hồ lại thật không biết Trần Bảo Huy cùng Lưu Chấn sự tình, cái này có chút để cho người ta không giải thích được. Trầm tư hồi lâu, Thẩm Thanh Vân cũng không nghĩ tới đáp án. Buổi tối tan việc về sau, hắn liền về tới thị ủy gia trúc viện bên này, để Lâm Bình An cũng nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân trực tiếp đi tới Triệu Đông Dân nơi ở ăn cơm trưa. Triệu Đông Dân đem Thẩm Thanh Vân đón vào, cười hỏi: "Không ăn, làm gì, ngươi muốn mời khách à?" Thẩm Thanh Vân cười nói: "Mời khách ngược lại là không có, hai ta nấu điểm mà đi." Triệu Đông Dân tùy ý nói: "Cũng tốt." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu. Cũng không phải ngoại nhân, tự nhiên cũng không cần khách khí như vậy. Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền cùng Triệu Đông Dân hai người ngồi ở chỗ đó bắt đầu ăn. "Lưu Chấn sự tình, ngươi thấy thế nào?" Triệu Đông Dân ăn mặt, đối Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi. Hai người bọn họ quan hệ còn tại đó, không cần nói cái gì lời khách sáo, gọn gàng dứt khoát hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc là được. Hoa Long tập đoàn. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt cho ra một đáp án, nói với Triệu Đông Dân, không có gì bất ngờ xảy ra, Triệu Hoa Long cùng Lưu Chấn khẳng định là có liên quan hệ, ta tra được hai người bọn họ là quan hệ thông gia. Quan thương cấu kết, thật đúng là rõ ràng a. Triệu Đông Dân gật gật đầu, lập tức nở nụ cười lạnh. Hắn dù sao cũng là kẻ già đời, trong này chuyện ẩn ở bên trong đương nhiên một đoán liền biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, ta hoài nghi, cái này tham nhũng mục nát tập đoàn hạch tâm chính là Trần Bảo Huy. Thành viên bao quát Lưu Chấn, Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân bọn người. Còn cửa hàng bên trong, Hoa Long tập đoàn Triệu Hoa Long, rất hiển nhiên chính là trong đó có danh khí nhất. Hẳn là không sai biệt lắm. Triệu Đông Dân đối với Thẩm Thanh Vân phán đoán 10 phần tán thành. Hắn biết rõ trong này tuyệt đối có vấn đề, trước đó chưa nói qua, một phương diện bởi vì Trần Bảo Huy bọn người ẩn tàng hoàn toàn chính xác thực rất chu đáo chặt chẽ, một mặt khác cũng là bởi vì không có chứng cứ sự tình, không tốt suy đoán lung tung. Ngươi cảm thấy Cảnh bí thư có vấn đề hay không? Nhìn xem Triệu Đông Dân, Thẩm Thanh Vân đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Bí thư? Triệu Đông Dân cao mày, nửa ngày đều không nói chuyện. Hắn có chút chần chừ, nhưng vẫn là không nói gì nữa. Rất hiển nhiên, đối với đáp án của vấn đề này, hắn kỳ thật cũng có chút gọi không cho phép. Dù sao nói đến Cảnh Hồng Kỳ cùng Trần Bảo Huy cùng Lưu Chấn quan hệ của hai người còn tại đó, nếu như hắn không có vấn đề, thật sự là có chút kỳ quái. Người cũng hoài nghi. Trầm mặc một lát, Triệu Đông Dân ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Thẩm Thanh Vân đã đối với mình hỏi cái này, rất hiển nhiên hắn là hoài nghi Cảnh Hồng Kỳ cũng dính líu tham ô mục nát. Hoài nghi là khẳng định. Nghe được Triệu Đông Dân, Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, nhưng chỉ riêng hoài nghi không chỗ hữu dụng, phải có chứng cứ mới được. Đây là lời nói thật. Chỉ là hoài nghi một người có vấn đề, kỳ thật chỗ ích lợi gì đều không có, không bỏ ra nổi chứng cứ đến liền muốn đối một cái thị ủy thư ký tiến hành xử lý, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Đừng bảo là xử lý, ngay cả điều tra cũng không thể được cho phép. Dù sao địa vị còn tại đó. Nhìn ban kỷ luật thanh tra bên kia điều tra kết quả đi. Triệu Đông Dân nghĩ nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, người bên này không thể lại tiếp tục tra được. Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Triệu Đông Dân ý tứ, đây là vì sau này mình hoạn lộ cân nhắc. Quan trường có quan trường quy củ, giống Thẩm Thanh Vân tình huống như vậy, nếu như ngay cả thị ủy thư ký đều đổ vào trong tay hắn, vậy sau này bất kể là ai cùng hắn vào ngành thời điểm chỉ sợ đều sẽ phía sau lưng phát lệnh, sợ bị hắn cho tính toán. Không có người thích bên cạnh mình đồng sự là loại kia lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn làm tiếp người. Quan trường giảng cứu một cái phân tất vấn đề. Đấu tranh có thể, nhưng nếu như đem tất cả mọi người cho đấu nữa, vậy thì có điểm để cho người ta e ngại. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, quay lại ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị mới được. Triệu Đông Dân nghe vậy mẩn ra một chút, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ hay là, trải qua chuyện như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký khẳng định là không làm tiếp được, có thể bình an về hưu hắn đều muốn thắp hương bài phận. Loại tình huống này, mình trở thành thị ủy thư ký mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Nếu thật là có cơ hội, Triệu Đông Dân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đây cũng là vì cái gì Thẩm Thanh Vân để hắn cẩn thận nguyên nhân. Hai người hàn huyên một lúc sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới về tới chỗ ở của mình. Cầm điện thoại lên, hắn cho phụ thân Thẩm Chấn Sơn đánh qua. Thẩm Chấn Sơn bên kia rất nhanh tiếp lên điện thoại. Nghĩ như thế nào đến cho ta gọi điện thoại? Tiếp vào nhi tử điện thoại, Thẩm Chấn Sơn còn có chút kinh ngạc hỏi một câu. Dưới tình huống bình thường, Thẩm Thanh Vân rất ít gọi điện thoại cho hắn, dù sao bây giờ đều đã chừng 30 tuổi người, nếu như sự tình gì đều muốn tìm phụ thân hỗ trợ, là thật trên mặt mũi có chút quá không đi. Có cái sự tình. Thẩm Thanh Vân không có vòng quanh, trực tiếp đem tình huống đối phụ thân nói một lần, cuối cùng nói ra, tình huống chính là như vậy, ta đoán chừng chúng ta thị vị kia bí thư hẳn là sẽ bị điều đi. Chuyện còn lại ngài cảm thấy Triệu ca có cơ hội à? Tiểu Triệu. Thẩm Chấn Sơn nghe vậy thật lâu không nói, trầm ngâm sau một lát chậm rãi nói ra, nếu là dựa theo ngươi thuyết pháp này, hắn có lẽ vẫn thật là có chút cơ hội tranh thủ một chút cái này bí thư vị trí. Dừng một chút, Thẩm Chấn Sơn hỏi, ngươi xác định hắn tại Giang Nguyên thị nhậm chức hơn nửa năm này không có bị ăn mòn? Hẳn là không có. Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, tối thiểu nhất ta điều tra ra được những ngày bản án cùng hắn đều không có quan hệ trực tiếp, ngài không hiểu rõ lắm tình huống bên này. Giang Nguyên thị vị này Cảnh bí thư rất ưa thích chơi cân bằng, sau đó lại yêu thích độc quyền. Chính phủ thành phố bên kia lãnh đạo, trên cơ bản đều là hắn người. Ta hiểu được. Thẩm Chấn Sơn lập tức đã hiểu Nhi Tử ý tứ. Xem ra, hắn cái kia bộ hạ cũ tại Giang Nguyên thị thời gian cũng không dễ vượt qua, nếu không Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không như thế nói. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường. Một cái cường thế thị ủy thư ký còn tại đó, lại thêm đều mang tâm tư phó thị trưởng cùng bọn thuộc hạ, một cái thị trưởng coi như có bản lãnh đi nữa, muốn trưởng không đại cục, cũng cần thời gian nhất định. Dù sao quan trường đấu tranh chính là như vậy, không phải gió tây áp đảo gió đông, chính là gió đông thổi bạt gió tây. Thường thường nhìn qua không có vấn đề gì tình trạng, trên thực tế ẩn giấu bí mật cũng càng nhiều. Nghĩ tới đây, Thẩm Chấn Sơn đối với Nhi Tử nói ra, chuyện này ngươi cũng không cần lo lắng, ta đến phụ trách giải quyết đi. Chương 1829, quyết định chương 1829, quyết định được. Đối với phụ thân lời nói, Thẩm Thanh Vân tự nhiên là nghe theo. Hắn hiểu được Thẩm Chấn Sơn ý tứ, đây là phe phái vấn đề, không cần hắn quan tâm. Còn có một việc. Thẩm Chấn Sơn do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi có nghĩ tới không, bước kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Nghe được phụ thân lời nói, Thẩm Thanh Vân không có chút nào ngoài ý muốn. Giang Nguyên thị quan trường bị hắn làm thành cái dạng này, bước kế tiếp hắn chắc chắn sẽ không lưu tại Giang Bắc bất đi. Lão gia tử hiện tại hỏi thăm hắn, xem ra cũng là có chút ý nghĩ. Ta không muốn đi Tô Giang tỉnh hoặc là Liêu Đông tỉnh. Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, ngài không cần cân nhắc ta. Hắn hiểu được phụ thân ý nghĩ, kỳ thật tổng thể đến xem, nếu như mình đi Tô Giang tỉnh hoặc là Liêu Đông tỉnh, là tốt nhất an bài. Nhưng như vậy, phụ thân khẳng định phải nợ nhân tình, nói không chừng còn phải rời đi Tô Giang tỉnh đi Yên Kinh hoặc là địa phương khác nhậm chức. Dù sao hai cha con người không có khả năng tại một cái tỉnh đảm nhiệm chính bộ cấp cùng phó thính cấp. Ngươi ý tứ, muốn đi địa phương khác? Thẩm Chấn Sơn có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc đối với Nhi Tử hỏi. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân cười cười, đối phụ thân nói ra, quay lại ngài giúp ta trả hỏi, chỗ nào khó khăn ta đi nơi nào, qua hết năm đầu xuân ta liền đi qua. Dừng một chút. Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, ta tin tưởng, vẫn là có địa phương cần ta. Được. Thẩm Chấn Sơn gật gật đầu, không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Hai cha con ai cũng không nói Thẩm Thanh Vân sẽ đi chỗ nào, nhưng lẫn nhau ăn ý còn tại đó, đương nhiên biết muốn làm thế nào. Chuyển qua ngày qua, Thẩm Thanh Vân đi tới thị chính pháp ủy, ngay sau đó liền thông chi thị chính pháp hệ thống lãnh đạo, 10 giờ sáng tham gia chính trị và pháp luật hệ thống điện thoại truyền hình công tác hội nghị. Thị cục công an, thị kiểm soát viện, thị pháp viện cùng thị cục tư pháp các ngành lãnh đạo, tất cả đều tham gia hội nghị. Toàn thành phố từng cái khu huyện chính trị và pháp luật cán bộ thông qua video tham gia hội nghị. Rất nhanh, hội nghị chính thức tổ chức. Thẩm Thanh Vân tự mình chủ trì hội nghị. Các đồng chí, Thẩm Thanh Vân ánh mắt nhìn trong phòng họp đám người, chậm rãi nói ra, quá khứ một năm, toàn thành phố chính trị và pháp luật chiến tuyến dũng cảm đảm đương hành động, tích cực dày chức tận trách, hữu lực giữ gìn toàn thành phố chính trị an toàn, xã hội ổn định, nhân dân an bình, hóa giải mâu thuẫn tranh chấp công tác điển hình kinh nghiệm cách làm đạt được thượng cấp đầy đủ khẳng định. Một năm mới, toàn thành phố chính trị và pháp luật cơ quan muốn kiên trì đảng đối chính trị và pháp luật công tác tuyệt đối lãnh đạo, tăng tốc kiến thiết cao hơn trình độ bình an Giang Nguyên, pháp trị Giang Nguyên, cố gắng chế tạo một chi đảng cùng nhân dân tin được, đáng tin chính trị và pháp luật thiết quân. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên vô cùng lạnh thấu xương, trầm giọng nói, thời gian kế tiếp bên trong, toàn thành phố chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ phải nghiêm túc tổng kết xem, thiết thực kiên định giữ gìn chính trị an toàn, xã hội an định, nhân dân an bình lòng tin cùng quyết tâm. Muốn tinh chuẩn phân tích nghi phán, khắc sâu nhận rõ tình thế, làm tốt tùy thời đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Đem chính trị an toàn để ở trong lòng, đem xã hội ổn định nâng ở trên tay, nặng nghề nhiệm vụ gánh tại trên vai, đối tiêu tân thời đại chính trị và pháp luật công tác mới yêu cầu cùng nhân dân quần chúng mới chờ mong, bổ đủ nhược điểm, thủ kỹ danh giới cuối cùng. Muốn neo định mục tiêu, công thành đột phá, vì thôi động toàn thành phố kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển sáng tạo an toàn ổn định chính trị hoàn cảnh xã hội. Lấy 2 năm thể một cơ chế một bình đại vì bắt tay, thiết thực thực hiện tốt chức trách sứ mệnh, toàn lực giữ gìn xã hội đại cục ổn định, hộ tống dân doanh xí nghiệp phát triển, toàn diện tăng lên bình an Giang Nguyên kiến thiết trình độ, không ngừng gia tăng pháp trị Giang Nguyên kiến thiết thành quả. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, chúng ta Giang Nguyên thị chính trị và pháp luật hệ thống, trường kỳ đến tồn tại một chút phần tử ngoài vòng luật pháp, bọn hắn lợi dụng quyền lực trong tay mình giành tư lợi, không ngừng phá hư chúng ta hài hòa xã hội phát triển. Đối với dạng này người, ta chỉ có một câu khuyên các người, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nghe được câu này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lập tức bọn hắn ý thức được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó có ý tứ là hay là rất rõ ràng. Vị này Thẩm bí thư là tại đối những cái kia mục nát phần tử tuyên chiến. Liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất này, Giang Nguyên thị quan trường phát sinh biến hóa, mọi người rốt cục ý thức được, vị này nhìn như tuổi trẻ thị ủy phó thư ký, rốt cục bắt đầu triển lộ cái nanh của hắn. Tham gia hội nghị các cán bộ, tự nhiên là nhao nhao biểu thị quyết tâm. Thẩm Thanh Vân cũng không nói gì nữa, rất nhanh liền kết thúc hội nghị. Sau đó, hắn đi tới thị cục công an bên này. Bí thư, Điền Phú Quốc trước tiên đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng báo cáo. Vừa mới thị kỷ ủy bên kia tới tin tức, tỉnh kỷ ủy tổ chuyên án đã đem nhân viên tương quan đều mang đi. Mang đi? Thẩm Thanh Vân có chút ngoài ý muốn. Đúng thế. Điền Giác gật đầu nói, là Lâm bí thư ý tứ, tất cả thiệp án nhân viên, tất cả đều mang đi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức minh bạch là có ý gì, nói với Điền Giác, chúng ta bên này phối hợp tốt tỉnh kỷ ủy, tăng tốc đối Trần Tuấn đám người thẩm vấn. Vâng. Điền Giác liền vội vàng gật đầu. Sau đó, Điền Giác lại nói với Thẩm Thanh Vân, còn có một vấn đề, Hoa Long tập đoàn Triệu Hóa Văn cũng dính đến Trần Tuấn cùng Triệu Hiểu Quân bản án. Căn cứ Triệu Hải Quyên giao phó, thu mua nhân viên tương quan tài chính, là hắn ra. Bắt. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lạnh lùng nói ra, ngươi tự mình dẫn đội, đi Hoa Long tập đoàn bắt người. Được rồi. Điền Gia tự nhiên là không có ý kiến. Hắn biết rõ, Thẩm Thanh Vân đây là muốn đối Hoa Long tập đoàn độc thủ. Cùng lúc đó, Giang Bắc tỉnh ủy bộ tuyên truyền, thông qua truyền thông cùng mạng lưới đối ngoại tuyên bố Trần Tuấn Triệu hiểu quân án giết người xử lý tiến triển. Đương nhiên, tài liệu của bọn hắn đến từ Giang Nguyên thị ủy bộ tuyên truyền, mà thị ủy bộ tuyên truyền bên này vật liệu là công an cục cung cấp. Thẩm Thanh Vân để Điền Gia trực tiếp đem tất cả vật liệu đều công khai, từ vụ án phát sinh mãi cho đến phá án và bắt giam, tất cả đều công khai tại trên internet. Cái này, đám dân mạng lần nữa bị chấn kinh. Sương mù cỏ, thế mà còn có chuyện như vậy. Nói như vậy, cảnh sát cũng rất oan uổng a. Thị ủy tổ chức bộ trưởng thêm nơi đó thủ phủ, khó trách một tay che trời a. Hiện tại thật sự là dạng này, người cũng đã bắt. Ta là Giang Nguyên thị người địa phương, là bắt được, nghe nói ngay cả phạm nhân cha mẹ đều bắt lại. Thật hay giả? Thật, có một cái tội phạm giết người cha của hắn là thị ủy tổ chức bộ trưởng, đã bị xong quy, nói là muốn chạy trốn, bị cảnh sát tại vùng ngoại ô ngăn chặn. Ngư bức, cảnh sát này có thể a? Trên internet nghị luận ầm ĩ, chẳng ai ngờ rằng sự tình vậy mà lại biến thành cái dạng này. Kỳ thật mọi người ban đầu phẫn nộ là vì chuyện này vậy mà không có đạt được xử lý, tạo thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Kết quả hiện tại biết, nguyên lai cảnh sát đã đem người đều bắt, thậm chí tương quan người có trách nhiệm đều đã bị xử lý, thái độ của bọn hắn lập tức phát sinh ra biến hóa. Chương 1830, Tết Xuân chương 1830, Tết Xuân Thẩm Thanh Vân đã sớm nói, trên internet nhiệt độ, không dùng đến mấy ngày, liền sẽ bị mới sự tình che lại đi. Trên thực tế, cả kiện sự tình phát triển, cũng liền giống hắn dự đoán như thế, ở tỉnh ủy bộ tuyên truyền bên kia làm ra làm sáng tỏ về sau, dư luận hướng gió rất nhanh liền phát sinh chuyển biến, đối với phần lớn đám dân mạng tới nói, bọn hắn cần cũng chính là ban ngành chính phủ một cái thái độ mà thôi. Nhiều khi, đám dân mạng chân chính sinh khí không hài lòng, là ban ngành chính phủ không làm. Một khi bọn hắn phát hiện ban ngành chính phủ có bổ cứu biện pháp, mọi người đương nhiên sẽ vì làm hiện thực cán bộ lãnh đạo vỗ tay thăm hỏi. Thẩm Thanh Vân chính là minh bạch đạo lý này, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Mà theo tỉnh kỷ ủy tổ điều tra mang đi Trần Bảo Huy bọn người, Giang Nguyên thị cục diện cũng coi là ổn định lại. Dù sao liên tiếp có hai cái thị ủy thường ủy xảy ra chuyện, còn bị dính líu một nhóm người lớn, trên quan trường mặc kệ là ai, đều muốn suy tính một chút, chính mình cái này thời điểm gây sự tình, có thể hay không gánh vác được phía trên chế tài. Nhưng dù vậy, mọi người kỳ thật cũng là lòng người bàng hoàng. Bởi vì thị kỷ ủy công tác tổ thế nhưng là một mực tại hành động, bọn hắn từ đầu đến cuối không ngừng đối Trần Bảo Huy đám người dư đảng tiến đi xử lý. Đồng thời, tỉnh kỷ ủy cùng tỉnh ủy tổ chức bộ cũng phái công tác tổ xuống tới, đối cùng Trần Bảo Huy, Vương Đức Lương cùng Vũ Ái Dân từng có tiếp xúc cán bộ lãnh đạo tiến hành nói chuyện. Đây là bình thường quá trình, mỗi một cái lãnh đạo bị điều tra về sau, ban kỷ luật thanh tra cùng tổ chức bộ đều sẽ cùng hắn đã từng tiếp xúc qua nhân viên tiến hành nói chuyện, mục đích đúng là vì để tránh cho những chuyện tương tự lại lần nữa phát sinh. Liền ngay cả Thẩm Thanh Vân cũng bị bọn hắn hẹn nói chuyện. Đương nhiên, cả kiện sự tình thụ nhất tổn thương người không thể nghi ngờ là thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ. Hắn không chỉ có bị hẹn đàm, thậm chí còn đi tỉnh thành tham gia tỉnh ủy hội nghị, bị hung hăng phê bình một trận. Trên phố nghe đồn, không có gì bất ngờ xảy ra, năm sau người đại hội nghị về sau, Cảnh Hồng Kỳ liền muốn rời Giang Nguyên thị. Đối với cái này Thẩm Thanh Vân ngược lại là không quan trọng, hắn chỉ là không nghĩ tới, ban kỷ luật thanh tra bên kia vậy mà không có tra ra Cảnh Hồng Kỳ làm trái kỷ vi quy địa phương, hắn vậy mà thật cùng Trần Bảo Huy bọn người không có chút nào liên quan. Dùng Trần Bảo Huy cùng Lưu Trấn tới nói, Cảnh Hồng Kỳ người này chỉ để ý quyền lực trong tay mình, đối với những chuyện khác căn bản không quan tâm, cho nên bọn hắn cũng không dám thu mua hắn. Mà lại có thể lên làm đại lãnh đạo người đều còn có một cái càng hướng lên hướng tốt tâm, kỳ vọng hắn tiến thêm một bước, cao hơn một tầng, cho nên loại này lãnh đạo trên cơ bản đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là yêu giày vò, thích chơi đùa sự tình. Một cấp lãnh đạo mang theo một cấp lãnh đạo như vậy, có thể nghĩ, phía dưới chân chạy làm việc người lại há có thể ngồi một mình trong phòng hưởng thụ. Mà lại rất nhiều hội nghị, người vì để cao quy cách. Thường vụ phó thị trưởng hoặc là một chút thị ủy thường ủy tổ chức hội nghị, đồng dạng yêu cầu đơn vị người đứng đầu tham dự, bởi vì tất cả mọi người tại cường điệu hắn phân chia công việc tầm quan trọng, dẫn đến có khi hội nghị nhiều sẽ còn xung đột nhau, cuối cùng không thể không khiến phân công quản lý phó chức thay sẽ, vì thế thay sẽ đơn vị sẽ còn bị phê bình. Chính quyền thị ủy hai cái bộ môn hội nghị bình thường bởi vì triệu khai quy cách tương đối cao, rất nhiều tình huống là hội nghị vừa mở xong, trong hội nghị lãnh đạo sách biện pháp, yêu cầu chờ đều sẽ lập tức biến thành chính quyền thị ủy đốc tra cục bàn làm việc sổ sách, phát xuống cho từng cái cụ thể bộ phận nghiệp vụ. Cái này cần mỗi cái đơn vị cấp tốc an bài bố trí, chứng thực các lãnh đạo quyết sách chỉ thị. Mỗi cái nghiệp vụ chức năng bộ môn liền sẽ liên động, lợi dụng riêng phần mình gánh chịu ban lãnh đạo danh nghĩa, phát xuống công việc thông chi. Những người lãnh đạo mặc dù không cần tự mình động thủ làm công tác, nhưng cần làm tốt vĩ mô chuẩn bị, nhu đồ, kế hoạch, cái này cần họp tiến hành bố trí. Chu Nhất đến thứ 6 tham gia thị lý sẽ, nhiều khi cũng chỉ có thể đem đơn vị sẽ đặt tại Chu Mạn. Thẩm Thanh Vân bên này cũng là đạo lý này, thân là thị ủy phó thư ký, bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng thị công an cục, tại liên tục mấy cái thị ủy thường ủy xảy ra vấn đề tình huống dưới, đừng bảo là Tết Xuân ngày nghỉ, Thẩm Thanh Vân hận không thể đem tự mình một người xem như 10 người dùng. Thật giống như hiện tại, hắn buổi sáng đi trước thị chính pháp ủy, bố trí Tết Xuân trong lúc đó chính pháp ủy tham viếng các bộ môn tiến hành thăm hỏi công việc, sau đó lại tới thị cục công an, bố trí thị cục công an lãnh đạo nhằm vào toàn thành phố từng cái khu huyện phân cục thăm hỏi công việc. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân về đối toàn thành phố công an chiến tuyến cảnh sát nhân dân đưa ra yêu cầu, để mọi người vô cùng cam đoan Tết Xuân trong lúc đó nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới mặt mũi tràn đầy mệt mỏi về tới phòng làm việc của mình. Bí thư, Lâm Bình An thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân nói, "Bằng không, an Tết ta bồi ngài ở chỗ này đi, ngài một người này, ta có chút không yên lòng. Dựa theo Thẩm Thanh Vân ý tứ, Tết Xuân trong lúc đó hắn là dự định để Lâm Bình An về nhà bồi người trong nhà khúc mắc.
Không sao.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lắc đầu, lập tức nói ra, ngươi ngày mai liền đi, qua đầu năm trở lại là được.
A.
Lâm Bình An ngây người một lúc, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà nói như vậy. Thẩm Thanh Vân cười cười, lại nói với hắn, yên tâm đi, ta một người ở chỗ này cũng không có chuyện gì, ngươi sẽ không cho là ta có thể chạy đến một tuyến đi thôi.
Tốt a.
Lâm Bình An thấy thế cũng chỉ đánh bất đắc dĩ gật gật đầu. Hắn xác thực cũng có chút nhớ nhà, dù sao đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian dài như vậy, vẫn luôn tại Giang Nguyên thị bên này bận rộn, căn bản không có thời gian thăm hỏi người trong nhà, hiện tại thật vất vả Tết Xuân nghỉ, trở về nhìn xem cũng tốt. Bất quá Lâm Bình An trong lòng đã hạ quyết tâm, sẽ không giống Thẩm Thanh Vân nói như vậy Tết đầu năm trở lại, hắn dự định bồi phụ mẫu cùng bạn gái, ngày mùng 2 Tết hoặc là lớp 10 liền về Giang Nguyên thị bên này. Lúc này, Điền Dã gõ gõ cửa đi đến.
"Bí thư."
Điền Dã nói với Thẩm Thanh Vân, phúc lợi cái gì đều đã an bài xong xuôi, các đồng chí đều rất cao hứng, nhất là cơ sở cảnh sát nhân dân, phụ cảnh đều đang nói năm nay phúc lợi lợi ích thực tế. Mọi người thích là được. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức đối Điền Dã hỏi, Tết Xuân trong lúc đó trực ban biểu, sắp xếp xong xuôi à?
Sắp xếp xong xuôi.
Điền Dã gật đầu nói, tuổi 30 ta bồi ngài đi cơ sở thăm hỏi, đầu năm mùng 1 ta đến thay ngài.
Được.
Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Điền Dã thê tử cùng hài tử, còn có trong nhà nhạc phụ nhạc mẫu đều đi vào bên này cùng một chỗ ăn Tết, mặc dù đường xá từ Tề Thành đến Giang Nguyên thị có chút xa, nhưng bọn hắn đều rất cao hứng. Dung chính hắn tới nói, bây giờ hắn tại thê tử nhà mẹ đẻ bên kia, nghiễm nhiên đã là nhân vật truyền kỳ. Không đến 40 tuổi cũng đã là thực quyền chính sự cấp lãnh đạo, đây quả thực là để cho người ta khó có thể tưởng tượng sự tình. Chương 1831, tham hỏi chương 1831, tham hỏi Thẩm Thanh Vân cùng Điển Giá Hàn huyên bài câu, liền để hắn rời đi. Rất nhanh, thời gian đi tới buổi chiều. Lâm Bình An đem Thẩm Thanh Vân đưa về nhà, liền cáo từ rời khỏi nơi này. Nguyên bản Thẩm Thanh Vân để hắn lái xe về tỉnh thành bên kia, nhưng Lâm Bình An lại cự tuyệt, dùng hắn tới nói, Thẩm Thanh Vân lưu tại Giang Nguyên thị bên này dùng xe nhiều chỗ, mà chính hắn ngồi xe lựa trở về là được. Về phần vé xe vấn đề, Thẩm Thanh Vân ngược lại là không có lo lắng qua. Thân là thị ủy phó thư ký, Lâm Bình An muốn lại ngay cả một trường vé xe lựa đều không lấy được, vậy hắn liền toi công lan lộn. Trong nháy mắt, đã đến sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân buổi sáng lái xe đi tới thị cục công an. Hôm nay là 30 Tết, khái ngày nghỉ đều đã nghỉ, cho dù là cục công an bên này, tính cả trực ban người, cũng không có bao nhiêu cảnh sát nhân dân đang làm việc. Thẩm Thanh Vân đi vào phòng làm việc của mình, đơn giản quét dọn một chút, liền ngồi ở trong phòng làm việc mặt nhìn lên văn kiện. Thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ, thị trưởng Triệu Đông Dân chờ thị ủy lãnh đạo đều đã bắt đầu đi từng cái bộ môn thăm viếng thăm hỏi, Thẩm Thanh Vân cũng giống như vậy. Hắn đang chờ Điền Dã tới. Chỉ chốc lát sau, Điền Dã liền gõ cửa đi vào Thẩm Thanh Vân văn phòng. "Bí thư, đều chuẩn bị xong." Điền Dã rất cung kính nói với Thẩm Thanh Vân.
"Đi thôi."
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đứng người lên đi theo Điền Dã cùng rời đi văn phòng. Đi vào dưới lầu, thị cục công an mấy cái đảng ủy các thành viên đều đã chuẩn bị kỹ càng, mọi người nhao nhao cùng nhau lên xe. Khổng lồ đội xe rất nhanh liền xuất phát, tại Thẩm Thanh Vân dẫn đầu dưới, bọn hắn hôm nay muốn đem thị lý mấy cái phân cục đều đi một lần. Trên quảng trường, thăm viếng thăm hỏi là một cái phi thường có học vấn sự tình. Cái này không chỉ có là một loại hình thức, càng là một loại học vấn, cần nắm giữ nhất định kỹ xảo cùng phương pháp. Đầu tiên, cán bộ lãnh đạo tại thăm viếng thăm hỏi lúc, ứng lấy đi chữ làm đầu, chú trọng thực địa điều tra nghiên cứu cùng xâm nhập hiểu rõ. Thăm viếng thăm hỏi không nên giới hạn tại hình thức bên trên đánh thẻ, mà là phải sâu nhập cơ sở, đặt mình vào hoàn cảnh người khác hiểu rõ thăm hỏi đối tượng sinh hoạt tình trạng cùng khó khăn. Thông qua phổ biến dò xét điều tra, xác định thăm hỏi đối tượng, thăm hỏi vật phẩm cùng phương thức, bảo đảm thăm hỏi hoạt động chân chính rơi xuống thực chỗ. Tiếp theo, thăm chữ là mấu chốt, muốn chú trọng cùng thăm hỏi đối tượng giao lưu cùng thăm hỏi. Cán bộ lãnh đạo ứng đóng vai tốt thăm hỏi người nhân vật, thông qua thăm hỏi hiểu rõ thăm hỏi đối tượng thực tế nhu cầu cùng khó khăn, truyền lại đảng lộ tuyến, phương châm cùng chính sách, tăng cường bọn hắn thu hoạch được cảm giác cùng tán đồng cảm giác. Ngoài ra, an ủi chữ làm cơ sở, muốn chú trọng tình cảm giao lưu cùng tâm lý quan tâm. Cán bộ lãnh đạo muốn đem thăm hỏi đối tượng coi là thân nhân, nhiều cùng bọn hắn kéo việc nhà, cổ vũ bọn hắn biểu đạt nội tâm nhu cầu cùng chờ đợi, từ đó chuẩn xác hơn hiểu rõ bọn hắn cứu cấp sầu trông mong vấn đề. Cuối cùng, hỏi chữ vì hiệu, muốn chú trọng vấn đề giải quyết cùng phát triển sách lược chế định. Tham viếng thăm hỏi không chỉ là đưa ấm áp, càng quan trọng hơn là giải quyết vấn đề. Cán bộ lãnh đạo muốn tại tinh chuẩn hỏi cần trên cơ sở, cái bia hướng thi sách, chỉnh hợp các loại tài nguyên, thiết thực vì thăm hỏi đối tượng bài ưu giải nạn, bảo đảm tham viếng thăm hỏi lấy được hiệu quả thực tế. Thông qua những phương pháp này, cán bộ lãnh đạo có thể tốt hơn thực tiễn đường lối của chúng, mật thiết cán bảy quan hệ, chân chính đem đảng quan tâm cùng ấm áp đưa đến quần chúng trong tâm khảm. Đương nhiên, làm thị ủy phó thư ký, bí thư chính pháp ủy thành phố kiêm cục trưởng công an, Thẩm Thanh Vân hôm nay tham viếng, mục đích chủ yếu là tham hỏi một chút Tết Xuân trong lúc đó còn tại kiên trì công tác công an cảnh sát. Thị cục công an những người lãnh đạo chia 4 đội, bao quát vùng ngoại thành, hướng mặt trời khu, tiến lên khu cùng gió đông khu cái này 4 cái phân cục cơ sở đồn công an ở bên trong, bọn hắn đều muốn đi thăm hỏi. Mặc dù là một cái chuyện rất phiền phức, nhưng Thẩm Thanh Vân cảm thấy làm như vậy tối thiểu có thể làm cho những cái kia ngày lễ trong lúc đó phấn đấu tại một tuyến dân cảnh môn cảm giác được phía trên đối bọn hắn quan tâm. Thời gian trong nháy mắt đi tới ban đêm. Thẩm Thanh Vân mang theo hôm nay trực ban đám cảnh sát tại nhà ăn làm sủi cảo, nhìn tiết mục cuối năm. Cũng may hôm nay Giang Nguyên thị rất bình tĩnh, cũng chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Thừa dịp tất cả mọi người đi xem tiệc tối thời điểm, Thẩm Thanh Vân đi tới phòng trực ban, nơi này đang có một cái cảnh sát nhân dân tại trước cần.
"Cục trưởng." Đối phương chỉ có chừng 20, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tới, lập tức giật mình kêu lên. "Vừa tốt nghiệp a?" Thẩm Thanh Vân đánh giá một chút, liền biết tiểu tử này hẳn là tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, bằng không trực ban loại chuyện này cũng không có khả năng đến thiên hắn. "Vâng." Tuổi trẻ cảnh sát nhân dân vội vàng đứng người lên, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ta gọi Lý Nhạc Bình, năm nay vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, phân phối đến thị chúng ta cùng. Ngồi đi." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, xuất ra mấy món ăn sáng, cười nói ra, "Rượu không có, đồ ăn ta để cho người ta chuyên môn làm, buổi tối hôm nay ta cùng ngươi tại cái này trực ban." "A." Lý Nhạc Bình lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới, vị này thị ủy phó thư ký, đường đường cục trưởng công an, lại muốn bồi tiếp hắn ở chỗ này trực ban. "Làm gì, ghét bỏ ta à?" Thẩm Thanh Vân cười cười, nói với Lý Nhạc Bình, "Ta đầu tiên nói trước à, con người của ta đi ngủ không ngáy ngủ." "Ha ha ha ha." Lý Nhạc Bình nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười. Lập tức, hắn ngượng ngùng sờ lên đầu, đối Thẩm Thanh Vân nói, "Ta chính là không nghĩ tới, ngài có thể tới." Đây là lời trong lòng. Tết xuân trong lúc đó nếu có lãnh đạo trực ban, người ta đều là trên lầu văn phòng nghỉ ngơi, có rất ít giống Thẩm Thanh Vân loại này, vậy mà chạy đến phòng trực ban buổi tiếp cơ sở cảnh sát nhân dân. Mặc dù Lý Nhạc Bình vừa phân phối đến thị cục công an, nhưng có nhiều thứ vẫn là nghe bên người lao giang hồ nhóm nói qua. Một mã là một mã. Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, "Ta cũng đã từng làm cảnh sát hình sự, biết các ngươi không dễ dàng." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đối Lý Nhạc Bình nói, "Ngươi không có việc gì có thể cùng người trong nhà video tâm sự, ta nhìn chằm chằm điện thoại là được." "Được rồi, ta ơn ngài, cục trưởng." Lý Nhạc Bình vội vàng đứng người lên, đối Thẩm Thanh Vân không người biểu thị cảm tạ. Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý khoát khoát tay, liền để người trẻ tuổi này gọi điện thoại cho nhà đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân mở mắt ra thời điểm đã là 8 giờ sáng. Có lẽ là bởi vì năm nay Giang Nguyên Thị đã phát sinh quá nhiều chuyện, một đêm này bình an vô sự, trực ban điện thoại không có vang lên, ngược lại để Thẩm Thanh Vân tâm tình cũng rất không tệ. "Bí thư." Điền Giã sớm liền đi tới thị cục công an, trải qua nghe ngóng mới biết được, Thẩm Thanh Vân thế mà tại phòng trực ban bên này. "Người đã đến." Thẩm Thanh Vân cười cười, cùng Điền Giã lên tiếng chào hỏi, liền đi ra phòng trực ban. "Ngài đi về nghỉ ngơi đi." Điền Giã thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân. "Có thể." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, "Để các đồng chí đề cao cảnh giác, càng là đến loại này ngày nghỉ lễ thì càng phải chú ý, vạn nhất chuyện gì phát sinh, tuyệt đối không thể cô tức dưỡng gian." "Được rồi, bí thư, ngài yên tâm đi." Điền Giã liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Chương 1832, thị ủy ban tử điều chỉnh chương 1832, thị ủy ban tử điều chỉnh trong ngáy mắt. Tết xuân ngày nghỉ liền đi qua. Lâm Bình An ngày mồng 3 Tết liền từ tỉnh thành Tân Châu về tới Giang Nguyên Thị bên này, dùng chính hắn tới nói, lãnh đạo đều còn tại trên cương vị bận rộn, hắn nghỉ ngơi 3 ngày đã không ít. Thẩm Thanh Vân đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao làm một thư ký, hắn cách làm này ngược lại là rất bình thường. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân không có việc gì liền để Lâm Bình An lái xe mang hắn tại Giang Nguyên Thị từng cái khu huyện đi dạo. Đương nhiên, hắn đi thời điểm đều là bí mật tiến về, không kinh động bất luận kẻ nào. Có lẽ là bởi vì Thẩm Thanh Vân 5 lần 7 lượt cương điệu, muốn bảo đảm toàn thành phố nhân dân quần chúng tại Tết xuân trong lúc đó an toàn, từng cái khu huyện ở phương diện này làm coi như đúng chỗ, hắn cũng không có phát hiện một chút không tại cương vị sự tình. Rất nhanh, thời gian đi tới tháng giêng 15. Tháng 2 phần thời tiết vẫn như cũng là rét lạnh vô cùng. Buổi sáng vừa đi làm, Thẩm Thanh Vân tiếp vào thị ủy bên kia thông tri, thị ủy tổ chức hội nghị khẩn cấp. Nghe được tin tức này, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, nhưng vẫn là rất nhanh để Lâm Bình An đem hắn đưa đến thị ủy đại viện. Đi vào phòng họp thời điểm, hắn nhìn thấy đám thường ủy bọn họ cơ hồ đều đã đến. Liền ngay cả thị trưởng Triệu Đông Dân đều nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, thị ủy thư ký Cảnh Hồng Kỳ đẩy cửa ra đi đến. Đám người nhao nhao đứng dậy hỏi thăm, nhưng Cảnh Hồng Kỳ sắc mặt lại hết sức nghiêm túc. "Hôm nay đem tất cả gọi tới, là thông tri mọi người một sự kiện." Cảnh Hồng Kỳ ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nhàn nhạt nói ra, "Căn cứ tỉnh ủy quyết định, dự định đối chúng ta Giang Nguyên Thị ban lãnh đạo tiến hành một lần đại điều chỉnh." "Hay là?" Nghe được câu này, tất cả mọi người là ngây người một lúc, nhao nhao kinh ngạc nhìn Cảnh Hồng Kỳ. Làm sao đều không nghĩ tới, tỉnh ủy bên kia điều chỉnh, vậy mà tới nhanh như vậy. Mọi người nguyên bản còn tưởng rằng cái gọi là điều chỉnh phải chờ tới qua một thời gian ngắn người đại hội nghị về sau mới có thể tiến hành, nhưng không nghĩ tới vậy mà hiện tại lại bắt đầu. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân cái thứ nhất mở miệng hỏi, "Trước đó tại sao không có tin tức?" "Nguyên bản loại chuyện này, tỉnh ủy bên kia tối thiểu hẳn là có cái tin tức. Tỉnh ủy cũng là hôm qua mới quyết định." Cảnh Hồng Kỳ nhàn nhạt nói ra, "Cứ như vậy đi, thông chi từng cái khu huyện cùng thị trực cơ quan phụ trách đồng chí, xế chiều ngày mai 1 giờ đồng hồ, đến thị ủy lễ đường tham gia hội nghị." "Vâng." Đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân tâm sự nặng nề rời đi thị ủy đại viện. Hắn luôn cảm thấy, lần này điều chỉnh tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều người bí mật không muốn người biết. Tối thiểu nhất, từ hiện tại đến xem, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Đương nhiên, cũng có thể là mình cả nghĩ quá rồi. Thẩm Thanh Vân vừa mới ngồi lên xe, điện thoại liền vang lên, là Triệu Đông Dân cho hắn đánh tới. "Không cần lo lắng." Triệu Đông Dân đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lão lãnh đạo đã gọi điện thoại cho ta, lần này điều chỉnh, đối chúng ta không có ảnh hưởng gì, là sự tình tốt." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân trong lòng một khối treo lấy tảng đá lập tức để xuống. Phụ thân đã chuyên môn cho Triệu Đông Dân gọi điện thoại thông chí hắn, vậy liền mang ý nghĩa chuyện này xem ra hẳn là trong tỉnh mấy cái phe phái thỏa hiệp với nhau về sau kết quả. "Tốt." Thẩm Thanh Vân cười nói ra, "Ta đây an tâm. Bất quá ngươi chính pháp ủy thư ký chức vị, không thể lại làm. Triệu Đông Dân nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi cũng biết, trước đó là ngộ biến tùng quyền. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Hắn biết rõ, hắn bây giờ tại Giang Nguyên thị thời gian, chỉ sợ đã muốn đi vào đến ngược. Tỉnh ủy bên kia lãnh đạo từ Tân Châu chạy tới còn cần thời gian, cho nên Cảnh Hồng Kỳ mới sớm thông chi thị ủy thường ủy nhóm. Dù sao phía dưới từng cái khu huyện lãnh đạo tiếp vào thông chi đến dặm, cũng cần thời gian. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân liền sớm đi tới thị ủy đại viện. 10 giờ hơn thời điểm, làm thị ủy thư ký, Cảnh Hồng Kỳ tự mình mang theo chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu, đi tới vào thành miệng. Bởi vì thời gian còn sớm, mọi người liền ngồi ở trong xe chờ. Tới là ai a? Thẩm Thanh Vân lên Triệu Đông Dân xe, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Ta cũng không rõ ràng. Triệu Đông Dân lắc đầu, lập tức đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, bất quá ta đoán chừng, hẳn là tổ chức bộ người bên kia. Nói như vậy, loại này cấp bậc nhân sự nhận đuổi quyết định, đều là tổ chức bộ bộ trưởng tự mình tới. Bằng không chính là tỉnh ủy thường ủy lại đến một cái. Hai cái phó bộ cấp cán bộ, đã là phi thường trọng thị. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Bất quá nàng cảm thấy, nói không chừng tỉnh chính pháp ủy bí thư Phùng Tuấn Vi cũng có khả năng tới. Dù sao vị kia Phùng bí thư bây giờ thế nhưng là thông qua Giang Nguyên thị sự tỉnh, ở tỉnh ủy triệt để đứng vững bước chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa giờ. Rốt cục, Hàn Phong lạnh thấu xương bên trong, có tin tức chuyển tới. Người tới. Thẩm Thanh Vân nói với Triệu Đông Dân. Tỉnh ủy lãnh đạo tới, Giang Nguyên thị cục công an bên này đương nhiên phải làm cho tốt an toàn công việc bảo vệ. Một đám người nhao nhao xuống xe, rất nhanh liền đi tới giao lộ. Không đến 5 phút về sau, một cái khổng lồ đội xe chậm rãi lái tới, đi ở phía trước là sở công an tỉnh xe. Đằng sau đi theo một nước tất cả đều là màu đen Audi, còn có một đài thi tư đặc. Đội xe ở trước mặt mọi người dừng lại, một chương Thẩm Thanh Vân bạn bạn không nghĩ tới mặt thế mà lộ ra. Mời Cảnh Hồng Kỳ đồng chí, Triệu Đông Dân đồng chí còn có Thẩm Thanh Vân đồng chí lên xe. Sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng Hầu Kiến Quốc, đối mấy người mở miệng nói ra. Mấy người đều là ngây người một lúc, nhưng vẫn là gật gật đầu nhau nhau leo lên bộ kia thi tư đặc. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, để Điền Dã phái người ở phía trước dẫn đường. Về phần còn lại Giang Nguyên chính quyền thị ủy những người lãnh đạo, lần lượt lên xe của mình, đi theo đội xe đằng sau. Bọn hắn là không có tư cách leo lên bộ kia thi tư đặc. Rất hiển nhiên, đây là tỉnh ủy lãnh đạo có lời muốn đối đảng ủy chính phó thư ký nói. Nhưng bọn hắn không biết là thi tư đặc phía trên, Cảnh Hồng Kỳ, Triệu Đông Dân cùng Thẩm Thanh Vân ba người nhìn xem trước mặt Giang Bắc phó bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Lục Viễn Phương đã triệt để mộng. Tỉnh trưởng, Cảnh Hồng Kỳ kinh ngạc hỏi, ngài sao lại tới đây? Ha ha, Lục Viễn Phương nghe vậy cười cười, tùy ý nói ra, đây là ta cùng Trịnh thư ký lấy việc cần làm, tới thăm các ngươi một chút tình huống bên này. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, chúng ta lại gặp mặt. Tình trường tốt. Thẩm Thanh Vân có thể nói hay là vội vàng đi hướng trước, hai tay nắm ở Lục Viễn Vương một cái tay, rất cung kính chào hỏi. Mặc dù đối phương cùng cha mình cũng không phải là một cái phe phái chiến hữu, nhưng người ta dù sao cũng là chính bộ cấp đại lao, mà lại trước đó cùng hắn tiếp xúc, đối với mình cũng coi như không tệ, về tình về lý, về công về tư, Thẩm Thanh Vân đối với hắn đều phải khách khí một chút. Lục Viễn Vương nhìn xem mấy người, cười cười nói, đều ngồi đi, chúng ta liền tùy tiện phiếm vài câu. Chương 1833, kết thúc chương 1833, kết thúc. Thẩm Thanh Vân ngồi trên xe, trên mặt một mặt hiếu kỳ. Hắn là thật không nghĩ tới, chuyện này thế mà kinh động đến Lục Viễn Phương cái này tỉnh trưởng. Rất hiển nhiên, vị này tỉnh trưởng đại nhân đột nhiên xuất hiện tại Giang Nguyên thị, tuyệt đối không phải chính hắn nói như vậy là nhất thời hứng khởi, trong này khẳng định có nguyên nhân. Chỉ bất quá người ta không nói, hắn thân là thuộc hạ, cũng không tốt hỏi nhiều. Giang Nguyên thị tình huống, ta đã hiểu một chút. Lục Viễn Phương nhìn xem mấy người, chậm rãi nói ra, trên tổng thể tới nói, Giang Nguyên thị những năm này phát triển, vẫn là rất không tệ. Mặc dù có chút vấn đề, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nghe được câu này, Cảnh Hồng Kỳ một viên nỗi lòng lo lắng lập tức liền thả xuống tới. Ngắn ngủi một câu khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, Lục Viễn Vương liền đã đem cả kiện sự tình đứng yên hình. Phải biết, phàm là hắn biểu thị Giang Nguyên thị công việc tồn tại trọng đại sai lầm, chính mình cái này thị ủy thư ký cũng không cần nghĩ đến bình an rơi xuống đất trở lấy bị ủy ban tỉnh xử lý chính là. Mặc dù rất tàn nhẫn, nhưng đây chính là quan trường sự thật. Nắp hòm kết luận một cái lời bình, đối với một cái người trong quan trường tới nói, là phi thường trọng yếu. Thật giống như hiện tại, Lục Viễn Vương câu nói này, mang ý nghĩa ủy ban tỉnh bên kia không tiếp tục dự định truy cứu ý nghĩ của hắn. Nghĩ rõ ràng đạo lý này, Cảnh Hồng Kỳ nụ cười trên mặt đều tươi đẹp mấy phần. Tỉnh trưởng, là công việc của chúng ta không có làm tốt. Cảnh Hồng Kỳ đối Lục Viễn Phương đội bằng nói, nếu như không phải tỉnh ủy quyết định thật nhanh, chỉ sợ Trần Bảo Huy bọn người còn muốn tại Giang Nguyên thị làm mưa làm gió. Đã trong tỉnh đều đã cho mình mặt mũi, Cảnh Hồng Kỳ cũng không để ý chủ động thừa nhận hắn trong công tác sai lầm. Đều đã đi qua. Lục Viễn Phương nghe vậy gật gật đầu, lập tức nói ra, chúng ta phải hướng nhìn đằng trước, đúng hay không? Nói chuyện, hắn nhìn về phía Triệu Đông Dân cùng Thẩm Thanh Vân, chậm rãi nói ra, hai người các ngươi đồng chí, cảm thấy ta nói đúng hay không? Thẩm Thanh Vân không có lập tức mở miệng, Triệu Đông Dân cười cười, gật đầu nói, tỉnh trưởng nói có đạo lý, chúng ta xác thực hẳn là hết thể hướng phía trước nhìn, cộng đồng kiến thiết Giang Nguyên thị mỹ hảo tương lai. Đông Dân đồng chí giác ngộ rất cao. Lục Viễn Phương hài lòng gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, ngươi thấy thế nào? Thẩm Thanh Vân rất muốn nói một câu ta dùng con mắt nhìn, nhưng lúc này Jun Cơ Linh là thật không cần phải vậy, hắn một mặt bình tĩnh gật đầu nói, ta kiên quyết phục tùng ủy ban tỉnh quyết định. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, loại thời điểm này không cần thiết cùng ủy ban tỉnh bên kia đối nghịch. Hắn mắt thấy liền muốn rời khỏi Giang Nguyên thị, thậm chí Giang Bắc tỉnh, lưu lại cái hương hỏa tình cảm, cũng không có gì chỗ xấu. Quả nhiên, Nghe được Thẩm Thanh Vân cùng Triệu Đông Dân, Lục Viễn Vương hết sức hài lòng, cười nói ra, các ngươi có ý nghĩ như vậy, ta tin tưởng Giang Nguyên thị tương lai khẳng định sẽ phát triển càng tốt hơn. Ba người liền vội vàng gật đầu, dù sao cũng là lãnh đạo nói chuyện, bọn hắn khẳng định phải nhiều phối hợp một chút. Xe lái rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền đã tới Giang Nguyên thị ủy đại viện. Đám người xuống xe, một phen hàn huyên về sau, liền đi vào lễ đường. Thông qua Lục Viễn Phương giới thiệu, Thẩm Thanh Vân thế mới biết, nguyên lai tỉnh ủy lần này đối Giang Nguyên thị thị ủy ban tử, tiến hành một lần trọng đại điều chỉnh. Nhìn xem những cái kia từ thi tư đặc người phía trên xuống, Thẩm Thanh Vân trong lòng nghiêm nghị, cho dù là hắn đều không nghĩ tới, ủy ban tỉnh quyết tâm như thế đại. Lễ đường ở trong, Giang Nguyên thị từng cái khu huyện chính đảng người đứng đầu, chính quyền thị ủy lệ thuộc trực tiếp cơ quan chính đảng người đứng đầu tề tụ một đường. Mọi người nhao nhao đang đợi chờ đợi lấy tỉnh ủy thị ủy lãnh đạo đến. Rất nhanh, những người lãnh đạo đi vào lễ đường. Có thể ra nhân ý liệu chính là, khi bọn hắn thấy rõ ràng đi ở trước nhất cái thân ảnh kia một cái mắt, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tỉnh trưởng, lại là tỉnh trưởng Lục Viễn Vương thân tự lai đến Giang Nguyên thị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không đợi mọi người tỉnh táo lại, đông đảo những người lãnh đạo đã đi lên đài chủ tịch. Hội nghị từ Cảnh Hồng Kỳ cái này thị ủy thư ký tự mình chủ trì. Các đồng chí, Cảnh Hồng Kỳ nhìn xem dưới đài đám người, đùi ngùi mai thôi, hắn chậm rãi nói ra, phía dưới mời tỉnh ủy bộ trưởng bộ tổ chức đoan chính nghĩa đồng chí tuyên bố tỉnh ủy nhân sự nhận đuổi quyết định. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tỉnh ủy thường ủy, tổ chức bộ trưởng đoan chính nghĩa trong tay cầm một phần vật liệu, chậm rãi tuyên đọc. Trải qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, Cảnh Hồng Kỳ đồng chí không còn đảm nhiệm Giang Nguyên thị ủy thư ký, thị người đại chủ nhiệm chức vụ có khác phân công. Triệu Đông Dân đồng chí không còn đảm nhiệm Giang Nguyên thị ủy phó thư ký, thị chính phủ nhân dân thị trưởng chức vụ có khác phân công. Thẩm Thanh Vân đồng chí không còn đảm nhiệm Giang Nguyên bí thư chính pháp ủy thành phố. Liên tiếp nhân sự nhận đuổi về sau, mọi người thình lình phát hiện, toàn bộ Giang Nguyên hội nghị thường ủy thị ủy, ngoại trừ Thẩm Thanh Vân cái này thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng công an, cũng chỉ có thị quân phân khu tư lệnh Viên Vương Kiến Thiết cùng kỷ ủy thư ký Khương Vân Đình vẫn không có biến hóa, cái khác thường ủy vậy mà tất cả đều bị miễn chức. Ngoa tạo. Tin tức này trong nháy mắt chấn kinh tất cả mọi người, để mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem trên sân khấu những lãnh đạo kia nhóm, hoàn toàn nghĩ không ra vậy mà phát sinh chuyện như vậy, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ còn tại đằng sau. Đoan Chính Nghĩa ánh mắt nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, mặt khác, trải qua tỉnh ủy nghiên cứu quyết định, bổ nhiệm Triệu Đông Dân đồng chí vì Giang Nguyên thị ủy viên, thường ủy, đảng ủy thư ký, thị người đại thường ủy hội chủ nhiệm, thị quân phân khu đảng ủy thứ nhất bí thư. Bổ nhiệm Lý Hạo Hiên đồng chí vì Giang Nguyên thị ủy viên, thường ủy, đảng ủy phó thư ký, để danh thị chính phủ nhân dân đại diện thị trưởng. Bổ nhiệm Sở Nguyên đồng chí vì Giang Nguyên thị ủy viên, thường ủy, bí thư chính pháp ủy thành phố. Bổ nhiệm Đồng Tĩnh Di đồng chí vì Giang Nguyên thị ủy viên, thường ủy, thị ủy tuyên truyền bộ trưởng. Bổ nhiệm Lý Hạc Bưu đồng chí vì Giang Nguyên thị ủy viên, thường ủy, thị ủy bí thư trưởng. Thay máu. Nương theo lấy vị này Chu bộ trưởng, tất cả mọi người chỉ cảm thấy đầu ông ông. Chẳng ai ngờ rằng, ủy ban tỉnh quyết tâm vậy mà đạt đến tình trạng này, bọn hắn vậy mà bổ nhiệm trọn vẹn 7 cái thị ủy thường ủy. Không khoa trương tới nói, ngoại trừ từ thị trưởng biến thành thị ủy thư ký Triệu Đông Dân bên ngoài, còn lại trong những người này, Thẩm Thanh Vân cùng Khương Vân Đình hai người kia không cần phải nói, là trước kia lập qua công người, quân phân khu tư lệnh Biên Phương Kiến Thiết là quân đội người. Ngoại trừ bọn hắn, còn lại thường ủy lại bị đổi một góc dạng. Rất hiển nhiên, tỉnh ủy đối với Giang Nguyên thị liên tiếp xảy ra vấn đề đã không có nháo tâm, dứt khoát trực tiếp giải quyết dứt khoát, đem cả thị ủy ban tiến hành một lần thay máu. Đoan Chính Nghĩa chỉ là tuyên bố nhân sự nhận đổi quyết định, liền chọn vẹn dùng 10 phút. Về sau, hắn lại bắt đầu giới thiệu những này dạy mới cán bộ tài liệu cá nhân. Thấy cảnh này, tất cả mọi người minh bạch, đây cũng là một cái dài dằng dặc hội nghị. Chọn vẹn 40 phút quá khứ, Đoan Chính Nghĩa giới thiệu xong dạy mới cán bộ danh sách, lúc này mới kết thúc hắn phát biểu. Phía dưới, mời ban ngành mới thành viên cùng mọi người gặp mặt. Làm hội nghị người chủ trì, Cảnh Hồng Kỳ chậm rãi nói, nương theo lấy hắn, lấy Triệu Đông Dân cầm đầu tân nhiệm thị ủy các thành viên ban ngành nhao nhao đứng lên, cùng cán bộ của toàn thành phố nhóm chính thức gặp mặt. Nhìn xem trên đài cái này 11 người, dưới đài các cán bộ nhao nhao cố gắng nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn, dù sao đây chính là toàn bộ Giang Nguyên thị nhất có quyền lực một đám người. Nếu như không nhớ được, nếu thật là xảy ra vấn đề gì, mình tuyệt đối là chịu không nổi. Không ai có thể cứu vãn chính mình. Phía dưới, mời Triệu Đông Dân đồng chí, đại biểu tân nhiệm ban lãnh đạo nói chuyện. Cảnh Hồng Kỳ chậm rãi nói, bởi vì dày mới nhân viên quá nhiều, tự nhiên không có khả năng để bọn hắn từng cái thay phiên phát biểu, cho nên dứt khoát liền để tân nhiệm thị ủy thư ký Triệu Đông Dân đại biểu những người khác lên tiếng. Các đồng chí tốt. Triệu Đông Dân đã về tới chỗ ngồi của mình, nghe vậy cầm microphone, chậm rãi mở miệng nói ra, tỉnh ủy quyết định từ ta đảm nhiệm Giang Nguyên thị ủy thường ủy, thị ủy thư ký, ta hoàn toàn ủng hộ, kiên quyết phục tùng, đây là tổ chức tín nhiệm cùng trọng thác, với ta mà nói đã là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới cùng khảo nghiệm, càng là một lần khó được học tập cùng kính dâng nhân sinh kỳ ngộ. Đối với cái này cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, sứ mệnh quang vinh. Nói chuyện, Triệu Đông Dân nhận chân chân nhìn xem dưới đài đảng viên các cán bộ, chậm rãi nói ra, tại kỳ trước chính quyền thị ủy dẫn đầu dưới, Giang Nguyên nhân dân đoàn kết phấn đấu, không ngừng cố gắng, toàn thành phố phát triển kinh tế, thành hương kiến thiết, giáo dục khoa học kỹ thuật văn hóa vệ sinh chờ xã hội sự nghiệp đồng đều lấy được tiến bộ nhảy vọt. Đặc biệt là Cảnh Hồng Kỳ đồng chí tại giai mục tư trong lúc công tác, làm đại lượng có hiệu quả rõ ràng công việc, lấy được làm cho người chú mục thành tích. Dừng lại một chút, Triệu Đông Dân nghiêm túc nói ra, rõ ràng chờ đợi Cảnh Hồng Kỳ đồng chí tại mới công việc cương vị có thể hoàn toàn như trước đây quan tâm Giang Nguyên, ủng hộ Giang Nguyên. Đồng thời, chúng ta muốn toàn lực ứng phó đem kỳ trước thị ủy ban tử khai sáng tốt đẹp cục diện cùng phát triển tình thế tiếp tục củng cố tốt, phát triển tốt, đem hình thành ưu lương truyền thống cùng thiết thực tác phong tiếp tục phát triển tốt, truyền thừa tốt. Nghe được hắn, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Làm tân nhiệm thị ủy thư ký, đối tiền nhiệm Cảnh Hồng Kỳ đánh giá cao như thế, xem ra Triệu Đông Dân hẳn là không dự định làm cái gì chuyện. Cái này khiến không ít người trong lòng tảng đá lớn, nhao nhao rơi xuống đất. Một cái không thanh toán tiền nhiệm thuộc hạ thị ủy thư ký, không thể nghi ngờ là để cho người ta phi thường yên tâm. Cuối cùng, Triệu Đông Dân tỏ thái độ nói ra, ta làm tân nhiệm thị ủy thư ký, đem tiếp nhận Giang Nguyên thị cải cách phát triển gậy chuyển tay, kiên cố hơn thực địa gánh vác lên chức trách cùng sứ mệnh, ở tỉnh ủy kiên cường lãnh đạo dưới, đoàn kết dẫn đầu thị ủy thành viên ban ngành, chăm chú dựa vào toàn thành phố cán bộ của chúng, cố gắng vì Giang Nguyên thị toàn diện chấn hương toàn định phương vị chấn hương cống hiến hắn sức mọn. Nói chuyện của hắn, trực tiếp để trong lễ đường bầu không khí nhiệt liệt lên. Mọi người nhao nhao vỗ tay, đối Triệu Đông Dân diễn thuyết biểu thị ra ủng hộ. Ngay sau đó, Cảnh Hồng Kỳ cái này sắp rời chức thị ủy thư ký, cũng phát biểu một phen trịnh thanh bệnh ma ly biệt cảm nghĩ. Dù sao hắn ở chỗ này công việc nhiều năm, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối với Giang Nguyên thị Cảnh Hồng Kỳ là thật rất có tình cảm. Nói đến động tình chỗ, Cảnh Hồng Kỳ hai mắt đỏ lên, thậm chí có chút nghẹn ngào. Thẩm Thanh Vân thấy cảnh này, trong lòng hơi có chút cảm khái, vô luận Cảnh Hồng Kỳ là chân tình bộc lộ, vẫn là làm bộ làm tịch, từ giờ khắc này, Giang Nguyên thị thuộc về hắn thời đại, liền đã triệt để đi qua. Chương 1834, tỉnh trưởng ý nghị chương 1834, tỉnh trưởng ý nghị Cảnh Hồng Kỳ nói chuyện hoàn tất, lễ đường ở trong tự nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hội nghị tiến hành đến tình trạng này, tự nhiên cũng liền muốn đi vào cuối. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người nhìn ra là chuyện gì xảy ra. Tỉnh trưởng Lục Viễn Phương hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này, 89 phần 10 là vì ban ngành mới đứng đài. Về phần có khả năng nhất nhân tuyển, không hề nghi ngờ là vị thị trưởng mới kia Lý Hạo Hiên. Dù sao tân nhiệm thị ủy thư ký Triệu Đông Dân lưng cảnh đại gia đều rất rõ ràng, đó chính là tiền nhiệm tỉnh trưởng, bây giờ Tô Giang tỉnh ủy bí thư Thẩm Trấn Sơn. Đương nhiên, vị kia cũng là thị ủy phó thư ký, cục trưởng thị công an cục Thẩm Thanh Vân cha ruột. Sau đó, tự nhiên là tỉnh trưởng Lục Viễn Phương làm tổng kết lên tiếng. Các đồng chí tốt. Lục Viễn Phương ngồi ở chỗ đó, lộ ra một vòng tiếu dung đến, đối mặt với dưới đại các cán bộ, chậm rãi mở miệng nói ra, Giang Nguyên lịch sử lâu đời, nhân văn nặng nghề, tài nguyên giàu tồn, sản nghiệp tụ tập, là một mảnh giàu có tinh thần phấn chấn, tràn ngập sức sống, rất có tiềm lực phát triển đất màu mỡ. Hắn vừa lên đến, trước hết khen ngợi một phen Giang Nguyên thị. Dù sao Giang Nguyên thị xác thực giống hắn nói như vậy, có hắn đặc biệt ưu thế. Sớm mấy năm thành thị phát triển xác thực tương đương thuận lợi. Sở dĩ hiện tại ở vào suy sụp, nguyên nhân cũng là khá phức tạp. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, ta hy vọng ở sau đó công việc bên trong, Giang Nguyên thị chính quyền thị ủy ban lãnh đạo có thể làm được trở xuống mấy điểm. Lục Viễn Phương chậm rãi nói ra, vừa muốn từ đầu đến cuối dùng tuyệt đối trung thành, giơ cao cờ sĩ, cảm ơn hăm hở tiến lên. Tự giác làm được cờ sĩ tươi sáng giảng chính trị, kiên trì không ngừng dùng thời đại mới tư tưởng ngưng tâm nước hồn, kiên định ủng hộ hai cái xác lập, kiên quyết làm được hai cái giữ gìn. Xâm nhập học tập quán triệt trung ương đối Giang Bắc tỉnh công tác trọng yếu giảng thoại trọng yếu chỉ thị tinh thần, đặc biệt là khảo sát Tân Châu trọng yếu chỉ thị tinh thần, chính cống thôi động đảng trung ương chính sách quan trọng phương châm cùng tỉnh ủy quyết sách bố trí rơi xuống đất thấy hiệu quả, lấy hành động thực tế thuyết minh đối đảng tuyệt đối trung thành. Hai muốn từ đầu đến cuối lấy thật kiên đảm đương, dũng tranh nhất lưu, thôi động phát triển. Một mực nắm chắc cao chất lượng phát triển nhiệm vụ thiết yếu, nhập ra tùy tục đổi dưỡng mới chất sức sản xuất, tăng tốc phát triển thể hiện Giang Nguyên đặc sắc cùng ưu thế hiện đại hóa sản nghiệp hệ thống, hiệp đồng thúc đẩy sinh thái bảo vệ môi trường cùng lục sắc thấp carbon phát triển, tiếp tục tăng cường thị vực phát triển kinh tế thực lực, tại tranh đương kiến thiết người đứng đầu hàng binh lửa nóng trong thực tiễn cán tại thực chỗ, đi phía trước liệt, dũng lập chiều đầu. Ba muốn từ đầu đến cuối lấy như bàn lần đầu tâm, thực tiễn tôn chỉ, một lòng vì dân. Kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm phát triển tư tưởng, tiếp tục tăng cường phổ huệ tính, cơ sở tính, lật tẩy tính dân sinh kiến thiết, không ngừng đề cao dân sinh bảo hộ trình độ. Từ đầu đến cuối từ quần chúng lập trường xuất phát suy nghĩ vấn đề, làm quyết sách, làm sự tình, bảo chất bảo lượng đem các hạng dân sinh hiện thực làm tốt làm thỏa đáng, cố gắng đem quần chúng trông mong biến cố thành chúng ta làm sự tình, đem chúng ta làm biến cố thành đàn chúng hài lòng sự tình. Bốn muốn từ đầu đến cuối lấy sẽ nghiêm trị yêu cầu, kiêng kỹ chủ trách, vì đảng tận trách. Kiên trì lấy đảng chính trị kiến thiết làm thống lĩnh, kiên quyết kiêng kỹ quản đảng trị chính đảng trị trách nhiệm cùng thứ nhất người có trách nhiệm, cố gắng kiến tạo phong thanh khí chính, làm việc lập nghiệp tốt đẹp chính trị sinh thái. Củng cố gia tăng kỷ luật đảng học tập giáo dục thành quả, đương tốt tăng cường kỷ luật của đảng kiến thiết người lãnh đạo, người chấp hành, thôi động người. Năm muốn từ đầu đến cuối lấy rèn đúc tự giác, tuân thủ nghiêm ngặt liêm khiết, vĩnh bảo bản sắc. Kiên trì nghiêm lấy kiểm chế bản thân, làm được liêm khiết tham chính, liêm khiết dùng quyền, liêm khiết tu thân, liêm khiết tề gia, vĩnh bảo thanh chính liêm khiết chính trị bản sắc. Quán triệt chứng thực chế độ tập trung dân chủ, đại lực phát dương Giang Nguyên cán bộ đoàn kết cộng sự, hợp lực thành sự tốt truyền thống tốt tập tục, đồng tâm đồng đức, đồng tâm hiệp lực đem Giang Nguyên sự tình làm tốt. Nương theo lấy Lục Viễn Phương nói chuyện, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật lâu không thôi. Hội nghị kết thúc về sau, tân nhiệm thị ủy thư ký Triệu Đông Dân dẫn theo các thành viên ban ngành mở tiệc chiêu đãi tỉnh ủy lãnh đạo cùng sắp rời chức thị ủy lãnh đạo nhóm. Đương nhiên, bọn hắn những người này thân phận đặc thù, không có đi hay là khách sạn, liền ở chính quyền thị ủy xác định vị trí chiêu đãi khách sạn cử hành yến hội. Thẩm Thanh Vân mặc dù rất không thích loại này ứng thủ trường hợp, bất quá xem ở Triệu Đông Dân trên mặt mũi, vẫn là tham gia yến hội. Ăn cơm xong, sắp rời chức cán bộ cáo từ rời đi, tỉnh ủy bên này những người lãnh đạo tự nhiên cũng chuẩn bị chạy về tỉnh thành. Trước khi chuẩn bị đi, tỉnh trưởng Lục Viễn Phương chuyên môn đem Thẩm Thanh Vân gọi vào trước mặt mình. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân rất cung kính đối Lục Viễn Phương thăm hỏi một câu. Đối với vị này tỉnh trưởng đại nhân, mặc dù không làm rõ ràng được mục đích của đối phương là hay là, nhưng Thẩm Thanh Vân vẫn là duy trì độ cao đề phòng. "Thanh Vân đồng chí." Lục Viễn Vương hài lòng nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cười nói ra, "Ta còn nhớ rõ trước đó đem ngươi phái tới bên này công tác tình huống, khi đó ủy ban tỉnh ý nghĩ là hy vọng ngươi có thể phá cục, đúng không? Cảm tạ tổ chức bên trên tín nhiệm." Thẩm Thanh Vân mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khách khách khí khí nói. Hắn nhìn không thấu Lục Viễn Vương ý nghĩ, dù sao đối phương thân phận còn tại đó, nhưng Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, Lục Viễn Vương loại này cấp bậc đại nhân vật sẽ không vô duyên vô cớ tự đủ được chuyện này. Ngươi tại Giang Nguyên thị công việc, không thể nghi ngờ là thành công. Lục Viễn Vương nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cười hỏi, "Thế nào, có hứng thú hay không từ công an chiến tuyến nhảy ra?" "A." Nghe được Lục Viễn Vương câu nói này, Thẩm Thanh Vân lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Lục Viễn Vương, làm sao đều không nghĩ tới, Lục Viễn Vương vậy mà đối với mình đưa ra dạng này một cái đề nghị. Từ công an chiến tuyến nhảy ra. Điều này có ý vị gì? Thẩm Thanh Vân tự nhiên là rất rõ ràng. Hắn bây giờ đã là phó thính cấp cán bộ, đương nhiên không cần tuân thủ công an chiến tuyến cùng những ngành khác không thể tùy ý bình điều quy tắc, nói cách khác, nếu như mình tấn thăng đến chính tính cấp, hoàn toàn có thể đảm nhiệm thị trưởng, thị ủy thư ký dạng này chức vụ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Thanh Vân vạn vạn không nghĩ tới, loại chuyện này sẽ giáng lâm tại trên người mình. Mà lại, thế mà không phải phụ thân Thẩm Chấn Sơn tự nhủ được, lại là Lục Viễn Phương cái này tỉnh trưởng nói lên. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân lập tức kịp phản ứng, chuyện này phụ thân hẳn là không biết. Hắn nhìn về phía Lục Viễn Phương, một mặt kinh ngạc hỏi, "Tỉnh trưởng, cha ta hắn biết chuyện này a?" "Hắn tạm thời còn không biết." Lục Viễn Vương nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bình tĩnh nói ra, "Đây là ta cá nhân một điểm ý nghĩ." Nghe được hắn mấy câu nói đó, Thẩm Thanh Vân cả người đều ngây ngẩn cả người. Náo loạn nửa ngày, cái này thế mà chỉ là chính Lục Viễn Vương ý nghĩ. "Ha ha, ngươi không cần lo lắng." Tựa hồ là nhìn ra Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, Lục Viễn Vương cười lắc đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, "Chính thư ký lập tức sẽ lui, tỉnh lý công việc ta đến phụ trách, đối với ngươi tại Giang Nguyên thị công việc, ta là phi thường hài lòng, cũng hy vọng ngươi có thể đi đến hành chính quản lý cương vị, thế nào, ngươi có muốn hay không suy tính một chút?" Lấy hắn tỉnh trưởng địa vị, có thể như thế đối Thẩm Thanh Vân thành thật đảm, thật là phi thường thưởng thức Thẩm Thanh Vân, cho đủ hắn mặt mũi. Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó, nửa ngày đều không nói gì. Hắn đang suy nghĩ, cân nhắc Lục Viễn Phương lời nói này, đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả. Vị này tỉnh trưởng đại nhân cũng không phải bình thường người, tựa như chính hắn vừa mới nói như vậy, tỉnh ủy Trịnh thư ký lập tức liền muốn về hưu, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ là tân nhiệm bí thư tỉnh ủy. Loại tình huống này, hắn lựa chọn để bà hắn, rốt cuộc là ý gì? Thật là coi trọng mình năng lực, vẫn là tại cho phụ thân Thẩm Chấn Sơn đưa một cái nhân tình, tiến tới ổn định toàn tỉnh cục diện. Dù sao Thẩm Chấn Sơn tại Giang Bắc tỉnh tạo dựng nhiều năm, cũng coi là có thế lực của mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối Lục Viễn Phương cười nói ra, "Tỉnh trưởng, ta tạm thời vẫn là không cân nhắc chuyện này đi." "Ừm." Lục Viễn Phương có một chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân một chút. Có sao nói vậy, hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân đối mặt điều kiện như vậy, lại có thể nhịn xuống không động tâm. Đây chính là đường đường chính thính cấp lãnh đạo chức vụ. Nếu như hắn đáp ứng, không nói những cái khác, một cái sở trưởng khẳng định là chạy không thoát, thậm chí còn có thể đảm nhiệm thị trưởng hoặc là thị ủy thư ký. Đây đối với một cái cán bộ tới nói, lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, có thể nghĩ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thẩm Thanh Vân như thế một cái ngay cả 40 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, lại có thể nhịn xuống dạng này dụ hoặc, lựa chọn tự tuyệt, cái này là thật để Lục Viễn Vương kinh ngạc không thôi. "Tỉnh trưởng." Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, "Cảm ơn ngài coi trọng, ta cũng biết ngài là vì tốt cho ta, nhưng ngài hẳn là cũng biết, ta từ khi tốt nghiệp trưởng cảnh sát về sau, tuyệt đại bộ phận thời gian bên trong đều chiến đấu tại ngành công an. Ngài muốn lại để cho ta bắt phạm nhân không có vấn đề. Những cái kia phạm pháp phần tử phạm tội ta vừa liếc mắt liền biết bọn hắn có nặng mấy cân mấy lượng, nhưng nếu là để cho ta trở thành địa phương chủ quan, trong nội tâm của ta là thật một điểm lực lượng đều không có." Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lục Viễn Phương nói, "Thật tạ ơn hảo ý của ngài." Chương 1835, dàn xếp chương 1835, dàn xếp Lục Viễn Phương rời đi Giang Nguyên thị thời điểm, có hơi thất vọng. Hắn là thật phi thường tưởng thức Thẩm Thanh Vân năng lực, hắn thấy, nếu như Thẩm Thanh Vân có thể cho mình sử dụng, vậy hắn tại Giang Bắc công việc sẽ vô cùng thuận lợi. Dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, tiền nhiệm tỉnh trưởng Thẩm Chấn Sơn nhi tử, này bằng với là một lá cờ. Có hắn tại, mình có thể lôi kéo không ít người. Mà lại, Thẩm Thanh Vân bản thân năng lực cũng vô cùng xuất chúng, thuộc về loại kia rất ưu tú thanh niên cán bộ. Loại người này nếu như có thể bị hắn lôi kéo tới, Lục Viễn Vương cảm thấy mình có thể đem một cái bộ môn hoặc là một cái thị giao cho Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không cần lo lắng xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng là rất đáng tiếc, Thẩm Thanh Vân tạm thời không có loại kia rời đi công an chiến tuyến ý nghĩ, cái này khiến Lục Viễn Vương có hơi thất vọng. Bất quá nàng ngược lại là có thể lý giải Thẩm Thanh Vân. Dù sao nói đến, Thẩm Thanh Vân mặc dù số làm quan, nhưng hắn năm nay mới 32 tuổi, thuộc về là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, thậm chí ở trong quan trường, chỉ có thể coi là người trẻ tuổi. Dạng này người trẻ tuổi, có chút thuộc về mình ý nghĩ cũng rất bình thường. Dù sao hắn còn không có trải qua ngăn trở. Thẩm Thanh Vân bên này, mặc dù khéo lời từ chối Lục Viễn Phương đề nghị, nhưng hắn kỳ thật minh bạch ý nghĩ của đối phương. Vị này Lục tỉnh trưởng có thể lên làm chính bộ cấp đại lao, quả nhiên là có mấy phần bản lãnh. Người ta cân nhắc vấn đề góc độ, đã sớm nhảy ra phe phái hạn chế, mà là tại cân nhắc toàn bộ Giang Bắc tỉnh đại cục. Có lẽ đây chính là tỉnh bộ cấp quan lớn cùng phổ thông cán bộ cấp sở khác nhau chỗ. Đưa tiễn Lục Viễn Vương, chính quyền thị ủy bên này công việc bắt đầu dần dần hướng tới bình tĩnh. Triệu Đông Dân cái này tân nhiệm thị ủy thư ký cũng tốt, Lý Hạo Hiên vị kia đại diện thị trưởng cũng được, bọn hắn đều cần thời gian đi quen thuộc hắn công tác mới cùng mới cương vị. Thẩm Thanh Vân bên này cũng giống như vậy, hắn đầu tiên là cùng tân nhiệm bí thư chính pháp ủy thành phố Sở Nguyên giao tiếp một chút công việc, sau đó liền về tới thị cục công an bên này. Không chỉ là chính quyền thị ủy lãnh đạo phát sinh trọng đại biến hóa, thị cục công an bên này cũng làm ra trên phạm vi lớn điều chỉnh. Rất nhiều người bị điều đi, cũng có rất nhiều người điều tới. Nhưng đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, cái này cũng không trọng yếu, bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn lưu tại Giang Nguyên thị thời gian không nhiều lắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất nửa năm, hắn khả năng cũng muốn điều đi. Cho nên, đối mặt với thị cục công an đảng ủy ban tử điều chỉnh, Thẩm Thanh Vân vô cùng bình tĩnh. Hắn đơn giản cho các thành viên ban ngành mở một cái đảng ủy hội, dặn dò vài câu về sau, liền tuyên bố tan họp. Sau đó, hắn đem Điền Dã gọi vào phòng làm việc của mình. "Bí thư." Điền Dã rất cung kính đứng tại Thẩm Thanh Vân trước mặt, một mặt hiếu kỳ. "Ta nhiều nhất nửa năm, hẳn là cũng sẽ điều đi." Thẩm Thanh Vân đối mặt bộ hạ cũ của mình, tự nhiên là không có cái gì giấu giếm. "Nửa năm?" Điền Dã ngây người một lúc, lập tức do dự một chút đối Thẩm Thanh Vân hỏi, "Ngài muốn đi đâu?" Rất hiển nhiên, hắn là nghĩ đến muốn đi theo Thẩm Thanh Vân cùng đi. Trong ngắn hạn về không xác định. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, nói với Điền Dã, "Chẳng qua nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là tình ngoài." Nói chuyện, hắn nói với Điền Dã, "Ngươi là người của ta, ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi lưu tại Giang Nguyên thị bên này, có Triệu thư ký tại, sẽ không có vấn đề gì. Hoặc là ngươi về Sở Công an tỉnh, hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng, ngươi hẳn là có thể lăn lộn đến." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Dã lập tức có chút chần chờ. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân chuẩn bị cho mình đường lui vậy mà đều tốt như vậy. Mặc kệ là tại Giang Nguyên đảm vị cục công an thường vụ phó cục trưởng, vẫn là về Sở Công an tỉnh đảm nhiệm hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng, đối với mình phát triển sau này đều có rất không tệ tiền cảnh. Nói không khoa trương, lão lãnh đạo có thể nói là lo lắng hết lòng. Nghĩ tới đây, Điền Dã nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nghiêm túc nói ra, "Bí thư, ta là của ngài binh, ngài cảm thấy ta lưu tại chỗ nào phù hợp, ta liền lưu tại chỗ nào." Hắn là người thông minh, biết mình tiền đồ hoàn toàn quyết định bởi tại Thẩm Thanh Vân quyết định. Cho nên, Điền Dã cảm thấy vẫn là để Thẩm Thanh Vân thay mình tuyển tương đối tốt. "Ngươi a?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Điểm này cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, bởi vì hắn rất rõ ràng, Điền Dã chính là người như vậy, hắn mặc dù không bằng những người khác thông minh, nhưng ở đối với mình trung thành trong chuyện này tới nói, Điền Dã là nhất làm cho người yên tâm. "Nghĩ nghĩ," Thẩm Thanh Vân nói, "ngươi lưu tại Giang Nguyên thị đi, Sở Công an tỉnh bên kia phái xuống tới người, đoán chừng ngươi hẳn là cũng có thể nhận biết, coi như không phải người của mình, cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Huống chi tình huống bên này ngươi cũng quen thuộc, còn có Triệu thư ký ở nơi đó, ngươi hẳn phải biết làm thế nào." "Ta minh bạch." Điền Dã ngây người một lúc, lập tức khẽ gật đầu, biểu thị hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, Triệu Đông Dân bây giờ là thị ủy thư ký, hắn Điền Dã là Thẩm Thanh Vân tâm phúc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Triệu Đông Dân là ngồi chung người chung một thuyền. Đến lúc đó mặc dù Thẩm Thanh Vân rời đi Giang Nguyên thị, nhưng chỉ cần hắn ôm lấy thị ủy thư ký đầu này đuổi, tại thị cục công an thời gian sẽ không kém đến địa phương nào đi. "Yên tâm đi." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Điền Dã, cười nói ra, "Nói không chừng lúc nào ta cần ngươi hỗ trợ, liền đem ngươi điều tới đâu." "Ta biết." Điền Dã nghe vậy liền đội vàng gật đầu nói, "Ngài tùy thời chào hỏi." "Đúng rồi." Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, "Chuyện này phải chú ý giữ bí mật, không được lộ ra ngoài." Sau đó, hắn lại phân phó nói, "Mặt khác, cho Lâm Bình An tên kia tìm vị trí, ngươi cùng Vương Trấn Bang chào hỏi, để hắn đi hướng Dương khu làm cái đồn công an dài đi." Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân lại bổ sung, "Có lẽ, hỏi một chút chính hắn ý kiến, nếu như hắn muốn đi hình sự trinh sát chi đội bên kia, một vị đại đội trưởng vẫn là có thể." "Được rồi, bí thư, ngài yên tâm đi." Điền Dã nghe vậy lập tức gật gật đầu đáp ứng. Hắn hiểu được Trịnh Thanh Vân ý tứ, đây là tại cho bộ hạ cũ an bài vị trí. Dù sao Lâm Bình An đi theo Thẩm Thanh Vân thời gian cũng không ngắn, Thẩm Thanh Vân điều đi tỉnh ngoài, Lâm Bình An đại khái suất là không thể đi theo hắn quá khứ. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, khoát khoát tay liền để Điền Dã rời đi phòng làm việc của mình. Mà Điền Dã bên này rời đi không bao lâu, Thẩm Thanh Vân vừa mới chuẩn bị đi thị ủy bên kia, lại nhận được một chiếc điện thoại. Tân nhiệm thị cục công an đảng ủy viên, trải qua trinh thám chi đội trưởng Trình Thụ Đức chủ động tìm hắn báo cáo công việc. "Bí thư." Trình Thụ Đức rất cung kính đối Thẩm Thanh Vân ân cần thăm hỏi nói, "Không có ý tứ, quấy rầy ngài." "Không có việc gì." Thẩm Thanh Vân cười cười, đối Trình Thụ Đức hỏi, "Có chuyện gì a?" Hắn có chút hiếu kỳ, vị này mới vừa bận cưới ngựa nhậm chức phó cục trưởng, tìm hắn có thể có chuyện gì? "Báo cáo công việc." "Đây là dự định dựa vào hướng Minh a?" "Không có việc lớn gì." Trình Thụ Đức cung kính nói với Thẩm Thanh Vân, "Trước khi đến hầu sảnh liền chuyên môn nói cho ta, đến Giang Nguyên thị về sau, trước tiên muốn tìm ngài báo cáo công việc, vừa rồi hội nghị kết thúc ta liền nghị qua đến, kết quả bị một chuyện cho chậm trễ." "Hầu sảnh?" Thẩm Thanh Vân hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn xem Trình Thụ Đức. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này lại là Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng Hầu Kiến Quốc người. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng kịp phản ứng. Nếu như mình nhớ không lầm, Hầu Kiến Quốc tại không có lên làm Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng thời điểm, vừa lúc là phụ trách trải qua trinh thám chi đội lãnh đạo. Loại tình huống này, cái này Trình Thụ Đức là người của hắn, ngược lại là cũng nói quá khứ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cười cười, đối Trình Thụ Đức nói, "Nếu là hầu sảnh, vậy chúng ta chính là mình người." Như thế lời nói thật. Bản thân Hầu Kiến Quốc chính là Diệp Nghe Thường gia gia vị kia Diệp lao bí thư để bạt lên người, coi là Diệp gia bên ngoài lực lượng. Hắn có thể lên làm cái này Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, ôm vào Sở trưởng kiêm phó tỉnh trưởng Điền Phú Quốc đuổi, đó cũng là tại hắn đề điểm hạ mới làm được. Nói cách khác, Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc mặc dù chưa nói tới là một cái phe phái, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là chính đàn ở trong Minh Hữu. Đây cũng là vì cái gì hắn đến Giang Nguyên thị công việc về sau, Hầu Kiến Quốc một mực đối Thẩm Thanh Vân phi thường ủng hộ nguyên nhân. Mà bây giờ, Hầu Kiến Quốc người đi tới Giang Nguyên thị nhậm chức, đương nhiên muốn trước tiên tìm đến mình bái mã đầu. Quan trưởng chính là như vậy, muốn mọi việc đều thuận lợi là không thể nào, nhất định phải có một cái lập trường. Nói một câu ngay thẳng, đối với Trình Thụ Đức tới nói, hắn một cái cục phó cục công an, muốn tại trong cục cam đoan quyền lực của mình không bị người ra không, kia một mực ôm lấy Thẩm Thanh Vân cái này thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục đuổi, là tất nhiên kết quả. Trừ phi hắn không muốn la lộn. Đúng đúng đúng. Trình Thụ Đức nghe được Thẩm Thanh Vân, liền vội vàng cười gật đầu nói, Hầu Sảnh cũng là nói như vậy, chúng ta là người một nhà. Nói chuyện, hắn nhận chân chân nói ra, về sau có dặn dò gì bí thư ngài cứ việc phân phó. Loại tình huống này nên nói như thế nào, tâm hắn biết rõ ràng. Có thể đi đến hiện tại trên vị trí này, Trình Thụ Đức nếu là ngu ngốc, sớm đã bị quan trường đào thải. Chương 1836, tiền giả án chương 1836, tiền giả án lao trình, ngươi tìm ta, không chỉ là bãi mã đầu a. Thẩm Thanh Vân cười nhìn về phía Trình Thụ Đức, chậm rãi mở miệng hỏi, có chuyện gì không? Đều là lao giang hồ, đối với vị này mới tới phó cục trưởng, Thẩm Thanh Vân ấn tượng không tệ, nhưng vô cùng rõ ràng, đối phương không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Đơn thuần nếu như chỉ là vì báo cáo công việc, lúc nào đều có thể, thậm chí hoàn toàn có thể để Hầu Kiến Quốc chào hỏi là được. Hiện tại cái dạng này, rõ ràng là có việc muốn nhờ. Đúng là có chuyện. Trình Thụ Đức nghe vậy đối Thẩm Thanh Vân thản nhiên nói ra, bí thư, có vụ án, ta muốn thỉnh cầu ngài cho chúng ta trải qua trình thám chi đội bên này bị quyền. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Thanh Vân cau mày, đối Trình Thụ Đức hỏi. Ta trước khi đến tại tỉnh trải qua trình thám tổng đội công việc. Trình Thụ Đức đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chúng ta trước đó tra được một đầu manh mối, tại Giang Nguyên thị tồn tại một cái chế tạo ra bán tiền giả phạm tội tập đoàn, bọn hắn lặng lẽ giấu ở chỗ tối, đem hắn chế tạo tiền giả bán ra cho cả nước các nơi phần tử phạm tội. Nói chuyện, Trình Thụ Đức chăm chú nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, ta nghĩ đến đã đến Giang Nguyên thị bên này nhậm chức, khẳng định phải đem cái này bản án tra rõ ràng, vừa vận trải qua trình thám chi đội bên này, phó chi đội trưởng Lưu Nguyệt Mai đồng chí cũng tìm ta báo cáo chuyện này, lại bọn hắn trải qua trình thám chi đội tại Tết Xuân trong lúc đó đã nhìn chằm chằm manh mối này. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Lý do này ngược lại là rất đầy đủ, xác thực rất bình thường. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn xem Trình Thụ Đức nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền lập tức triển khai điều tra đi, mặc kệ dính đến người nào, đều muốn nghiêm tra tới cùng, nếu có hay là cần, tùy thời có thể đến nay tìm ta. Tạ tạ thư ký ủng hộ. Trình Thụ Đức tương đương vui vẻ, liền đội vàng gật đầu nói. Đưa mắt nhìn hắn rời đi phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân nghĩ cho Điền Giã gọi điện thoại, để hắn chú ý chuyện này, để phía dưới phân cục toàn lực hiệp trợ trải qua trình thám chi đội phá án. Đối với cái này tiền giả án, mặc dù Trình Thụ Đức chỉ là đơn giản báo cáo một chút tình huống, nhưng Thẩm Thanh Vân là phi thường coi trọng. Tiền tệ là một loại kinh tế đơn vị cùng trao đổi môi giới, dùng cho cân nhắc thương phẩm cùng phục vụ giá trị, là hiện đại kinh tế trong hoạt động không thể thiếu một bộ phận. Tiền giấy là quốc gia phát hành cùng cưỡng chế lưu thông giá trị ký hiệu, tiền giấy sinh ra tại tiền tệ lưu thông thủ đoạn chức năng, tiền tệ tại lưu thông bên trong xung làm thương phẩm trao đổi môi giới. Nương theo lấy kinh tế biến thiên, tài chính lịch sử lưu chuyển, tiền giả như bệnh hiểm nghèo tiềm ẩn, vô thanh vô tức hại lấy cần cù giản dị dân chúng, thường xuyên diễn ra làm cho người kinh hại âm mưu. Giống Trình Thụ Đức vừa mới hồi báo, trải qua trinh thám chi đội trước đó tiếp vào báo án, một năm gần lục tuần lão nhân, có một cái 30 tuổi không đến nhi tử, tuổi còn trẻ thân hoạn bệnh hiểm nghèo, người một nhà mỗi ngày chỉ dựa vào vất vả trồng rau quả vì nhi tử kiếm tiền chữa bệnh. Nhưng là tại bệnh viện lúc đóng tiền, không nghĩ tới 5000 nguyên bên trong bị kiểm chắc ra có 9 cái trăm nguyên hiện tiền giấy là tiền giả. Hắn hồi ước tiền này lai lịch, không phải cho thu mua tiệm cơm đưa đồ ăn vào được, chính là tại phiên chợ bên trên ra quẩy vị chỗ kiếm, mà lại cũng chỉ là một tháng đến nay thu nhập. Đây chính là cứu mạng tiền. Nhất định phải thừa nhận, tìm yếu sử dụng tiền giả áp dụng lừa gạt là rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp thủ pháp quen dùng. Cái gọi là yếu chỉ là trẻ con, lão nhân bọn người bảy, cùng nông thôn cùng xa xôi vùng núi nhân khẩu. Những cái kia phần tử phạm tội chính là dùng phương thức như vậy tiến hành phạm tội. Từ xa xôi tiểu trấn đến đô thị phồn hoa, từ đầu đường bán hàng rong đến ngân hàng đại đường, tiền giả bóng ma ở khắp mọi nơi. Không biết thì cũng thôi đi, đã có manh mối, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ban đêm tan việc, Thẩm Thanh Vân về tới nhà. Đơn giản ăn chút gì, hắn cùng Chu Tuyết video hàn huyên một hồi trời, biết được các nàng chẳng mấy chốc sẽ trở lại tỉnh thành. Cũng tốt. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, ta đoán chừng tháng sau cũng sẽ trở về. Thật hay dạ. Chu Tuyết có chút kinh hỉ, nàng không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà còn có thời gian về tỉnh thành. Tháng sau có một hội nghị. Thẩm Thanh Vân đối nàng giải thích nói, toàn tỉnh công an chính trị và pháp luật hệ thống cán bộ công tác hội nghị, đến nỗi ngay cả mở năm ngày, tăng thêm Chu Mạn, ta vừa vặn có thể ở nhà đợi hơn một tuần lễ. Kia tốt. Chu Tuyết vội vàng cười nói, đến lúc đó chúng ta sớm trở về, ở nhà chờ ngươi. Hai người đã lâu không gặp, nàng đương nhiên 10 phần tưởng niệm trượng phu của mình. Thúng chi, nữ nhi cũng đã lâu đều không nhìn thấy ba ba, đương nhiên muốn dẫn nàng cùng Thẩm Thanh Vân nhiều ở chung một đoạn thời gian. Cúp máy video, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó cảm khái không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, trùng sinh đến bây giờ nhanh như vậy, hắn vậy mà đã có nữ nhi. Loại này huyết mạch tương liên cảm giác, để hắn rất khó dùng ngôn ngữ hoặc là văn tự để hình dung. Không nói gì nữa, nhìn một hồi TV về sau, Thẩm Thanh Vân liền tiến vào mộng đẹp. Sau đó thời gian bên trong, hắn mỗi ngày làm từng bước đi làm tan tầm, phần lớn thời giờ đều đặt ở thị cục công an phía trên. Ngẫu nhiên đi thị ủy đi dạo, thực hiện một chút hắn thân là thị ủy phó thư ký chức trách. Đương nhiên, đối với Thẩm Thanh Vân tư thế này, chính quyền thị ủy những người lãnh đạo ngược lại là vừa lòng phi thường. Một cái không thích tranh quyền đoạt lợi thị ủy phó thư ký, đối với phần lớn cán bộ tới nói, đều là tin tức tốt. Dù sao Thẩm Thanh Vân cái này thị ủy chuyên trách phó thư ký trên danh nghĩa thế nhưng là bọn hắn tất cả mọi người lãnh đạo, nếu thật là hắn tập trung tinh thần muốn đoạt quyền, vậy đối với tất cả mọi người tới nói, tuyệt đối là ác mộng đồng dạng tồn tại. Ngẫm lại xem, Thẩm Thanh Vân làm chuyên trách phó thư ký, thế nhưng là có được trợ giúp Triệu Đông Dân cái này thị ủy thư ký phân công quản lý toàn thành phố tất cả đảng ủy bộ môn quyền lực, hay là bộ tuyên truyền, chính pháp ủy, thống chiến bộ, hắn hết thảy đều có thể nhúng một tay. Nhưng rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân không phải loại người như vậy. Hắn chỉ đem tâm tư dùng tại hắn Vân quản cục công an phía trên, cái này khiến không ít tân nhiệm thị ủy thường ủy đối với hắn ấn tượng đều phi thường tốt. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại cũng không phải là loại kia bênh báo hung hăng người, cái này là thật để không ít người đều phi thường ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Dù sao tại phần lớn người trong ấn tượng, Thẩm Thanh Vân ít như vậy năm đắc trí cán bộ, hẳn là phi thường tiêu hành. Nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không phải là cái loại người này. Trong nháy mắt, thời gian trôi qua hơn một tháng. Ba tháng ngọn nguồn Giang Nguyên thị, nhiệt độ không khí đã lên cao rất nhiều, mặc dù vẫn như cũ có chút rét lạnh, nhưng đi ra ngoài tối thiểu nhất không cần mặc thật dày trang phục mùa đông. Thẩm Thanh Vân gần nhất mỗi ngày lúc làm việc, đều có thể nhìn thấy không ít người đổi lại mùa xuân quần áo. Lúc này thay đổi thời trang mùa xuân, có phải hay không có chút sớm a? Nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, Thẩm Thanh Vân tự đủ. Ha ha, bí thư, cái này ngài cũng không biết a. Lâm Bình An cười nói ra, người ta đây là tuổi trẻ hỏa lực vượng. Lúc còn trẻ không chú ý bảo dưỡng thân thể, đến lão liền bị tội. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, lại toàn bạch quên, tuổi của mình so với bọn hắn lớn hơn. Ngay vào lúc này, Lâm Bình An điện thoại truyền đến chấn động, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, lập tức nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư, vừa mới trải qua trình thám chi đội chỉnh cục phát tin tức, lại một hồi có trọng yếu tình huống muốn cùng ngài báo cáo. Tốt, ta đã biết. Nghe được Lâm Bình An, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, lập tức gật gật đầu đáp ứng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Trình Thụ Đức bên kia điều tra lâu như vậy, mới tìm được manh mối. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng rất bình thường. Tiên giả loại này vụ án phá được độ khó là tương đối lớn, đặc biệt là tại internet thời đại, loại án này phá án và bắt giam độ khó càng sâu càng ngày càng tăng. Trong này nguyên nhân theo Thẩm Thanh Vân, kỳ thật cũng liền mấy cái như vậy. Đầu tiên, phạm tội thủ đoạn tính bí mật là tiền giả án khó mà phá được trọng yếu nguyên nhân một trong. Tiền giả phần tử phạm tội bình thường áp dụng mạng lưới, dưới mặt đất giao dịch chờ ẩn nấp phương thức tiến hành giả tạo cùng buôn bán, cái này khiến phạm tội hoạt động khó mà bị kịp thời phát hiện. Ngoài ra, bọn hắn sẽ còn sử dụng hư giả thân phận cùng đại diện sẽ vờ chờ kỹ thuật thủ đoạn che giấu mình thân phận cùng hành tung, tăng lên truy tung độ khó. Tiếp theo, tiền giả độ chân thực cực cao cũng là một cái yếu tố mấu chốt. Theo kỹ thuật phát triển, tiền giả độ chân thực càng ngày càng cao, thậm chí có thể đạt tới dĩ giả loạn chân trình độ, cái này khiến phân rõ thật giả trở nên phi thường khó khăn. Loại này cao độ chân thực khiến cho chấp pháp nhân viên tại hiện trường kiểm tra thực hư lúc khó mà cấp tốc phân biệt tiền giả, từ đó duyên ngộ vụ án phá án và bắt giam. Thứ ba, phạm tội mạng lưới tính chất phức tạp cũng là tiền giả án khó mà phá được nguyên nhân một trong. Tiền giả phạm tội thường thường liên quan đến nhiều cái khâu cùng nhiều cái địa khu, hình thành phức tạp phạm tội mạng lưới. Loại này vượt địa vực, vượt khâu phạm tội hình thức cần vượt bộ môn, vượt địa khu hợp tác, tăng lên xét xử tính chất phức tạp cùng độ khó. Ngoài ra, vượt cảnh gây án cũng khiến cho xuyên quốc gia đổi bắt cùng chứng cứ thu thập trở nên dị thường gian nan. Khác biệt quốc gia pháp luật, trình tự tư pháp cùng hợp tác cơ chế tồn tại khác biệt, dẫn đến xuyên quốc gia đổi bắt cùng chứng cứ thu thập trở nên dị thường gian nan. Cuối cùng, pháp luật cùng chấp pháp phương diện khiêu chiến cũng không thể bỏ qua. Cứ việc nước ta pháp luật đối tiền giả phạm tội khai thác nghiêm khắc đả kích biện pháp, nhưng tiền giả vụ án phá án và bắt giam vẫn đứng trước rất nhiều khiêu chiến. Điều tra cơ quan cần đầu nhập đại lượng tài nguyên cùng thời gian đến sưu tập chứng cứ, mà lừa gạt thủ đoạn không ngừng đổi mới cũng khiến cho phá án và bắt giam công việc trở nên càng thêm khó khăn. Mà lại, vượt cảnh trong hợp tác câu thông chướng ngại cùng pháp luật xung đột cũng tăng lên xuyên quốc gia đổi bắt độ khó. Thẩm Thanh Vân trước đó liền đoán được, Trình Thụ Đức bọn hắn muốn phá án và bắt giam cái này được tiền giả án chuyện không phải dễ dàng như vậy, hiện tại cái này xem xét, thật đúng là như thế. Rất nhanh, hắn đi tới thị cục công an văn phòng. Quả nhiên, Trình Thụ Đức đã tại cửa ra vào chờ hắn. Không chỉ là Trình Thụ Đức một người, còn có một nữ cảnh sát xem xét. Thẩm Thanh Vân nhận biết đối phương, nàng là trải qua trinh thám chi đội phó chi đội trưởng Lưu Nguyệt Mai. Bí thư, bí thư. Hai người nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, nhao nhao gật đầu hỏi thăm. Vào nói đi. Thẩm Thanh Vân cười cười, tùy ý nói. Rất nhanh, hai người đi theo Thẩm Thanh Vân đi vào phòng làm việc của hắn. Thẩm Thanh Vân biểu lộ bình tĩnh nói ra, các ngươi ở trên ghế salon chờ ta một chút, ta đánh mấy điện thoại. Được rồi, bí thư. Trình Thụ Đức liền vội vàng gật đầu. Thẩm Thanh Vân bên này đánh mấy điện thoại về sau, lúc này mới đi đến ghế sofa bên này, nhìn xem hai người nói ra, tốt, hiện tại có thể nói, có chuyện gì à? Là như vậy, bí thư. Trình Thụ Đức nói với Thẩm Thanh Vân, chúng ta trải qua trinh thám chi đội bên này đã tìm được tiền giả tập đoàn manh mối, thông qua trước kia tại bọn hắn nơi đó mua sắm tiền giả đầu mục, liên hệ đến bọn hắn, bất quá đám gia hỏa này rất giàu hoạt, muốn trước cùng chúng ta chấp đầu, sau đó mới có thể quyết định phải chăng giao dịch. Cho nên, Thẩm Thanh Vân nhìn hắn một cái, không hiểu hỏi, cái này có vấn đề gì a? Khụ khụ, bí thư. Lưu Nguyệt Mai thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, nếu như cùng bọn hắn giao dịch, cần đại bút tiền mặt. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười. Hắn cũng tại cơ sở đợi qua nhiều năm như vậy, nhoáng cái đã hiểu rõ Lưu Nguyệt Mai ý tứ. Tựa như nàng nói như vậy, nếu như muốn hoàn thành vụ án này, tiền mặt là ắt không thể thiếu, xem ra hai người kia là tìm đến mình cầu viện. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt Mai, mở miệng nói ra, thế nào, các ngươi cần bao nhiêu? tối thiểu đến 200 vạn. Lưu Nguyệt Mai thận trọng nói một con số, lập tức nói ra, ngài yên tâm, chúng ta cam đoan số tiền này không mất được.
Ngươi lấy cái gì cam đoan?
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn nàng một cái nói, nếu thật là gây ra rủi ro, ngươi cảm thấy mình có thể gánh vác cái này lôi à?
Nghe được câu này, Lưu Nguyệt Mai lập tức không dám lên tiếng nữa.
Nàng minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, nếu quả thật nếu là số tiền kia xảy ra vấn đề, người hiểm nghi phạm tội bên kia thu tiền về sau đường chạy, làm chủ yếu pha án người nàng, khẳng định là muốn gánh chịu trách nhiệm. Đến lúc đó đừng bảo là xử lý nàng, coi như đem nàng khai trừ công chức, kia không thường nổi số tiền kia à?
Có thể hỏi để ở chỗ.
Nếu như không có cái khoản tiền này, nàng rất rõ ràng căn bản không có cách nào cùng tiền giả tập đoàn bên kia tiến hành giao dịch.
Người ta cũng là muốn nghiệp tư.
Bí thư. Trình Thụ Đức do dự một chút, vẫn là mở miệng nói với Thẩm Thanh Vân, ta biết ngài rất khó khăn, bất quá vụ án này chúng ta nhìn chằm chằm thật lâu, các đồng chí vì thế cũng bỏ ra không ít vất vả, hiện tại nếu là cứ như vậy nhìn xem từ bỏ, thật sự là không nỡ.
Nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt Mai, ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian cùng Thẩm Thanh Vân tố khổ một chút.
Lưu Nguyệt Mai vội vàng nói, bí thư, ngài là không biết, đám người này rất đáng hận, bọn hắn chuyên môn chế tạo những cái kia mặt giá trị 50 khối cùng 20 khối tiền giả, số tiền này dân chúng phân biệt đặc biệt khó khăn, thường thường liền bị bọn hắn bắt thủ.
Nói đến đây, nàng nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, chẳng những cần tài chính ủng hộ, chúng ta còn phải mời hình sự trinh sát chi đội bên kia hỗ trợ, cho chúng ta phái một cái chừng 30 tuổi nội ứng quá khứ.
Hay là? Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nguyệt Mai nói, nội ứng?
Đúng thế.
Lưu Nguyệt Mai gật gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, chúng ta trước đó phụ trách cùng bọn hắn liên hệ một cái đồng chí lâm thời xảy ra trạng huống, ở nhà tắm rửa thời điểm té gãy cánh tay, không thể chấp hành nhiệm vụ này.
Hắn lúc ấy cùng đối phương nói qua tuổi của mình.
30 tuổi, nam tính, thân cao 1m85.
Nói xong câu đó, Lưu Nguyệt Mai cười khổ nói, chúng ta trải qua trình thám bên này tìm nửa ngày, phát hiện vậy mà không có người phù hợp tình huống này, đành phải xin ngài giúp bận điệu, nhìn xem hình sự trinh sát chi đội bên kia có hay không người thích hợp, cho chúng ta điều tạm một cái tới.
Dừng một chút.
Nàng nói bổ sung, tốt nhất vẫn là cái hành động cao thủ, bởi vì chỉ có thể hắn mang theo chúng ta trải qua trình thám một cái nữ đồng chí, hai người bọn họ đi cùng đối phương gặp mặt.
Chương 1837, nội ứng nhiệm vụ chương 1837, nội ứng nhiệm vụ nội ứng.
Thẩm Thanh Vân cao mày, nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt Mai cùng Trình Tụ Đức, không nghĩ tới hai người chạy đến hắn nơi này đến, lại còn dự định cho người mượn.
Đúng thế.
Trình Tụ Đức thận trọng nói với Thẩm Thanh Vân, bí thư, ta đây cũng là không có biện pháp, ngài nhìn có thể hay không cùng Hà Gia Tuấn đồng chí thương lượng một chút.
Hắn biết mình đề nghị này có chút mạo muội, dù sao ngươi phá án và bắt giam bản án thời điểm không tìm người nhà hình sự trinh sát chi đội hỗ trợ, hiện tại bản án gặp được khó khăn, nhớ tới tìm người ta nhờ giúp đỡ, hoặc nhiều hoặc ít lộ ra không quá địa đạo. Nhưng hắn cũng không có cách, hắn dù sao vừa mới tại Giang Nguyên thị cục công an nhậm chức, muốn đứng vững gót chân, cần dùng gấp dạng này một vụ án đến lập uy.
Dù sao không phải mỗi người đều có Hà Gia Tuấn vận may như thế kia.
Người nào không biết hắn phối hợp tỉnh kỷ bị phá mấy cái bản án, đã sớm tại Giang Nguyên thị giới cảnh sát bên trong thanh danh hiển hách.
Thẩm Thanh Vân ngược lại là không quan trọng, nghĩ nghĩ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cái này gọi điện thoại cho hắn.
Nói chuyện, hắn đứng người lên đi đến hắn trước bàn làm việc mặt, cho Hà Gia Tuấn gọi điện thoại.
Rất nhanh, Hà Gia Tuấn xuất hiện ở Thẩm Thanh Vân trong văn phòng.
Bí thư.
Hắn đầu tiên là cùng Thẩm Thanh Vân thăm hỏi một chút, lúc này mới nhìn về phía Trình Tụ Đức cùng Lưu Nguyệt Mai.
Ngồi trước đi.
Thẩm Thanh Vân tùy ý chỉ ghế sofa, để Hà Gia Tuấn ngồi xuống.
Sau đó, hắn nhìn về phía mấy người này, chậm rãi nói ra, hiện tại, Lao Trình ngươi đem tình huống đối Gia Tuấn đồng chí giới thiệu một chút.
Trình Tụ Đức cũng không nói nhảm, vội vàng đem tình huống đối Hà Gia Tuấn giới thiệu một phen, cuối cùng nói ra, tình huống hiện tại chính là như vậy, chúng ta cần tại hình sự trinh sát chi đội bên kia điều tạm một cái chiến thuật năng lực rất mạnh, hơn nữa còn giỏi về nội ứng, kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự.
Dừng một chút.
Ngoa tạo.
Cái vấn đề này, trong nháy mắt đem Trình Tụ Đức lôi kinh ngạc.
Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân, trên cơ bản đã nói không ra lời.
Không chỉ là một mình hắn, liền ngay cả một bên Hà Gia Tuấn cùng Lưu Nguyệt Mai hai người, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân.
Bí thư, ngài nói đùa sao?
Trình Thụ Đức kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi.
Hắn là thật hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, một cái thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục, đường đường thị ủy tam bà thủ, hắn thế mà nghĩ đến muốn đi nội ứng, mở cái gì quốc tế trò đùa.
Nếu thật là làm như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn làm sao cùng ủy ban tỉnh giao phó?
Phải.
Trình Thụ Đức giờ khắc này căn bản không nghĩ tới muốn cho chính quyền thị ủy hoặc là sở công an tỉnh giao phó, hắn nghĩ là ủy ban tỉnh bên kia lãnh đạo có thể hay không ăn sống chính mình.
Dù sao để người lãnh đạo trực tiếp mạo hiểm loại chuyện này, thuộc hạ nào làm, thuộc hạ nào đều muốn bóc nổi.
Bí thư, cái này không được.
Lưu Nguyệt Mai cũng liền nói gấp.
Nàng hiện tại vô cùng hối hận đưa ra đề nghị này tới.
Thẩm Thanh Vân thế nhưng là thị cục công an người đứng đầu, thị ủy tam bà thủ, nếu là bởi vì đề nghị của mình xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn bộ quần áo này khẳng định là phải bị lột.
Làm cảnh sát.
Ha ha, phía trên không cho mình an bài một cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, kia đều muốn cảm ơn trời đất.
Về phần Hà Gia Tuấn thì càng không cần nói, hắn biết rõ Thẩm Thanh Vân thân phận, nếu thật là Thẩm Thanh Vân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn căn bản không có cách nào cùng nhạc phụ bên kia giao phó.
Cho nên, Hà Gia Tuấn phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp lung lay đầu nói ra, không được, bí thư, ngài tuyệt đối không thể làm chuyện này.
Không cần sợ hãi.
Thẩm Thanh Vân nhìn xem mấy người bộ dáng, nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nói ra, cái này lại không phải cùng ma túy giao dịch, có gì có thể lo lắng.
Không phải có chuyện như vậy.
Hà Gia Tuấn lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra,
"Bí thư, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, ngài cái thân phận này nếu như đi nội ứng, vạn nhất bị phát hiện, ngài cân nhắc qua cảm thụ của chúng ta a?" Hai người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, Thẩm Thanh Vân cái thân phận này đi làm nội ứng, vạn nhất bị phát hiện, vậy khẳng định là một con đường chết. Nếu thật là Thẩm Thanh Vân có chuyện bất trắc, tất cả cùng chuyện này có quan hệ người, có một cái tính một cái, tất cả đều trốn không thoát thượng cấp bộ môn thanh toán. "Đúng vậy a, bí thư." Trình Thụ Đức thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Chúng ta còn có thể tìm tiếp nhìn. Lúc nào tiến hành gặp mặt?" Thẩm Thanh Vân nhưng không có để ý tới mấy người bọn hắn, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt Mai, chậm rãi mở miệng hỏi, "Buổi tối hôm nay?" Lưu Nguyệt Mai tại Thẩm Thanh Vân ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú, đành phải thành thành thật thật gật đầu nói. Thẩm Thanh Vân là lãnh đạo, nàng tự nhiên không dám giấu giếm bất kỳ vật gì. "Thời gian quá gấp." Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, "Cái này đều đã lúc nào, các ngươi coi như đi tới mặt phân cục tìm người, cũng không nhất định có thể tìm tới thích hợp, càng quan trọng hơn là, lại muốn giỏi về nội ứng, lại muốn chiến thuật năng lực rất mạnh, dạng này người ngươi cảm thấy rất dễ dàng tìm tới a." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân chỉ hắn nói ra, "Ta tuổi tác phù hợp, phương diện khác điều kiện cũng đều phù hợp, vì cái gì không thể đi?" Thế nhưng là, Lưu Nguyệt Mai dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên, "Thế nhưng là ngài là lãnh đạo a?" "Ha ha." Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, "Lãnh đạo làm sao vậy? Phía dưới cảnh sát nhân dân có thể bất chấp nguy hiểm đi nội ứng, ta một cái làm lãnh đạo có cái gì không thể? Cảnh sát nhân dân mệnh không phải mệnh a." Chương 1838, cộng tác chương 1838, cộng tác bí thư. Lưu Nguyệt Mai thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, "Chuyện này không có ngài nghĩ dễ dàng như vậy, đầu tiên ngài nếu là muốn làm cái này nội ứng, ngài đến sẽ nói Việt Đông bên kia tiếng địa phương." "Vấn đề?" Thẩm Thanh Vân bật thốt lên, chính là địa đạo tiếng Quảng Đông, nhìn xem Lưu Nguyệt Mai nói ra, "Đầu nữ, liên hệ như vậy khái người à, nhiều nước." "Ngoa tạo." Nghe được hắn, mấy người đều là ngây người một lúc. Mặc kệ là Trình Thụ Đức hay là Lưu Nguyệt Mai bọn hắn, tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân. Liền ngay cả Hà Gia Tuấn cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại giảng tiếng Quảng Đông. Càng kỳ quái hơn chính là, Thẩm Thanh Vân không chỉ sẽ nói tiếng Quảng Đông, hắn tiếp xuống lại dùng Mân Nam lời nói, người hẹn nói chờ nhiều cái địa khu tiếng địa phương, cùng mấy người nói một chẳng nói. "Thế nào, lúc này không thành vấn đề a?" Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lưu Nguyệt Mai hỏi. "Bí thư, ngài làm sao lại nhiều như vậy tiếng địa phương a?" Lưu Nguyệt Mai theo bản năng hỏi một câu. Nàng không có ý tứ gì khác, thuần túy chính là hiếu kỳ mà thôi. Thẩm Thanh Vân cười cười, nhún nhún vai nói, "Ta đại học túc xá bạn cùng phòng, liền có 4 cái người phương Nam, cùng bọn hắn ở 4 năm, ta không sao liền học một điểm." "Tốt a." Đám người trong nháy mắt vô ngữ, làm sao đều không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy. "Bí thư." Trình Thụ Đức cười khổ đối Thẩm Thanh Vân nói, "Chuyện này, ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút đi." Hắn là thật lo lắng bạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, nếu là hắn xảy ra chuyện, chính mình cái này cảnh sát tuyệt đối là đương chấm dứt. "Lao Trình, ngươi cũng không cần quên ta." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, đối một bên muốn nói lại thôi Hà Gia Tuấn nói ra, "Ngươi không cần mở miệng, ngươi đến lúc đó mang theo hình sự trinh sát chi đội người làm bên ngoài trợ giúp, phát hiện tình huống không đúng, lập tức xông đi vào hỗ trợ, thế nào?" "Tốt a." Hà Gia Tuấn nhìn xem Thẩm Thanh Vân kiên định bộ dáng, cũng chỉ đành gật gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, ngược lại là nhìn về phía Lưu Nguyệt Mai nói, "Nguyệt Mai đồng chí, còn có cái gì yêu cầu?" "Cái này, ngài sẽ phân biệt tiền giả a?" Lưu Nguyệt Mai đối Thẩm Thanh Vân thận trọng hỏi. "Nói như thế nào?" Thẩm Thanh Vân nhìn nàng một cái hỏi, "Cái này có cái gì thuyết pháp?" "Là như vậy." Lưu Nguyệt Mai giải thích nói, "Bình thường làm tiền giả buôn bán buôn lậu phạm, đối với tiền giả độ mẫn cảm là rất cao, tiền đến trong tay của bọn hắn đều sẽ nhận nhận chân chân kiểm tra, mà lại dù là có một chút tí vết, bọn hắn đều có thể phân biệt ra được. Cái này không có vấn đề gì." Thẩm Thanh Vân cười cười, thuận miệng nói ra, "Ta tại Liêu Đông công tác thời điểm, tiếp xúc qua phương diện này công việc, nếu như vậy, ta có thể đảm nhiệm." Nói chuyện, hắn nhìn nói với Lưu Nguyệt Mai, "Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đưa tiền đây ta thử một chút." "Được." Lưu Nguyệt Mai khẽ cắn môi, đứng người lên đối Thẩm Thanh Vân chào một cái, quay người liền rời đi phòng làm việc của hắn. Sau một lát, nàng cầm một chồng tiền đi trở về, đưa cho Thẩm Thanh Vân nói, "Bí thư, ngài có thể nhìn xem số tiền này a?" "Được." Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, tiếp nhận kia một chồng tiền liền bắt đầu đếm. Không đến 2 phút, hắn đếm xong tiền, đưa cho Lưu Nguyệt Mai, nhàn nhạt nói ra, "100 tấm, có 21 tấm là giả." Lưu Nguyệt Mai ngây người một lúc, lập tức lại móc ra một chồng tiền đưa cho Thẩm Thanh Vân nói, "Cái này, ngài cũng nhìn xem." "Được." Thẩm Thanh Vân cười cười, cũng không nói nhảm, cầm tiền liền bắt đầu đếm. Sau một lát, hắn rút ra 5 tấm ném cho Lưu Nguyệt Mai. "Liên cái này 5 tấm là giả." Trình Thụ Đức cẩn thận nhìn xem Trịnh Thanh Vân hỏi, "Cái này 5 tấm là phản phất kém nhất." Thẩm Thanh Vân bĩu môi nói, "Số tiền này tất cả đều là giả." Nói chuyện, hắn đem trong tay còn lại kia một chồng tiền ném vào trước mặt trên bàn trà. Trình Thụ Đức cùng Hà Gia Tuấn tất cả đều trợn tròn mắt, làm sao đều không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà lợi hại như vậy, dựa vào xúc cảm lại có thể phân biệt tiền giả. Bọn hắn cùng một chỗ nhìn về phía Lưu Nguyệt Mai chờ đợi lấy nàng cho ra đáp án. Lưu Nguyệt Mai con mắt trừng lớn, không thể tin được nhìn xem Thẩm Thanh Vân, vô cùng kinh ngạc hỏi, "Bí thư, ngài bằng xúc cảm liền có thể mò ra số tiền này là tiền giả?" "Ha ha ha." Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, tùy ý nói ra, "Có thể là thiên phú đi, ta cảm giác hắn sở nhân dân tệ thời điểm, thật giống như mò tới thân nhân." "Ha ha ha ha." Đám người tất cả đều nở nụ cười, tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân là đang nói đùa. Hồi lâu sau, Lưu Nguyệt Mai khẽ cắn môi, nói với Thẩm Thanh Vân, "Bí thư, ngài chiến thuật năng lực thế nào?" "A." Một bên Trình Thụ Đức cùng Hà Gia Tuấn đều ngây ngẩn cả người. Xem ra, Lưu Nguyệt Mai đây là sự thực muốn đồng ý Thẩm Thanh Vân ý nghĩ. Không chờ bọn hắn mở miệng, Thẩm Thanh Vân đã nhàn nhạt nói ra, chiến thuật năng lực, 1-4, đối phương là cầm súng tội phạm, bị ta đánh chết 3 cái, trọng thương 1 cái. Nói chuyện, hắn lộ ra một vòng biểu tình ngượng ngùng nói, con người của ta, tay tương đối đen. T. Nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói này, mấy người hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao đều không nghĩ tới, vị này Thẩm bí thư nhìn qua ôn tồn lễ độ, vậy mà dưới tay có nhân mạng. Khó trách còn trẻ như vậy liền lên làm phó thính cấp cán bộ, náo loạn nửa ngày người ta là có thực học. Bí thư, vậy liền xin nhờ ngài. Lưu Nguyệt Mai đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói. Được. Thẩm Thanh Vân cười nói, ngươi làm như thế nào bố trí liền làm sao bố trí, quay đầu buổi chiều ta đi tìm ngươi đưa tin. Được rồi, tốt. Lưu Nguyệt Mai liền vội vàng gật đầu. Nàng cũng không biết hắn làm là như vậy đúng hay là sai, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tựa như Thẩm Thanh Vân nói như vậy, hắn nhưng thật ra là phù hợp nhất điều kiện nhân tuyển. Cục trưởng công an mệnh là mệnh, người dân bình thường cảnh mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Nguyệt Mai chỉ có thể cắn răng đáp ứng. Chờ Lưu Nguyệt Mai cùng Trình Thụ Đức rời đi về sau, Thẩm Thanh Vân lúc này mới nhìn về phía Lưu lại Hà Gia Tuấn, buổi tối hành động, ngươi chú ý phối hợp tốt trải qua trình thám chi đội bên này, minh bạch chưa? Ngài yên tâm. Hà Gia Tuấn hít sâu một hơi, nói với Thẩm Thanh Vân, có một chút xíu chỗ không đúng, ta lập tức liền bọt vào đến liền ngài, ngài ngàn vạn phải chú ý an toàn. Yên tâm đi. Thẩm Thanh Vân cười ha ha một tiếng, một mặt không quan trọng. Hắn là thật không có đem cái này sự tình để ở trong lòng, theo Thẩm Thanh Vân, đuổi theo đợi nội ứng ma túy nơi đó so sánh, đây không tính là cái đại sự gì. Trong nháy mắt, đã đến xế chiều. Thẩm Thanh Vân đưa di động giao cho Lâm Bình An đảm bảo, trực tiếp đi tới trải qua trình thám chi đội bên này phòng họp. Trong phòng họp lúc này chỉ có 4-5 người. Lưu Chi, thần bí như vậy, đến cùng là ai cho ta làm lão công a? Một cái mặt tròn thiếu phụ vừa cười vừa nói. Nàng đại khái hơn 30 tuổi không đến 40 tuổi dáng vẻ, nóng một cái đại ba lăng tóc, mặc vào một kiện chỉ đen váy liền áo, bên ngoài hất lên áo khoác, nhìn qua liền rất có thành thục mùi vị của nữ nhân. Hồ Lệ quên ngươi ngậm miệng. Lưu Nguyệt Mai tức giận nhìn đối phương một chút, trầm giọng nói, ta nhưng trước nói cho ngươi, ban đêm không cho phép đùa giỡn người ta. Còn có, hành động thời điểm hết thể nghe chỉ huy, ít ra yêu tiêu thân. Hồ Lệ quên hơi có chút kinh ngạc. Làm trải qua trinh thám chi đội đội viên cũ, nàng thế nhưng là rất ít nhìn thấy phó chi đội trưởng khẩn trương như vậy. Ngay lúc này, một thân ảnh đẩy cửa ra đi đến. Một thân hưu nhà nâu phục, ngoài 30, thu thập đặc biệt tinh thần, đứng ở nơi đó liền hấp dẫn vô số người ánh mắt. Nhưng nhìn đến đối phương trong nháy mắt đó, vài người khác bèo một cái tất cả đều đứng lên. Liền ngay cả Hồ Lệ quên hắn cũng đằng một chút đứng lên. Bí thư. Lưu Nguyệt Mai càng là trực tiếp đối người tới túi chào ân cần thăm hỏi nói. Ừm. Thẩm Thanh Vân cười gật gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía Hồ Lệ quên, nhíu mày một cái nói, nàng chính là ta cộng tác. Đúng thế. Lưu Nguyệt Mai liền vội vàng gật đầu, đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói, bí thư, đây là Hồ Lệ quên đồng chí, là chúng ta trải qua trình thám chi đội ưu tú điều tra viên, cũng là hành động lần này ở trong ngài cộng tác. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, ngươi giới thiệu một chút đi, ta cùng Hồ Lệ quên đồng chí là quan hệ như thế nào? Nói chuyện, hắn nhìn thoáng qua Hồ Lệ quên, lông mày hơi nhíu lấy nói ra, ta cái tuổi này, nàng cái tuổi này, chẳng lẽ ta là bị nàng bao dưỡng tiểu bạch kiểm? Khu khu, khu khu khu. Hồ Lệ quên cả người đều đã không xong. Nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lưu Nguyệt Mai, lại nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới, cùng hắn cộng tác người, lại là thị ủy phó thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục Thẩm Thanh Vân. Trong chớp nhoáng này, Hồ Lệ quên đột nhiên cảm giác được hắn cả người đều không tốt. Thứ 1839 tiểu bạch kiểm người tên, cây có bóng. Thẩm Thanh Vân ba chữ này, gương mặt này, đối với Giang Nguyên thị cục công an những người này tới nói, tuyệt đối là phi thường tác dụng uy hiếp lực. Hồ Lệ quên tự nhiên nhận biết Thẩm Thanh Vân, cũng biết vị này thân phận. Nhưng nàng hoàn toàn không có cách nào đem hắn nội ứng cộng tác cùng Thẩm Thanh Vân liên hệ tới, bởi vì thân phận này bên trên khác biệt, thật sự là quá lớn. Thậm chí lớn đến để nàng đều có chút choáng váng tình trạng. Lưu Chi, không đợi Hồ Lệ quên mở miệng, bên cạnh đã có người kinh ngạc nhìn về phía Lưu Nguyệt Mai, một mặt không hiểu. Lưu Nguyệt Mai đón ánh mắt của mọi người, bất đắc dĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cuối cùng, nàng nhìn xem đám người nói ra, hiện tại tình huống này dưới, Thẩm bí thư là người chọn lựa thích hợp nhất. T. Trải qua trinh thám chi đội bên này mấy cái lãnh đạo, tất cả đều trợn mắt hốc mồm sững sờ tại nơi đó. Các nàng làm sao đều không nghĩ tới, sự tình đến trình độ này, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Thẩm Thanh Vân vị này thị cục công an người đứng đầu, lại muốn tự mình ra mặt làm nằm vùng. Cái này chuyến đi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Các đồng chí không cần khẩn trương. Thẩm Thanh Vân lúc này mở miệng cười nói ra, không nên nghĩ quá nhiều, liền coi ta là làm là người dân bình thường cảnh, thế nào? Bí thư. Hồ Lệ quên cười khổ nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, thản nhiên nói ra, thế nhưng là, ta nhìn thấy ngài liền khẩn trương a. Ha 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 ha. Thẩm Thanh Vân lập tức nở nụ cười, đối nàng nói ra, khẩn trương hay là, ngươi nhớ kỹ, ta chính là Lâm Hổ Đường đệ báo rừng, chúng ta là một cái thôn gia, hắn năm ngoái đến bên này mua 500 vạn hàng, lần này mình có việc tới không được, liền để ta thay thế hắn sang đây xem hàng, minh bạch chưa? Được. Hồ Lệ quên hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình chấn định lại. Nàng vô cùng rõ ràng biết, lúc này coi như mình muốn đổi ý cũng không kịp. Bí thư. Lúc này, Lưu Nguyệt Mai nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá vì lý do an toàn, chúng ta vẫn là đến cho ngài hóa cái trang, cách ăn mặc một chút. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức cười nói ra, cái này ta khẳng định là nghe ngươi, dù sao các ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn biết rõ trong này phiền phức. Không nói những cái khác, thân là nội ứng kiêng kỵ nhất chính là bị người ta nhận ra. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan đám kia tiền giả phần tử phạm tội có thể hay không nhận biết mình, vạn nhất nhận ra, vậy thì phiền toái. Cho nên, cần thiết ngụy trang là làm, nhưng rất nhanh, có thợ trang điểm tiền đến, cho Thẩm Thanh Vân một lần nữa hóa trang. Thật đúng là đừng nói, trải qua một phen cách ăn mặc về sau, Thẩm Thanh Vân kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà so trước đó đẹp mắt nhiều, hơn nữa nhìn đi lên hoàn toàn liền không giống bản nhân. Cũng không tệ lắm. Lưu Nguyệt Mai hài lòng gật đầu, đối Hồ Lệ Quyên cùng Thẩm Thanh Vân nói ra, "Bí thư, lão hồ, ta hiện tại phái người đưa các ngươi đi, máy nghe trộm liền ở lão hồ kẹp tóc bên trên, ta cùng cục thành phố hình sự trinh sát chi đội sao chi đội trưởng sẽ mang người ở ngoại vi bài khống, chúng ta tùy thời đều có thể nghe được các ngươi tiếng nói." Nói chuyện, nàng nhìn xem Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, "Bí thư, xin ngài ngàn vạn cẩn thận, nếu như cảm thấy sự tình không thích hợp, chúng ta liền hiện bắt người, mặc kệ nhiều như vậy." "Ta minh bạch." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Hôm nay hắn cùng Hồ Lệ Quyên người muốn gặp là tiền giả tập đoàn hai cái đầu mắt, một cái gọi Lạc Diệu Đông, một cái gọi Đồng Thành Rồng. Dựa theo trải qua trình thám chi đội bên này nắm giữ tình huống đến xem, bọn hắn là toàn bộ tiền giả phạm tội tập đoàn người đứng thứ hai cùng tam bạ thủ. Tập đoàn này thủ lĩnh nhân vật được xưng hô vì giáo sư, không có người thấy diện mục thật của hắn, chỉ biết là vị giáo sư này là cái nam nhân, mà lại hành tung quỷ bí, đến vô ảnh đi vô tung. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân cùng Hồ Lệ Quyên hai người liền đi tới một chỗ khách sạn. "Bí thư, nơi này chính là hai chúng ta chỗ ở." Hồ Lệ Quyên nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngài nhớ kỹ, Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng hai người kia giàu hoạt thành tính, bọn hắn cùng Lâm Hổ là gặp qua mặt, nhưng không tính quen thuộc, còn những cái khác tình huống, chúng ta cũng không rõ ràng, dù sao vật liệu là Việt Đông cảnh sát bên kia cung cấp." "Tốt, ta đã biết." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, nhưng không có lại nói cái gì. Trong mấy mắt, thời gian đi tới 5 giờ chiều chung. Thẩm Thanh Vân cùng Hồ Lệ Quyên hai người đúng hạn xuất hiện ở một nhà tên là Tiên Hồng Hỏa và Thành Cổng. Vừa vào cửa, Thẩm Thanh Vân liền phát hiện, tiệm lẩu bên trong mấy bàn khách nhân nhìn qua đều có chút kỳ quái. Hắn cau mày, thấp giọng nói với Hồ Lệ Quyên, "Cẩn thận mai phục." "Minh bạch." Hồ Lệ Quyên gật gật đầu. Nàng cũng chú ý tới Thẩm Thanh Vân quan sát được tình huống, lựa này nổi trong tiệm mấy bàn khách nhân đều rất kỳ quái, an đổ vật lại nhìn về phía cổng vị trí, hai người sau khi đi vào, ánh mắt của bọn hắn càng là một mực tại quan sát đến phía bên mình, rất hiển nhiên là đối phương chôn xuống cái đinh. Rất nhanh, bọn hắn đi tới 106 cửa bao phòng. Đẩy cửa ra, Thẩm Thanh Vân lễ phép hỏi một câu, "Là Đông ca cùng Long ca a?" Bên trong ngồi hai trung niên nam nhân, một người mang kính mắt, một cái là đầu trọc, nghe vậy đứng người lên, cười đối Thẩm Thanh Vân vươn tay, mở miệng nói ra, "Vị này nhất định là báo rừng lao đệ a." "Là ta, là ta." Thẩm Thanh Vân thao lấy một ngụm nhiếp phổ, cười gật đầu nói, "Hai vị lao ca tốt, ta đại ca gọi điện thoại a." "Đánh qua, đánh qua." Đầu trọc cười nói ra, "Hổ ca nói, để chúng ta chiếu cố thật tốt ngươi." "Ha ha, vị mỹ nữ kia nhìn xem lạ mắt, lớn hơn ngươi tẩu có thể thành quen nhiều, lần trước hổ ca mang theo đại tẩu tới, chúng ta lúc ấy thế nhưng là bị giật nảy mình." Nghe được hắn, tất cả mọi người là ngây người một lúc. Trong nháy mắt đó, Hồ Lệ Quyên thầm nghĩ trong lòng một tiếng cũng tốt. Liền ngay cả bên ngoài phụ trách giám thị Lưu Nguyệt Mai cũng là sắc mặt đại biến. Bởi vì các nàng rất rõ ràng, phía bên mình cũng không có nắm giữ Lâm Hổ lao bà vật liệu, các nàng cũng không biết Lâm Hổ lần trước đến Giang Nguyên thị cùng cái này tiền giả tập đoàn giao dịch thời điểm, lại là mang theo lão bà tới. Kết quả bây giờ người ta nhấc lên, Thẩm Thanh Vân cái gì cũng không biết, cái này phải làm sao? Trong chốc ngắn này, Lưu Nguyệt Mai cũng tốt, Hồ Lệ Quyên cũng được, tâm tất cả đều nâng lên cổ họng. Nhưng một giây sau, bọn hắn lại nghe được Thẩm Thanh Vân phốc một tiếng nở nụ cười. "Nói bậy á." Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, tùy ý đem bao tay của mình còn tại trên mặt bàn, ngồi ở chỗ đó đối hai người nói ra, "Các ngươi làm sao có thể gặp qua ta đại tẩu? Ta đại tẩu lớn hơn ta ca còn lớn hơn 3 tuổi, chúng ta một cái thôn ra, ta cũng không biết ta đại tẩu tới qua các ngươi bên này. Ta kể cho ngươi, ta đại ca sẽ không mang ta đại tẩu ra ngoài rồi, hắn khẳng định là không biết từ nơi nào làm tới muội, tiêu ít tiền liền mang ra này." Làm một lao hình sự trinh sát, Thẩm Thanh Vân đối với loại này thủ đoạn, thật sự là quá rõ ràng cực kỳ. Cùng những cái kia ma túy thăm dò người thủ đoạn so sánh, mấy cái này tiền giả con buôn trình độ, quả thực là một bữa ăn sáng. Vừa mới nghe được câu nói kia một cái mắt, Thẩm Thanh Vân đại não liền thật nhanh chuyển động, hắn lập tức ý thức được, đối phương căn bản không có khả năng gặp qua Lâm Hổ lão bà. Vị hà nhất cái tội phạm, nhất là làm tiền giả sinh ý loại này thiên môn mua bán, cũng không thể tùy tiện để người trong nhà tham dự trong đó. Chớ đừng nói chi là mang theo lão bà đến nhập hàng đàm phán. Vạn nhất đối phương đen ăn đen, hắn chẳng phải là cả nhà đều muốn bị người xử lý. Cho nên, tên đầu trọc này khẳng định là tại nói hiệu nói vượng. Hắn là đang gặp hắn. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân mới nói thẳng ra kia lời nói. Quả nhiên, đầu chọc cùng gã đeo kính nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức cùng một chỗ nở nụ cười. "Đúng đúng đúng." Gã đeo kính vội vàng nói, "Không phải sao, ta nhớ được về sau hổ ca giống như cũng nói như vậy." "Ha ha." Thẩm Thanh Vân cười lạnh, cũng lười vạch trần hai người này. Đối với hắn mà nói, hai người kia tiểu thủ đoạn kỳ thật vô cùng buồn cười, loại này thăm dò tại lao thủ trước mặt, nhưng thật ra là không có chút ý nghĩa nào. Quét sạch đầu cùng gã đeo kính hai người liếc nhau một cái, trong lòng đối với tên tiểu bạch kiểm này mức độ nguy hiểm cũng tăng lên rất nhiều. "Lão đệ, ngươi cũng muốn lý giải chúng ta?" Gã đeo kính lôi kéo Thẩm Thanh Vân, cười nói ra, "Ta Lạc Diệu Đông, trà trộn giang hồ nhiều năm như vậy, tổng kết ra một đầu kinh nghiệm, đó chính là mặc kệ lúc nào, nhất định phải cẩn thận, càng là không cẩn thận người, chết càng nhanh." Nói thì nói như thế, Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua hai người, chỉ đầu chọc nói, "Ta lại Đông ca, hai minh đệ các ngươi đây là hát cái nào một màn? Nếu không phải ta đại lao sớm nói cho nói qua các ngươi tướng mạo, ta chẳng phải là lại muốn bị các ngươi lắc lư." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân ánh mắt trở nên băng lãnh, thuận tay cầm lên một thanh dao ăn, nhàn nhạt nói ra, hai người các ngươi ở chỗ này cho ta hát đôi, chơi rất vui à.
Chương 1840, chấn nhiếp chương 1840, chấn nhiếp nghe được Thẩm Thanh Vân, nhìn lại động tác của hắn, Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, vị này Lâm Hổ đệ đệ báo rừng, tính tình vậy mà người cũng như tên, như thế táo bạo. Rất hiển nhiên, nếu như chính mình không cho hắn một hợp lý giải thích, một giây sau đây là muốn động thủ sống mái với nhau. Lão đệ, lão đệ. Chân chính Lạc Diệu Đông, cũng chính là cái kia đầu trọc, vội vàng đứng người lên giữ chặt Thẩm Thanh Vân nói ra, xin lỗi lão đệ, đây đều là giáo sư ý tứ, chúng ta cũng chỉ bất quá là nghe lệnh làm việc thôi. Giáo sư đại phơi a. Thẩm Thanh Vân một mặt không phục nói, có bản lĩnh để hắn đến lao tử trước mặt, chọn kia tinh. Hắn mắng nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly, Đồng Thanh Rồng cùng Lạc Diệu Đông hai người tự nhiên là liên tục đối tiếp cẩn thận. Giờ này khắc này, ở bên ngoài giám sát trong xe, Lưu Nguyệt Mai thở phào một cái, trong lòng treo lấy một khối đá lớn, cuối cùng rơi xuống. Trước lúc này, nàng vẫn luôn đang lo lắng, vị này bốc đồng cục trưởng công an, có thể hay không làm hư hắn tân tân khổ khổ bố trí hành động, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân lại cho nàng một niềm vui vô cùng to lớn. Rất hiển nhiên, hiện tại Thẩm Thanh Vân đã hoàn toàn lấy được những người kia tín nhiệm, căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện. Thế nào? Trình Thụ Đức đội vàng chạy đến, nhìn xem Lưu Nguyệt Mai hỏi. Quá thành công. Lưu Nguyệt Mai gật gật đầu, từ đáy lòng nói ra, Thẩm bí thư thật sự là quá lợi hại, gặp thời ứng biến bản sự đơn giản tuyệt, hắn tuyệt đối là toàn bộ thị chúng ta cục công an am hiểu nhất nội ứng người. Tốt ta. Trình Thụ Đức trong nháy mắt vô ngữ, nhìn xem Lưu Nguyệt Mai kia hưng phấn mặt, đã không biết nói cái gì cho phải. Phải biết, loại này hành động chỉ có thể nói là trùng hợp mà thôi, nếu thật là để Thẩm Thanh Vân cái này cục trưởng công an đi nội ứng, vậy đơn giản chính là khảo nghiệm trái tim của hắn. Trước khi đến, Trình Thụ Đức đem hành động hồi báo cho hắn lao lãnh đạo, Sở Công an tỉnh Thường vụ Phó Thính trưởng Hầu Kiến Quốc, điện thoại bên kia Hầu Kiến Quốc thiếu chút nữa ngất đi, cầm điện thoại đối Trình Thụ Đức liền bắt đầu cùng anh loạn tạc, trọn vẹn mắng hắn nửa giờ. Trình Thụ Đức chưa hề chưa thấy qua Hầu Kiến Quốc tức giận như thế. Đến cuối cùng, Hầu Kiến Quốc một câu, để huyết áp của hắn trong nháy mắt tiêu thăng. Dùng Hầu Kiến Quốc tới nói, hắn tốt nhất cầu nguyện Thẩm Thanh Vân tham gia cái này hành động bình an vô sự, nếu không phạm là Thẩm Thanh Vân thụ một chút xíu tổn thương, hắn cái này cảnh sát liền xem như đường chấm dứt. Cho nên, Trình Thụ Đức hiện tại so bất luận kẻ nào đều khẩn trương, hắn thậm chí đã cùng Hà Gia Tuấn bắt chuyện qua, nếu có tình trạng, không cần chờ bên trong tin tức, bọn hắn vọt thẳng đi vào động thủ bắt người, hết thảy đều muốn lấy Thẩm Thanh Vân an toàn làm chủ. Trong phòng chung, Thẩm Thanh Vân phát một trận tính tình, cuối cùng chiếm cứ chủ động, Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng hai người bắt đầu không ngừng cho Thẩm Thanh Vân rót rượu, đối với hắn biểu thị ấy nấy. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía đối phương, nhàn nhạt nói ra, hai vị lão ca, thời gian cũng không sớm, ta muốn hàng đâu. Cái này, Lạc Diệu Đông cười khổ nói với Thẩm Thanh Vân, lão đệ, hiện tại cảnh sát bên kia tra được nghiêm, chúng ta cũng là thận trọng, ngươi lần trước lại muốn điện tấm, chúng ta thật sự là không có hàng, ngươi xem một chút những này được hay không. Nói chuyện, hắn từ trong túi lấy ra một sấp tiền mặt, đưa cho Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân đánh giá một chút, phát hiện những này tiền mặt mặt giá trị cũng không giống nhau, bên trong có 100, còn có 50, còn có 20. Đông ca, ngươi đây là ý gì? Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lạc Diệu Đông, lạnh lùng nói. Không có gì, ngay tại lúc này hàng không nhiều, nhìn xem lão đệ ngươi muốn loại nào. Lạc Diệu Đông không mặn không nhạt nói. Rất hiển nhiên, đây chính là kiểm hàng câu. Thẩm Thanh Vân cũng lười nói nhảm, cầm lấy những số tiền kia liền đếm. Sau một lát, hắn lộ ra một vòng cười lạnh, nhìn xem hai người, tức giận nói ra, loại này vui sắc các ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra, 50 cái này mấy trường, là năm ngoái kỹ thuật, mực in vị nặng như vậy, coi là người khác nghe thấy không được. Còn có 20 những này, đầu mã gập đèn, lừa gạt quỷ á. Nói chuyện, hắn cầm lấy hai tấm 100 mặt đáng giá tiền mặt, vẫn trước mặt Lạc Diệu Đông, đây là hồ sơ người hàng, ngươi tại lừa gạt quỷ. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân cầm lấy trước mặt ba tấm tiền mặt, lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ, nhìn xem Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Long đạo, ngân hàng trung ương hàng các ngươi cũng dám lấy ra bán, ta là thật rất bội phục. Tới tới tới, loại hàng này có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, lão tử mẹ nhà hắn đồng dạng cho các ngươi hạ 10 cái điểm. Nương theo lấy hắn, Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng hai người sắc mặt càng phát ra khó coi, thật giống như đi khỉ, càng ngày càng đỏ. Ngẫm lại cũng rất xấu hổ, chung vào một chỗ nhanh 100 tuổi người, bị một người trẻ tuổi chỉ vào cái mũi chửi mẹ, đổi lại là ai cũng có chút lúng túng. Lão công, một bên Hồ Lệ Quyên nhỏ giọng nói thầm một tiếng, kéo một chút Thẩm Thanh Vân ống tay áo. Thẩm Thanh Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng một chút, tức giận nói ra, không có ý tứ, đã các ngươi không có ý định hợp tác, vậy hôm nay chúng ta coi như là ăn một bữa cơm. Nói chuyện, hắn đứng người lên liền chuẩn bị rời đi nơi này. Đây là đàm phán cơ bản kỹ xảo, không nên bị đối phương cầm chắc lấy tâm lý của mình, nhất định phải nắm giữ đàm phán quyền chủ động. Nếu như tùy ý đối phương dạng này không ngừng ra chiêu, mặc dù mình có thể gặp chiêu phá chiêu, nhưng bạn nhất câu nào hoặc là cái nào ứng đối lộ ra sơ hở, liền muốn phí công nọc sức. Cho nên, Thẩm Thanh Vân dứt khoát đến cái đảo khách thành chủ, trực tiếp đứng người lên muốn đi người. Hồ Lệ Quyên mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng vẫn là vội vàng đi theo Thẩm Thanh Vân đứng lên. Lão đệ, ngươi đây là? Lạc Diệu Đông nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, một mặt kinh ngạc. Làm sao đều không nghĩ tới, người trẻ tuổi này tính tình táo bạo như vậy, vậy mà trực tiếp liền không nói. Đông ca. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lạc Diệu Đông, tức giận nói ra, ta đại lão để cho ta tới, là cho các ngươi xin ý, các ngươi nếu không muốn đảm, vậy liền không muốn đảm, chọn kia tinh, thật giống như ta cầu các ngươi, bị vùi dập giữa chợ á. Nói chuyện,
hắn cũng mặc kệ hai người, quay người liền hướng phía bên ngoài đi đến. Hồ Lệ Quyên vội vàng cùng sau lưng Thẩm Thanh Vân, cứ như vậy nên ngang rời đi tiệm cơm. Sau đó, bọn hắn trực tiếp ngăn cản một đài xe taxi, liền hướng phía nơi xa đi đến. Lạc Diệu Đông cùng Đồng Thành Rồng hai người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt. Gia hỏa này, tính tình cũng quá lớn. Hồi lâu sau, Đồng Thành Rồng nhìn nói với Lạc Diệu Đông, này làm sao xử lý? Giao trộn. Lạc Diệu Đông tức giận nói ra, trở về cùng giáo sư nói đi, cũng đã sớm nói, để hắn không muốn làm nhiều như vậy hoa văn, nhất định phải thăm dò, lúc này tốt, thăm dò ra sững sờ đầu thành, người ta mẹ nó không nói. Bọn hắn cũng không có chú ý tới, liền ở cách đó không xa đường cái đối diện, có camera đang không ngừng đối với bọn hắn. Chương 1841, giao dịch chương 1841, giao dịch rất nhanh. Thẩm Thanh Vân cùng Hồ Lệ Quyên hai người về tới khách sạn. Có cái đuôi a. Sau khi tiến vào phòng, Thẩm Thanh Vân đối Hồ Lệ Quyên hỏi. Không có. Hồ Lệ Quyên lắc đầu, lập tức thấp giọng nói, tối thiểu mặt mà nhìn, là không có. Rất tốt. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch Hồ Lệ Quyên ý tứ. Mặc dù mặt ngoài nhìn là không có người nào theo dõi bọn hắn, nhưng không người nào dám cam đoan, những người kia sẽ không âm thầm phái người đi theo đám bọn hắn xe. Cái này nếu là bởi vì bị người theo dõi mà lộ nội tình, vậy liền phí công nhọc sức. Cho nên, đây cũng là vì cái gì hai người rời đi tiệm cơm về sau trực tiếp trở về khách sạn nguyên nhân. Thậm chí liền ngay cả Lưu Nguyệt Mai mấy người cũng không cùng bọn hắn liên hệ, chỉ là yên lặng phái người bảo vệ bọn hắn mà thôi. Lão bản, ngài lá gan này là thật đại. Ngồi ở trên ghế salon, Hồ Lệ Quyên từ đấy lòng đối Thẩm Thanh Vân giơ ngón tay cái lên nói, vừa rồi ta đều giằng ngậm. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười cười, nhưng không có nói cái gì. Hắn mới không tin Hồ Lệ Quyên, vị này Hồ đại tỷ mặc dù vừa mới xác thực lộ ra có chút bối rối, nhưng tuyệt đối không có đạt tới mộng tình trạng, từ đầu đến cuối đều cùng hắn phối hợp coi như không tệ, Thẩm Thanh Vân đối nàng năng lực vẫn là rất bội phục. Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hồ Lệ Quyên, đối nàng hỏi, hai người này thăm dò, ta cảm giác chỉ là thông thường chính tự. Ý của ngài, đây chỉ là mới bắt đầu. Hồ Lệ Quyên có chút kinh ngạc mà hỏi. Nàng mặc dù là làm trải qua chính thám, nhưng là ở phương diện này kinh nghiệm, thật đúng là không bằng Thẩm Thanh Vân tới phong phú. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân nghĩ nói ra, đề cao cảnh giác, ngươi lập tức liên hệ Lưu Nguyệt Mai các nàng, để bọn hắn chú ý an toàn, không nên tùy tiện theo dõi kia hai tên gia hỏa, miễn cho lộ ngọn nguồn. Minh bạch. Hồ Lệ Quyên tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên cho mình người lãnh đạo trực tiếp gửi tin tức. Quả nhiên, cũng không lâu lắm Lưu Nguyệt Mai liền cho nàng nhắn lại, biểu thị biết nên làm như thế nào. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Phát xong tin tức về sau, Hồ Lệ Quyên nhìn về phía Thẩm Thanh Vân hỏi. Chờ. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, tin tưởng ta, bọn hắn sẽ liên lạc lại ta. Hồ Lệ Quyên ngây người một lúc, cũng không biết Thẩm Thanh Vân từ đâu tới lòng tin, nhưng dù sao đối phương là lãnh đạo của mình, nàng cũng chỉ có thể thành thành thật thật bồi tiếp Thẩm Thanh Vân ở nơi đó chờ. Ngươi bù một hạ trang. Thẩm Thanh Vân nghĩ, nói với Hồ Lệ Quyên, không đúng, ngươi tháo trang sức, đem hắn làm trang điểm một điểm, minh bạch đi. Ngạch, minh bạch. Hồ Lệ Quyên hơi tự hỏi một chút, liền hiểu Thẩm Thanh Vân ý tứ. Hai người trở lại khách sạn, không có khả năng một mực sự tình gì đều không làm, hắn tháo trang sức, mang ý nghĩa hai người khẳng định là làm điểm khác sự tình. Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, đem trong phòng TV mở ra, liền bắt đầu nhìn lên TV. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cuộc, đến 10 giờ tối thời điểm, Thẩm Thanh Vân điện thoại truyền đến chấn động, phía trên chỉ có một đầu tin tức, để hắn mang theo tiền đi Tây Ngoại Ô trạm thu phí phụ cận gặp mặt. Thẩm Thanh Vân cau mày, cú điện thoại là này Lưu Nguyệt Mai sớm chuẩn bị tốt, là Việt Đông bên kia dây số, chuyên môn dùng để cùng tiền giả tập đoàn liên lạc dùng. Xem ra, đối phương quả nhiên là mắc câu rồi. Đến tin tức, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hồ Lệ Quyên, biểu lộ nghiêm túc nói ra, bọn hắn định hẹn chúng ta gặp mặt, liền ở vùng ngoại ô. Vùng ngoại ô. Hồ Lệ Quyên nghe vậy cau mày, lão bản, có phải hay không để phòng điểm? Nàng lo lắng đối phương chơi trò xếp gì, làm đen ăn đen kia một bộ, dù sao hai người các nàng trên thân xác thực mang theo một số lớn tiền mặt, đây chính là Thẩm Thanh Vân ký tên, từ ngân hàng bên kia cho mượn tới kinh phí phá án, cái này nếu là ra hay là đừng rẽ, đây chính là thiên đại sự tình. Không cần thiết. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Hồ Lệ Quyên, mở ra xe của chúng ta, trực tiếp đi qua. Ngươi cho Lưu Nguyệt Mai gửi tin tức, để nàng mang người, cách chúng ta 10 phút lộ trình, nếu như không có tín hiệu, không nên động thủ. Vâng. Hồ Lệ Quyên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là vội vàng đáp ứng. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, thu thập sơ một chút, đem khẩu súng cái gì lên đạn, lập tức liền đặt ở hắn trên lưng. Sau đó, hắn mang theo phát xong tin tức Hồ Lệ Quyên, mang theo cặp da đi xuống lầu. Lên xe, Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền lái xe xuất phát. Bộ chỉ huy bên này, Tây Ngoại Ô trạm thu phí, Trình Thụ Đức cùng Lưu Nguyệt Mai, lại thêm Hà Gia Tuấn bọn người cùng một chỗ nhìn xem địa đồ, chau mày. Đúng thế. Lưu Nguyệt Mai đối Trình Thụ Đức nói với Hà Gia Tuấn, Trình cục, sao chi, ngài nhìn cái này, có chút nguy hiểm a? Hà Gia Tuấn nói với Trình Thụ Đức. Đúng vậy a. Trình Thụ Đức gật gật đầu, hắn do dự một chút, đối Hà Gia Tuấn hỏi, Gia Tuấn đồng chí, các ngươi hình sự trinh sát chi đội nếu như toàn lực ứng phó, có thể hay không khống chế tình huống bên kia? Vấn đề cũng không đại. Hà Gia Tuấn nghĩ, gật đầu nói, bất quá mấu chốt vấn đề ở chỗ, nếu như chúng ta sớm hành động, có thể hay không đánh cỏ động rắn. Hai người lập tức trở nên trầm mặc, bọn hắn không thể không thừa nhận, Hà Gia Tuấn lo lắng là phi thường có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Trình Thụ Đức nhìn về phía Hà Gia Tuấn nói, cứ như vậy chờ lấy. Chờ đi. Hà Gia Tuấn khẽ cắn môi, trầm giọng nói, người của chúng ta không phải đi theo à, Hiện tại tình huống này, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thẩm bí thư cùng các ngươi vị kia điều tra viên đồng chí Lâm Trạng năng lực ứng biến.
Tốt a.
Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Tựa như Hà Gia Tuấn nói, tình huống đều đã đến trình độ này, cũng chỉ có thể nhìn Thẩm Thanh Vân cùng Hồ Lệ Quyên hai người biểu diễn. Thẩm Thanh Vân bọn hắn bên này, lái xe rất nhanh liền đi tới mục đích. Nơi này là đen kịt một màu gò đất, nhờ ánh trăng, Thẩm Thanh Vân nhìn thấy cách đó không xa ngừng lại một đài xe con, nhìn thấy phía bên mình dừng xe, từ bên kia trên xe đi xuống ba người. Cầm đầu, rõ ràng là hôm nay gặp mặt qua Lạc Diệu Đông. Trên xe chờ ta, mở an toàn, tùy thời chuẩn bị động thủ. Thẩm Thanh Vân đối Hồ Lệ Quyên phân phó một câu, không để cho xe tắt máy, liền cất bước xuống xe. Đương nhiên, xuống xe trước đó, hắn đem điện thoại của mình đặt ở trong túi quần, lặng lẽ gọi ra ngoài. Điện thoại bên kia dây số, rõ ràng là Hà Gia Tuấn số điện thoại di động. Đông ca, ngươi đây là ý gì? Thẩm Thanh Vân đi đến Lạc Diệu Đông trước mặt, lạnh lùng nói ra, hơn nửa đêm đem ta gọi đến cái này dã ngoại hoang vu đến, làm gì, muốn chơi đen ăn đen trò xiếc. Ha ha ha. Lạc Diệu Đông nghe vậy lập tức cười lên ha ha, đối Thẩm Thanh Vân cười nói ra, lão đệ nói chỗ nào lời nói, ta nhưng không có lá gan kia, vạn nhất ta chọc ngươi, ngươi đại lao không được cùng ta liệu mạng a. Ha ha, biết liền tốt. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta Triều Châu người ra hỗn, coi trọng nhất nghĩa khí, ngươi nếu là độc ta, ta đại lao nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Lạc Diệu Đông, Đông ca, nói đi, đến cùng là chuyện gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Lạc Diệu Đông nói với Thẩm Thanh Vân, ta trở về cùng giáo sư nói hết lời, cuối cùng để hắn đồng ý, cùng các ngươi giao dịch, bất quá giáo sư ý tứ, muốn trước nhìn xem tiền, ngươi nhìn cái này. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lôi kéo Lạc Diệu Đông nói ra, kia Đông ca ngươi đi theo ta nhìn xem. Không có vấn đề a. Lạc Diệu Đông nhìn thoáng qua bên người hai cái tiểu đệ, hai người đều đem bàn tay tiến vào trong ngực. Rất hiển nhiên, bọn hắn phòng bị Thẩm Thanh Vân chơi hoa văn. Nhưng Thẩm Thanh Vân nhưng lại không để ý tới bọn hắn, lôi kéo Lạc Diệu Đông đi vào xe của mình dương phía sau, mở ra về sau, đem cặp da mở ra, cố ý nhìn nói với Lạc Diệu Đông, thế nào, Đông ca, không có vấn đề à? Không có vấn đề, không có vấn đề. Lạc Diệu Đông tùy tiện cầm lấy một chồng tiền, phát hiện đều là thật tệ về sau, lập tức cười nói ra, lão đệ, vậy ngươi trở về chờ tin tức đi, chúng ta lập tức liền có thể giao dịch. Hay là? Thẩm Thanh Vân sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Lạc Diệu Đông, trừng ánh mắt lên nói, chọn tia tinh, ngươi chơi ta. Nói chuyện, hắn trực tiếp cầm ra thương, đỉnh lấy Lạc Diệu Đông đầu nói, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, năm lần bảy lượt gây sự tình, có phải hay không cho là ngươi trà ta là chơi vui? Lão tử hôm nay sợ ngươi, đưa ngươi đi Tây Thiên A. Lạc Diệu Đông trực tiếp trợn tròn mắt, làm sao đều không nghĩ tới, vừa mới vẻ mặt tươi cười người trẻ tuổi, vậy mà lại móc súng liền móc súng, hắn hai người thủ hạ cũng ngây ngẩn cả người, lập tức từ trong ngực móc ra hai thanh súng ngắn. Đừng núp đích. Hồ Lệ Quyên không nói hai lời liền từ trong xe nhảy ra ngoài, giơ súng lên chỉ vào hai người nói, làm bê bê, đen ăn đen. Thẩm Thanh Vân không nói hai lời ấn ở Lạc Diệu Đông đầu, quát lớn, ngươi cái bị vùi dập giữa chợ, dám chơi ta cho ngươi 3 phút, nếu như không cầm hẳn ra, lão tử hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Đừng đừng đừng. Lạc Diệu Đông sắc mặt vô cùng trắng bệnh, làm sao đều không nghĩ tới, hắn chẳng qua là dâng giáo sư mệnh lệnh thăm dò một chút mà thôi, vậy mà gặp được chuyện như vậy, cái này Việt Đông tới người trẻ tuổi, cũng quá tàn bạo một điểm. Chính hắn đều không có ý thức được, trải qua như thế nháo trò, hắn đã tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt này là Lâm Hổ đệ đệ báo rừng. Dù sao nếu như là cảnh sát, căn bản không có khả năng như thế điên. Nào có cảnh sát có thể như vậy làm việc, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Bớt nói nhảm. Thẩm Thanh Vân án lấy Lạc Diệu Đông, giống to, hàng của ta đâu? Ha 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 ha. Lúc này, một cái tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, cách đó không xa trong rừng cây, đi tới mấy thân ảnh. Lâm lão đệ, không có ý tứ. Nương theo lấy câu nói này, Đồng Thanh Rồng bồi tiếp một người mang kính mắt trung niên nam nhân xuất hiện tại Thẩm Thanh Vân đám người trước mặt. Thẩm Thanh Vân không có buông ra Lạc Diệu Đông, mà là đem hắn ngăn tại trước người của mình, lạnh lùng nhìn xem đám người này, trầm giọng nói, "Giáo sư, là ta." Cái kia mang theo kính mắt trung niên nam nhân, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, "Thật sự là thật có lỗi, bởi vì hiện tại cảnh sát chằm chằm quá chết, chúng ta nhất định phải cẩn thận một điểm, để Lâm lão đệ ngươi bị sợ hãi." Nói chuyện, trung niên nam nhân nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi yên tâm, buổi tối hôm nay chúng ta liền có thể giao dịch, sẽ không chậm trễ chuyện của ngươi." Thẩm Thanh Vân nhìn hắn một cái, lại lộ ra một vòng cười lạnh đến, "Đánh rắm, ngươi lại giao dịch liền giao dịch." Ngươi nói mình là giáo sư chính là giáo sư, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Chương 1842, bắt thành công chương 1842, bắt thành công ta đương nhiên là giáo sư. Trung niên nam nhân không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mặt này như thế khó chơi, bất đắc dĩ nói ra, không tin ngươi cho ngươi đại ca phát video, hai chúng ta gặp mặt qua. Dạng này à? Thẩm Thanh Vân nghe vậy khẽ gật đầu. Đối phương đã dám nói như thế, kia xem ra hẳn là 89 phần 10 chính là cái kia truyền thuyết ở trong giáo sư. Nghĩ tới đây, hắn buông ra Lạc Diệu Đông, nhìn về phía giáo sư, thử lạnh một tiếng nói, đã dạng này, hàng đâu? Hàng ở chỗ này. Giáo sư khoát khoát tay, sau lưng liền có người giơ lên hai cái cặp da đi tới. Ngay trước mặt Thẩm Thanh Vân, đối phương mở cái dương ra, bên trong tất cả đều là một sấp tiền giả. Lão đệ, không phải ta cố ý chỉ ngươi, thật sự là không có cách nào. Giáo sư lúc này cất bước đi đến Thẩm Thanh Vân trước mặt, cười khổ nói ra, cảnh sát chằm chằm ta quá chết, ta bên này nếu như không cẩn thận một chút, sớm đã bị bọn hắn bắt. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy đối phương đến gần, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Lập tức minh bạch, gia hỏa này là cho là mình động một chút lại báo nổi móc súng, khẳng định không phải người tốt lành gì, cho nên mới như thế buông lỏng. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên tới gần giáo sư, móc ra thương đè vào trên đầu của hắn, đừng núp đích. Ai ai ai. Giáo sư lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn mang tới những người kia cũng là trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Mà đúng lúc này đợi, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một trận xe hành xử thanh âm. Các ngươi. Lạc Diệu Đông rốt cục kịp phản ứng không thích hợp, cũng không có chờ hắn nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đưa tay một thương liền đánh vào trên đùi của hắn, sau đó lại đem thương đè vào giáo sư trên đầu, hét lớn một tiếng nói, tất cả chớ động, cảnh sát. Ngoa tào. Cái này ngắn ngủi một câu, làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, hai người kia lại là cảnh sát. Còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại, Hà Gia Tuấn đã mang người từ phía sau nhào tới, không nói hai lời trực tiếp liền đem những người này vây lại. Thẩm bí thư. Lưu Nguyệt Mai một đường chạy vội đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt, lớn tiếng hỏi, ngài không có sao chứ? Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân một cước đem giáo sư gạt ngã trên mặt đất, nói với Lưu Nguyệt Mai, đây chính là các ngươi muốn tìm cái kia giáo sư. Trình Thụ Đức lúc này cũng chạy tới, đối Thẩm Thanh Vân nói, bí thư, ngài không có sao chứ? Vừa mới nghe được súng vang lên một khắc này, cả người hắn đều choáng, đã không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, tùy ý nói ra, ta nổ súng, không có việc lớn hơn gì. Nói chuyện, hắn nhìn về phía bị người đè lại đeo lên còng tay giáo sư nói, không cần cảm thấy oan uổng, ta họ Thẩm, là Giang Nguyên Thị cục công an cục trưởng, ngươi hôm nay bị ta bắt lấy, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nghe được câu này, nguyên bản còn muốn dây rủa giáo sư trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi là thị cục công an cục trưởng. Giáo sư trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thẩm Thanh Vân, hắn làm sao đều không nghĩ tới, bắt chính mình, lại là thân phận như vậy, đây quả thực để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Đều lại quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, như loại này cấp bậc lãnh đạo, làm sao có thể còn tại tuyến đầu bắt phạm nhân. Tính ngươi không may. Lưu Nguyệt Mai ở phía sau đẩy hắn một chút, trực tiếp nói ra, đi. Mắt thấy tiền giả tập đoàn đám người này đều bị mang đi, Thẩm Thanh Vân bọn người lúc này mới cùng rời đi nơi này. Lúc này, Lâm Bình An tự nhiên cũng lái xe theo tới. Bí thư. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân báo cáo. Tỉnh thính điển tỉnh trưởng còn có hầu phó phòng đều gọi điện thoại đến đây. Dừng một chút, hắn giải thích nói, tẩu tử cũng gọi điện thoại, lại lẳng lặng muốn theo ngài video. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, tiếp nhận điện thoại của mình, trước cho Chu Tuyết đánh qua. Nghe nói ngươi làm nhiệm vụ rồi. Chu Tuyết tại điện thoại bên kia trực tiếp đối Thẩm Thanh Vân hỏi, con gái của ngươi nhớ ngươi. Có cái nhiệm vụ lâm thời tìm không thấy người, ta hỗ trợ đỉnh một chút. Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói, lập tức đối nàng giải thích nói, vậy ngươi đem điện thoại cho nàng, ta nói với nàng mấy câu. Ba ba. Điện thoại bên kia rất nhanh vang lên nữ nhi thanh âm. Nghe tiểu nha đầu nãi thanh mại khí cáo trạng, Thẩm Thanh Vân vừa mới trong lòng lệ khí, giờ khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Đều lại gia đình là người ấm áp nhất cảng, câu nói này hay là vô cùng có đạo lý. Tối thiểu nhất theo Thẩm Thanh Vân, đúng là dạng này. Thật giống như chính hắn, đối mặt những cái kia tiền giả con buôn thời điểm, nguyên bản trong nội tâm lửa giận, đang nghe nữ nhi thanh âm về sau, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Thẩm Thanh Vân hiện tại thậm chí cảm thấy đến, toàn bộ thế giới đều mỹ hảo không ít. Nam nhân chính là thần kỳ như thế động vật, bên trên một giây còn có thể hủy diệt thế giới, một giây sau, lại tại nữ nhi trước mặt biến thành bé ngoan. Bồi tiếp nữ nhi bảo bối Hàn Huyên hơn nửa ngày, hẹn xong ngày mai cùng với nàng video, Thẩm Thanh Vân lúc này mới cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, hắn lại cho phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Điện Phú Quốc đánh qua. Tỉnh trưởng, ta là Thẩm Thanh Vân. Điện thoại kết nối về sau, Thẩm Thanh Vân cười nói ra, ngài tìm ta. Thanh Vân đồng chí. Điện Phú Quốc bất đắc dĩ thanh âm tại điện thoại bên kia vang lên, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi cái này đồng chí, ngươi để cho ta nói ngươi cái gì tốt, chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói trước xin chỉ thị báo cáo? Cái này, tình huống khẩn cấp. Thẩm Thanh Vân biết hắn là có ý gì. Dù sao mình thân phận đặc thù, nếu thật là xảy ra chuyện gì, Điền Phú Quốc xác thực không có cách nào cùng ủy ban tỉnh bên kia giao phó. Ngươi a, Điền Phú Quốc bất đắc dĩ nói ra, ta biết ngươi là tốt cảnh sát, nhưng ngươi cũng muốn cân nhắc thân phận của mình. Hiện tại ngươi là công an cục trưởng, không phải một cái bình thường cảnh sát hình sự, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói mấy câu về sau, hắn không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Làm Thẩm Thanh Vân cấp trên, hắn có thể nói lời như vậy, đã là xuất phát từ tâm can lời nói. Thẩm Thanh Vân đương nhiên cảm kích, không nói gì thêm liền dập máy. Sau đó là Hầu Kiến Quốc. Tự nhiên cũng là cùng Điện Phú Quốc bên này không sai biệt lắm thái độ. Đánh xong điện thoại về sau, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía lái xe Lâm Bình An, trực tiếp nói ra, hồi cục thành phố đi. Được rồi, bí thư. Lâm Bình An ngây người một lúc. Nguyên bản hắn coi là Thẩm Thanh Vân về trực tiếp về nhà, không nghĩ tới hắn thế mà còn muốn về thị cục công an. Thật tình không biết, Thẩm Thanh Vân là dự định trở về phối hợp trải qua trinh thám chi đội người bên kia ghi khẩu cung, dù sao hắn là toàn bộ hành trình tham dự bắt hành động người. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn đám người kia ý nghĩ. Ròng rã một đêm, Thẩm Thanh Vân đều tại thị cục công an bận rộn. Chép xong ghi chép về sau, đều đã là 3 giờ sáng nhiều. Thẩm Thanh Vân cũng không có về nhà, dứt khoát liền ở cục trưởng văn phòng đối phó một đêm. Kết quả sáng ngày thứ hai, hắn lại nhận được Trình Thụ Đức báo cáo. Cái kia giáo sư không chịu thừa nhận hắn phạm tội sự thật. Trình Thụ Đức đối Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra, tên kia lại chúng ta đã tìm không thấy chứng cứ, vậy liền không thể không cáo hắn. Ha ha. Thẩm Thanh Vân lập tức cười lạnh. Hắn đứng người lên, nói với Trình Thụ Đức, đi, mang ta đi xem hắn. Được rồi. Trình Thụ Đức liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Mặc dù không biết Thẩm Thanh Vân muốn làm gì, nhưng rất hiển nhiên Thẩm bí thư đối với vị kia giáo sư thái độ, thế nhưng là phi thường không hài lòng. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân đang tra hỏi trong phòng gặp mặt đến giáo sư. Ngươi. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân trong nháy mắt đó, giáo sư rất kích động, hắn phảng phất tựa như một cái phong tử, lập tức đứng lên, muốn bổ nhào vào Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Đến, đem hắn buông ra." Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, đối cảnh sát nhân dân nói ra, "Ta xem một chút hắn có phải hay không rất biết đánh nhau." Nói chuyện, hắn đối giáo sư nói ra, "Người tốt nhất rất biết đánh nhau, ta trước kia làm hình cảnh thời điểm, thế nhưng là tự tay đánh gãy qua một tên cướp xương cốt tới, người tốt nhất cầu nguyện hắn so với hắn có thể đánh, dù sao hắn giết qua người đoạt lấy xe chở tiền, ngươi không có." T. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, tất cả mọi người là ngây người một lúc. Bao quát cái kia giáo sư đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hắn là thật không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà có thể đánh như vậy. Đương nhiên, cũng chính vì vậy, giáo sư ngừng hắn dãy rủa động tác, trực tiếp ngồi xuống. "Chúng ta tâm sự đi." Thẩm Thanh Vân nhìn về phía giáo sư, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi có phải hay không coi là chúng ta bắt người không có cách nào?" "Không phải sao?" Giáo sư cười lạnh, "Đừng cho là ta không hiểu pháp, ta cái gì cũng không biết, bằng vào những người kia khẩu cùng, ngươi định không được tội của ta." Đây là hắn ỷ trượng lớn nhất, hắn không có án cũ, cảnh sát đối với mình không có biện pháp. Chương 1843, đoàn tụ chương 1843, đoàn tụ ha ha. Thẩm Thanh Vân nhìn xem giáo sư, nhàn nhạt nói ra, "Ngươi suy nghĩ nhiều." Ngón tay của hắn nhẹ nhàng trên bàn gõ, phản phất đập vào giáo sư trong lòng. "Ngươi không có án cũ không sao?" Nhìn xem giáo sư, Thẩm Thanh Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Chúng ta sẽ đem hình của ngươi tuyên bố tại trên internet, để toàn thế giới giúp chúng ta cùng một chỗ ngươi tìm kiếm tung tích, ngươi chỉ cần là một người, ngươi liền sẽ tại trên toàn thế giới lưu lại vết tích, ngươi đoán chúng ta có thể hay không tìm tới hang ổ của ngươi?" Nghe được câu này, giáo sư lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, làm sao đều không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại dạng này đối phó chính mình. Ngươi dạng này sẽ để cho người nhà của ta khó chịu." Nửa ngày về sau, hắn theo bản năng nói, dù sao mình thân phận nếu như tại trên internet bị lộ ra, người trong nhà của mình khẳng định cũng muốn tiếp nhận rất lớn áp lực. "Ngươi phạm pháp phạm tội thời điểm, có nghĩ qua người trong nhà của ngươi a?" Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nhìn ra hỏa này một chút, tức giận nói ra, "Lúc kia ngươi cũng không nghĩ tới bọn hắn, hiện tại ngươi nghĩ đến bọn hắn rồi." Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân đứng người lên, lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ngươi không xứng." Nghe được nàng mấy câu nói đó, giáo sư sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên vô cùng trắng bệnh. Rất hiển nhiên, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, làm sao đều không nghĩ tới, cái này cảnh sát vậy mà không dựa theo lẽ thường ra bài. Hết lần này tới lần khác, điều kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, người này là thị cục công an cục trưởng, là có thể quyết định chính mình vận mệnh người. "Ta giao phó." Trên mặt biểu lộ không ngừng biến hóa, tại Thẩm Thanh Vân sắp đi ra phòng thẩm vấn trong nháy mắt đó, giáo sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta phối hợp các ngươi điều tra." Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Thẩm Thanh Vân không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía đứng tại cổng Trình Thụ Đức, thẩm vấn hắn đi. Trình Thụ Đức tự nhiên là liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Sau đó sự tình, tự nhiên không cần Thẩm Thanh Vân quan tâm, hắn ở văn phòng bên này phê duyệt mấy phần văn kiện, liền đi thị ủy bên kia. Rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng. Một ngày này, Thẩm Thanh Vân tiếp vào thông tri, yêu cầu hắn đi tham gia tỉnh chính pháp ủy cử hành toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống công an công tác hội nghị. Thẩm Thanh Vân cho Triệu Đông Dân gọi điện thoại, thông tri đối phương hắn muốn đi tỉnh thành tham gia hội nghị, liền để Lâm Bình An lái xe, hai người về tới tỉnh thành Tân Châu. "Ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một chút, đi vào tỉnh thành về sau." Thẩm Thanh Vân nói với Lâm Bình An, "Buổi sáng ngày mai tới tiếp ta." "Được rồi, bí thư." Lâm Bình An tự nhiên không có ý kiến. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, xuống xe trực tiếp về tới nhà mình. Ba ba. Mở ra ra môn một máy mắt, Thẩm Thanh Vân liền thấy một cái thân thể nho nhỏ thất tha thất thểu hướng phía hắn nào tới. Hắn vội vàng thả ra trong tay dương hành lý, ôm lấy tiểu nha đầu kia. "Ai nha, bảo bối của ta." Thẩm Thanh Vân ôm lấy Thẩm Tĩnh, cười nói ra, "Bé ngoan, thế nào, nghĩ không muốn ba ba?" "Nghĩ nha." Tiểu nha đầu nãi thanh mai khi nói chuyện, nàng còn tại Thẩm Thanh Vân trên mặt bẹp bẹp hôn hai cái. Thẩm Thanh Vân lập tức vui vẻ cười ha hả. Chu Tuyết lúc này cũng đi tới, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi không biết, nha đầu này mấy ngày nay liền lẩm bẩm, lại muốn để ngươi theo nàng cưới lại ngựa." "Tốt, ba ba tất cả nghe theo ngươi." Thẩm Thanh Vân cười gật đầu nói. Hai người nói mấy câu, Thẩm Thanh Vân ôm nữ nhi lại đi cùng mẫu thân Liễu Vân Trúc cùng nhạc mẫu Thẩm Phượng Cầm chào hỏi. "Cha ngươi quân đội bên kia còn tại bận điệu, ban đêm tới." Thẩm Phượng Cầm nhìn xem Thẩm Thanh Vân, từ đấy lòng vui vẻ nói, "Ngươi đứa nhỏ này, ta nghe nói ngươi đoạn thời gian trước bên trên một tuyến rồi." "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, chậm rãi nói ra, "Lúc ấy một tuyến cảnh sát nhân dân không đủ dùng nhiệm vụ tương đối gấp, ta liền lên." "Ngươi a?" Thẩm Phượng Cầm chừng con rể một chút, tức giận nói ra, "Đều bao lớn cán bộ, phải chú ý an toàn a." "Vâng, lần sau chú ý." Thẩm Thanh Vân biết nhạc mẫu cũng là vì hắn tốt, không nói thêm gì liền gật gật đầu. Liêu Vân Trúc ngược lại là không có quát lớn Thẩm Thanh Vân, hắn sinh nhi tử hắn rõ ràng, Liêu Vân Trúc biết Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, đoán chừng tại nhi tử trong mắt, hắn cái này cục trưởng công an cùng những cái kia cơ sở cảnh sát nhân dân không hề khác gì nhau, cơ sở cảnh sát nhân dân có thể bước lên phong hiểm đi nội ứng, Thẩm Thanh Vân cảm thấy mình đương nhiên cũng có thể. Bất quá nàng vẫn là trợn nhìn Thẩm Thanh Vân một cái nói, "Lần sau chú ý an toàn, ba ba của ngươi biết ngược lại là rất vui vẻ, nói ngươi không cho hắn mất mặt." Thẩm Thanh Vân cười ha ha một tiếng, dứt khoát ôm nữ nhi đi một bên khác. Lúc buổi tối, Chu Viễn Sơn tan việc, tự nhiên trực tiếp cũng đến đây. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng nhìn thấy bên ngoài tôn nữ so nhìn thấy Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết càng vui vẻ hơn, từ đầu tới đuôi dứt khoát vẫn ôm Thẩm Tĩnh đang dùng cơm. Liền ngay cả Thẩm Tĩnh không cẩn thận đem hắn bắt cơm đổ nhào, người ta cũng không tức giận, về hung hăng biểu thị, bảo bối khí lực đại. Một màn này, nhìn Thẩm Thanh Vân cùng Chu Tuyết mặt mũi tràn đầy vô ngữ. Cách bối thân vật này, có đôi khi thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Liền muốn Chu Viễn Sơn dạng này tính cách, trên cơ bản là kiên cường nửa đời người, trong ngày thường đối những cái kia thuộc hạ thời điểm, chưa hề đều là ăn nói có ý tứ, cho dù là đối mặt Chu Tuyết nữ nhi này, cũng là loại kia nhất có đặc điểm truyền thống tình thương của cha. Nhưng là bây giờ, ôm mình bảo bối bên ngoài tôn nữ, quả thực là ngậm trong miệng sợ tan, đội ở trên đầu sợ hù dọa. Dung Thẩm Phượng cầm tới nói, coi như Thẩm Tĩnh kéo xú xú, hắn đều phải nói là kéo nhiều kéo tốt. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là cũng rất cao hứng, dù sao cùng trong nhà người đoàn tụ, với hắn mà nói, cũng là một kiện chuyện hạnh phúc. Mặc kệ là hạng người gì, một khi cùng gia nhân ở cùng nhau thời điểm, đều sẽ có một loại đặc biệt cảm giác hạnh phúc, Thẩm Thanh Vân đối với loại cảm giác này nhất là đặc biệt rõ ràng. Hắn thấy, nhà cái này đơn giản mà ấm áp từ ngữ, gánh chịu lấy vô số tình cảm cùng hồi ức. Nó không chỉ là một ngôi nhà hoặc một cái vật lý không gian, càng là một cái tâm linh kết cục, một cái vô luận ngoại giới mưa gió như thế nào đều có thể vì che gió che mưa địa phương. Đối với đại đa số người tới nói, nhà ấn tượng đầu tiên thường thường đến từ phụ mẫu. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, bọn hắn liền đưa cho chúng ta từng ly từng tí quan tâm cùng bảo vệ. Vô luận là trong quá trình trưởng thành gặp được ngăn trở vẫn là thành công thời gian hưởng vui sướng, phụ mẫu luôn luôn đứng tại sau yên lặng ủng hộ, cho cổ vũ cùng an ủi. Loại này đến thành viên gia đình ở giữa thâm hậu tình cảm mối quan hệ, trở thành mọi người đối mặt sinh hoạt áp lực lúc kiên cố nhất hậu thuẫn. Sau khi thành niên, rất nhiều người lựa chọn tổ kiến hắn tiểu gia đình. Tại cái này mới gia đình trong đơn vị, bạn lữ đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Tình yêu chân chính không chỉ là lãng mạn thời khắc ngọt ngào, càng là sinh hoạt hàng ngày bên trong hiểu nhau, bao dung cùng ủng hộ biểu hiện. Đưa ngoại giới áp lực để chúng ta cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi lúc, bạn lữ lý giải cùng làm bạn tựa như một dòng nước ấm, làm dịu lòng của chúng ta ruộng. Đối với làm cha làm mẹ người mà nói, nhìn xem bọn nhỏ từng ngày trưởng thành, là một loại vô cùng hạnh phúc kinh lịch. Cứ việc nuôi trẻ con đường tràn ngập gian khổ, nhưng mỗi một lần nhìn thấy hài tử thuần chân khuôn mặt tươi cười, nghe được bọn hắn thanh âm non nớt hô lên ba ba mụ mụ đều sẽ để tất cả nỗ lực trở nên đáng giá. Xã hội hiện đại cạnh tranh kịch liệt, mọi người thường thường đứng trước áp lực to lớn trong lòng. Sau khi về đến nhà, buông xuống trong công việc ngụy trang, có thể tại thân nhân trước mặt thỏa thích phóng thích cảm xúc trong đáy lòng. Vô luận là thổ lộ hết phiền não vẫn là chia sẻ khoái hoạt, người nhà đều sẽ kiên nhẫn lắng nghe cũng cho đáp lại. Loại này hai chiều tình cảm giao lưu không chỉ có trợ ở làm dịu áp lực, còn có thể tăng tiến cảm tình giữa nhau liên hệ. Thẩm Thanh Vân đối với loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Hắn hiện tại chính là như vậy. Ban đêm lúc nghỉ ngơi, Chu Viễn Sơn cùng Thẩm Phượng cầm hai người trở về quân đội đại viện bên kia, nữ nhi Thẩm Tĩnh đi cùng mãi mãi ngủ. Thẩm Thanh Vân ôm trong ngực Chu Tuyết, tâm tình vô cùng yên tĩnh. Trong khoảng thời gian này, vất vả ngươi. Nhìn xem Chu Tuyết, hắn nhẹ nói, ta còn tốt. Chu Tuyết ôn nhu nói, ngược lại là ngươi, mỗi ngày khổ cực như vậy, ta nghe nói Giang Nguyên thị bên kia công việc khó thực hiện, phải không? Còn tốt. Thẩm Thanh Vân mỉm cười, đối thê tử giải thích nói, hiện tại trên cơ bản đã ổn định lại, bất quá ta đoán chừng, nhiều nhất 5 tháng, ta khả năng liền phải điều đi. Điều đi? Nghe được Thẩm Thanh Vân, Chu Tuyết có chút ngoài ý muốn mà hỏi, ngươi muốn điều đi nơi nào? Rất hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân sẽ bị điều đi. Chương 1844, tham dò chương 1844, tham dò Thẩm Thanh Vân đối mặt thê tử đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gì, rất nhanh liền đem tình huống nói một lần. Chu Tuyết dù sao không phải loại kia cái gì cũng đều không hiểu vô tri thiếu nữ, nhoáng cái đã hiểu rõ chồng mình tình cảnh. Nói trắng ra là, Thẩm Thanh Vân tại Giang Nguyên thị đắc tội quá nhiều người, Giang Bắc tỉnh nơi này hắn đã không có cách nào ngây người. Người người này a? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân, Chu Tuyết bất đắc dĩ nói ra, trong mắt chính là dung không được nửa điểm hạt cát. Hai người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng thật sự là hiểu rất rõ trượng phu tính tình. Thẩm Thanh Vân người này đối phía dưới dân chúng bình thường luôn luôn đều là phi thường tha thứ, dù là hắn rất không thích những cái kêu bàn phím hiệp, thậm chí đối bọn hắn khịt mũi coi thường, nhưng Thẩm Thanh Vân chưa hề không nghĩ tới muốn phái người đi nhằm vào bọn họ. Hắn ngẫu nhiên sẽ còn nói, mặc dù trên mạng có ít người xác thực rất đáng hận, nhưng bọn hắn chẳng qua là bình thường nhất dân chúng, ngoại trừ tại trên mạng phát ngôn bừa bãi không có bản sự khác. Chân chính đáng hận là những cái kia động một chút lại dẫn đạo dân mạng cảm xúc cùng dùng cái này kiếm lời. Nhưng là đối với những cái kia trong tay nắm giữ quyền lực người, Thẩm Thanh Vân lại phi thường nghiêm ngặt. Dùng hắn tới nói, mặc kệ là ai đã xúc phạm pháp luật vậy liền nhất định phải tiếp nhận luật pháp chế tài. Cho dù là Chu Tuyết cũng không thể không thừa nhận Thẩm Thanh Vân cái này tính cách để nàng có chút khó có thể lý giải được. Quyền lực vật này rất đáng sợ. Thẩm Thanh Vân nghe được thê tử nhàn nhạt nói ra, cán bộ của chúng ta hiện tại có một loại chỗ nhầm lẫn, cảm thấy mình trong tay có quyền lực liền có được hết thảy, có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bọn hắn quên đi chúng ta là nhân dân công bộ, không phải là cao cao tại thượng không đem dân chúng coi ra gì chủ nhân. Nói đến đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi nói ra, có người quên đi bổn phận của mình, ta đương nhiên phải nhắc nhở bọn hắn. Nghe được Thẩm Thanh Vân câu nói này, Chu Tuyết thật lâu không nói, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân cùng thê tử cùng nữ nhi tạm biệt liền rời đi nhà đi sở công an tỉnh. Lâm Bình An lái xe đem hắn đưa đến tỉnh thính. Thẩm Thanh Vân đầu tiên là đi gặp Hầu Kiến Quốc, sau đó lại tại dưới sự hướng dẫn của hắn đi tìm Điển Phú Quốc báo cáo công việc. Đối với Thẩm Thanh Vân trong khoảng thời gian này công việc, Điển Phú Quốc tự nhiên là vô cùng hài lòng, mấy người hàn huyên một hồi trời liền chạy tới tỉnh chính pháp ủy tham gia hôm nay cử hành toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống công an công tác hội nghị. Tỉnh chính pháp ủy bí thư Phùng Tuấn Vĩ có mặt hội nghị. Làm sở công an tỉnh sở trưởng kiêm chính pháp ủy phó thư ký Điển Phú Quốc chủ trì hội nghị cùng dẫn đầu phát biểu nói chuyện. Các đồng chí, Điền Phú Quốc ngồi tại trên đài hội nghị nhìn xem dưới đài đến từ toàn tỉnh công an chính trị và pháp luật hệ thống các bộ môn cán bộ lãnh đạo chậm rãi nói ra, gần một đoạn thời gian lãnh đạo cấp trên tuần tự liền thời đại mới công an công việc phát biểu một hệ liệt trọng yếu giảng thoại làm ra một hệ liệt trọng yếu chỉ thị phê chỉ thị hệ thống trình bày thời đại mới đảng chính trị xây cảnh sát châm cùng thời đại mới công an cơ quan nhận sứ mệnh nhiệm vụ khoa học trả lời thời đại mới công an. Công việc sáng tạo cái mới phát triển một hệ liệt trọng đại lý luận cùng thực tiễn vấn đề tạo thành liên quan tới thời đại mới công an công tác trọng yếu luận thuật vì làm tốt thời đại mới công an công việc cung cấp cường đại tư tưởng vũ khí cùng hành động chỉ nam. Toàn tỉnh công an cơ quan phải sâu học mảnh nội chi hành hợp nhất tự giác để mà vũ trang đầu não chỉ đạo thực tiễn thôi động công việc bảo đảm mới hành trình Giang Bắc công an công việc từ đầu đến cuối dọc theo phương hướng chính xác tiến lên. Dù sao cũng là tỉnh bộ cấp quan lớn Điền Phú Quốc lý luận trình độ còn tại đó. Nghe được hắn, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thẩm Thanh Vân tự nhiên cũng ngồi tại dưới đài hắn ngồi tại Hầu Kiến Quốc bên người cũng vỗ tay. Gần nhất trong khoảng thời gian này, toàn tỉnh công an cơ quan xâm nhập quán triệt trung ương liên quan tới thời đại mới công an công tác trọng yếu luận thuật dũng cảm đảm đương trung thành dày chức vì toàn tỉnh kinh tế xã hội cao chất lượng phát triển làm ra trọng yếu công hiến. Điền Phú Quốc nhìn xem dưới đài đám người chậm rãi nói ra, đây là một chuyện tốt đáng giá của vũ. Ta hy vọng các đồng chí có thể tiếp tục phát triển loại này tinh thần cố gắng làm được công an nhân dân vì nhân dân toàn lực người bảo lãnh dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn. Nói chuyện, hắn hít sâu một hơi chậm rãi nói ra, làm phòng công an giải ta đối mọi người xách mấy cái yêu cầu hy vọng tại sau này công việc bên trong, chúng ta công an cơ quan muốn lực chuyển biến chấp pháp lý niệm một mực nắm chắc tốt pháp luật hiệu quả cùng chính trị hiệu quả xã hội hiệu quả quan hệ cường hóa tổng hợp quản lý cùng phát huy chuyên nghiệp lực lượng quan hệ trừng trị cùng đề phòng giữ gìn trật tự cùng phục vụ phát triển quan hệ bao ở quản tốt cùng quản sống quan hệ hữu lực thôi độc toàn. Tỉnh công an công việc chỉnh thể nhảy lên. Nghe được hắn, đông đảo hệ thống công an lãnh đạo nhao nhao gật đầu. Không thể không nói Điền Phú Quốc nói lên yêu cầu này không có vấn đề gì nếu như có thể làm được những này toàn tỉnh công an công việc nhất định có thể có phát triển mới. Thẩm Thanh Vân đối với Điền Phú Quốc người này cũng có không giống ấn tượng ngược lại là không nghĩ tới vị này Điền Phó tỉnh trưởng trình độ rất không tệ. Nghĩ lại ngược lại là cũng rất bình thường dù sao người ta là đường đường phòng công an giải. Sau đó, tỉnh chính pháp ủy lãnh đạo nhau nhau phát biểu ngành tương quan một ít đồng chí cũng lên đài nói chuyện. Cuối cùng, rốt cục đến phiên tỉnh ủy thường ủy tỉnh chính pháp ủy bí thư Phùng Tuấn Vĩ. Các đồng chí, Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem dưới đài công an đám cảnh sát trên mặt biểu lộ 10% chăm chú hắn chậm rãi nói ra, khen ngợi ta liền không nói bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng chúng ta cảnh sát nhân dân nhiệm vụ là cái gì. Ta hy vọng mọi người có thể minh bạch chúng ta làm cảnh sát không phải là vì vinh hoa phú quý là vì đã kích phạm tội. Trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù vị này Phùng thư ký nói rất ngay thẳng nhưng Thẩm Thanh Vân cảm thấy hắn lời nói này kỳ thật một câu nói chúng. Rất nhiều người hiện tại cũng quên đi mình làm quan dự tính ban đầu tập trung tinh thần nghĩ đến trở nên nổi bật cái này theo Thẩm Thanh Vân đơn giản khả tiếu đến cực điểm. Đương nhiên công việc của chúng ta muốn làm càng thêm cẩn thận một chút. Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem đám người chậm rãi nói ra, muốn đặt nền móng xét hiệu năng bắt trọng điểm tăng tốc hình thành cùng tăng lên mới chất công an sức chiến đấu. Muốn kiên trì lớn bắt cơ sở tinh chuẩn chứng thực thị huyện chủ chiến đồn công an chúa phòng yêu cầu kiện toàn hoàn thiện đồn công an vận hành cơ chế tăng cường trị an xã hội yếu tố tinh chuẩn quản khống. Muốn tập trung chuyên nghiệp cơ chế toàn cục theo kiểu mới cảnh vụ vận hành hình thức gắng sức tăng lên cảnh loại chuyên nghiệp năng lực tạo dựng linh mẫn hiệu suất cao cảnh vụ thực chiến vận hành cơ chế chế tạo trí tuệ công an động cơ thôi động công an công việc tốt hơn hiện ra hiệu năng cao cao chất lượng cao cấp. Muốn tập trung ảnh hưởng chính trị an toàn xã hội yên ổn nhân dân an bình biên cảnh an ổn đột xuất vấn đề kiên trì toàn diện thúc đẩy cùng trọng điểm đột phá đem kết hợp toàn lực ứng phó thông khí hiểm bảo an toàn hộ ổn định gấp rút phát triển. Thân là tỉnh chính pháp ủy bí thư đối với toàn tỉnh chính trị và pháp luật công việc không có người so Phùng Tuấn Vĩ càng rõ ràng hơn cho nên hắn nói lên những yêu cầu này cũng xác thực phù hợp bây giờ toàn bộ Giang Bắc tỉnh công an chính trị và pháp luật công tác cần cho dù là Thẩm Thanh Vân cũng cảm thấy phi thường có đạo lý. Cuối cùng, Phùng Tuấn Vĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, các đồng chí chúng ta muốn rèn đúc cao tố chất quá cứng công an thiết quân vì thúc đẩy Giang Bắc công an công việc hiện đại hóa cung cấp kiên cường tổ chức cam đoan. Muốn từ đầu đến cuối kiên trì chính trị xây cảnh bắt thực chính trị luân phiên huấn luyện trúc lao chính trị trung thành giáo dục dẫn đạo toàn tỉnh rộng rãi công an cảnh sát nhân dân phụ cảnh kiên định ủng hộ hai cái xác lập kiên quyết làm được hai cái giữ định. Muốn kiên trì thực chiến rèn luyện bắt thực nghiệp vụ huấn luyện tăng lên chấp pháp năng lực đại lực thôi động pháp trị công an kiến thiết sách ngăn thăng cấp gắng sức tăng lên công an công việc pháp trị hóa thủy bình thản chấp pháp công tín lực. Muốn kiên trì nghiêm quản hậu ai kích phát đội ngũ sức sống vững chắc khai triển kỷ luật đảng học tập giáo dục thọc sâu thúc đẩy sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh kiện toàn hoàn thiện yêu cảnh ấm cảnh công việc cơ chế cùng chính sách đề cao chức nghiệp bảo hộ trình độ để rộng rãi cảnh sát nhân dân phụ cảnh lấy sung mãn nhiệt tình vùi đầu vào trong công việc. Nương theo lấy hắn, toàn bộ lễ đường ở trong toàn tỉnh hệ thống công an lãnh đạo nhau nhau bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay. Mà liên tại hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân lại bị cáo chi Phùng Tuấn Vĩ muốn gặp chính mình. Gặp ta? Thẩm Thanh Vân có chút kinh ngạc nhìn xem trước mặt truyền lời thư ký không hiểu hỏi, Phùng thư ký muốn gặp ta? Đúng thế. Thư ký cười gật gật đầu lập tức đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, "Phùng thư ký có nửa giờ thời gian xin ngài đi theo ta Thẩm Thanh Vân đồng chí." Nghe được đối phương Thẩm Thanh Vân cũng chỉ đành cùng Hầu Kiến Quốc cùng Điền Phú Quốc hai người cáo biệt đi theo đối phương đi tới tỉnh chính pháp ủy bí thư Phùng Tuấn Vĩ văn phòng. "Bí thư." Đối phương đi vào rất cung kính nói ra, "Giang Nguyên thị Thẩm Thanh Vân đồng chí đến." "Tốt, mời hắn vào đi." Trong văn phòng truyền đến Phùng Tuấn Vĩ thanh âm. "Rất nhanh." Thẩm Thanh Vân được mời đi vào. "Bí thư." Thẩm Thanh Vân đối Phùng Tuấn Vĩ chào một cái lập tức nói ra, "Thẩm Thanh Vân hướng ngài bảo đến." Thân là cục trưởng công an từ góc độ này tới nói hắn đúng là Phùng Tuấn Vĩ thuộc hạ. "Ngồi đi ngồi đi." Phùng Tuấn Vĩ cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Đến trên ghế salon ngồi ta bên này có chút trà ngon vừa bạn ngươi cũng nếm thử." Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến hai người rất nhanh liền đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Thư ký hỗ trợ rót trà ngon liền quay người lui ra ngoài. Phùng Tuấn Vĩ cười nhìn về phía Thẩm Thanh Vân mở miệng hỏi, thế nào tại Giang Nguyên thị công việc ta nghe nói gặp được không ít khó khăn. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc lập tức cười nói ra, còn tốt, đều đã khắc phục. Đối với Phùng Tuấn Vĩ, Thẩm Thanh Vân cảm thấy đơn giản quá giả. Mình tại Giang Nguyên thị những cái kia tao ngộ thân là tỉnh ủy thường ủy chính pháp ủy thư ký hắn làm sao có thể không biết. Thậm chí Thẩm Thanh Vân phải nhớ rõ Thanh Sở Sở lúc trước mình đi Giang Nguyên thị chính là trước mặt vị này Phùng thư ký tự mình điểm tướng hiện tại hắn bày ra cái này tư thái đến, thật đem mình làm ba tuổi hài tử lừa gạt. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân không tự chủ được đề cao cảnh giác. Quan trường như chiến trường mỗi người cũng không thể dễ tin, nhất là loại này cùng mình không phải một cái phe phái lại không hiểu thấu đối với mình phóng thích thiện ý người Thẩm Thanh Vân càng là không dám dễ tin. Hắn thậm chí hoài nghi vị này Phùng thư ký có phải hay không muốn cho mình gài bẫy. Chương 1845, tương lai chương 1845, tương lai quan trường bên trong, kiêng kỵ nhất gậy trống. Nhưng quan trường bên trong, nếu như không có gậy trống hoặc là nói bá nhạc tồn tại muốn lên chức lại khó càng thêm khó. Cái này nhìn qua là một cái nghịch lý nhưng kỳ thật là có đạo lý. Đạo lý rất đơn giản, muốn tại hoạn lộ trong tiến bộ tất nhiên phải có kháo sơn để bạt, nhưng vấn đề ở chỗ nếu như đem mình tất cả hy vọng đều ký thác trên kháo sơn kia là rất nguy hiểm. Bởi vì ngươi không biết lúc nào ngươi dựa vào cái kia kháo sơn sẽ đem ngươi từ bỏ. Trừ phi giống Thẩm Thanh Vân cùng Thẩm Chấn Sơn loại quan hệ này, nếu không bất cứ lúc nào quan trường ở trong cũng không thể quá tin tưởng người khác. Thẩm Thanh Vân đối với Phùng Tuấn Vĩ ý nghĩ chính là như thế. Vị này Phùng thư ký hắn thấy là một cái thuần túy chính khách. Mặc dù trước đó hai người ở chung coi như không tệ, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng sẽ không cho rằng hắn sẽ đối với mình móc tim móc phổi. Cho nên, tại nhìn thấy Phùng Tuấn Vĩ về sau, Thẩm Thanh Vân lập tức liền đề cao cảnh giác. "Thanh Vân đồng chí." Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem Thẩm Thanh Vân cười nói ra, "Ngươi có hứng thú hay không một lần nữa trở lại Sở Công an tỉnh công việc? Ta về tỉnh thính." Thẩm Thanh Vân nghe vậy ngây người một lúc lập tức cau mày không hiểu hỏi, "Phùng thư ký ta cái này tư lịch nếu như về tỉnh thính nào có vị trí a?" Hắn đây là lời nói thật. Sở Công an tỉnh bây giờ người đứng đầu là Điền Phú Quốc, hắn là phó tỉnh trưởng kiêm nhiệm phòng công an, giải nói một cách khác người ta là phó bộ cấp. Mình bước kế tiếp là chính thính cấp cán bộ, làm cái này Sở Công an tỉnh người đứng đầu khẳng định không đủ tư cách. Như vậy có thể cho mình vị trí cũng chỉ có Hầu Kiến Quốc thường vụ phó tỉnh trưởng. Loại tình huống này chẳng lẽ nói Phùng Tuấn Vĩ định đem Hầu Kiến Quốc cho đổi đi? Nếu thật là nói như vậy, Thẩm Thanh Vân có chút tò mò Phùng Tuấn Vĩ có cái gì nắm chắc có thể ở tỉnh ủy thường ủy hội thông qua đề nghị này. "Ta dự định để bạn Hầu Kiến Quốc đồng chí đảm nhiệm chính pháp ủy thường vụ phó thư ký." Phùng Tuấn Vĩ nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân cười nói ra, "Thế nào ngươi tới làm phòng công an thường vụ phó thính trưởng?" "Thì ra là thế." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân cau mày. Hắn bất thật không nghĩ tới Phùng Tuấn Vĩ vậy mà như thế đại thủ bút. Để Hầu Kiến Quốc bình điều đảm nhiệm Giang Bắc tỉnh chính pháp ủy thường vụ phó thư ký, để cho mình đảm nhiệm Sở Công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, từ mặt ngoài đến xem đây đúng là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí Thẩm Thanh Vân không thể không nói đề nghị này rất để cho mình tâm động. Một phương diện đảm nhiệm thường vụ phó thính trưởng về sau công việc của mình có thể thanh nhàn một chút, không cần cả ngày chạy ngược chạy xuôi, chỉ cần lại Sở Công an tỉnh bên này là được rồi. Một mặt khác nếu như chính mình tại Tân Châu cái này tỉnh thành làm việc liền sẽ có nhiều thời gian hơn làm bạn người nhà, tối thiểu có thể bồi tiếp nữ nhi bảo bối lớn lên. Đây đối với Thẩm Thanh Vân tới nói xác thực phi thường có sức hấp dẫn. Nhưng nghĩ lại Thẩm Thanh Vân cũng hiểu được nếu như mình đáp ứng chuyện này chẳng khác gì là cùng Phùng Tuấn Vĩ chỗ phe phái dựng vào tuyến. Đương nhiên cái này sẽ không ảnh hưởng mình sau này hoạn lộ phát triển, nhưng tuyệt đối sẽ để phụ thân đối với bọn hắn nguyên bản chỗ phe phái thượng tầng không có cách nào giải thích. Nói trắng ra là đến phó thính cấp loại này cấp bậc cán bộ trên người phe phái lạc ấn là phi thường rõ ràng, nhất là thân phận của mình đặc thù không phải loại kia phổ thông chính thính cấp cán bộ, mình thực Thẩm Chấn Sơn nhi tử. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên hiểu được vì cái gì Phùng Tuấn Vĩ sẽ chủ động lôi kéo chính mình. Người ta một cái phó bộ cấp lãnh đạo chủ động đối với mình lấy lòng vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn đạt được cái gì nội bộ tin tức. Chuyện này Phùng thư ký ta có thể suy tính một chút không? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Phùng Tuấn Vĩ thản nhiên nói ra, ta cần cùng ta phụ thân thương lượng một chút. Được. Phùng Tuấn Vĩ cười một tiếng nhẹ nhàng gật đầu nói, không sao, dù sao thời gian còn sớm. Ta ơn ngài. Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói với Phùng Tuấn Vĩ. Bất kể như thế nào đối phương này bằng với là tại đối với mình dối ra cảnh ô liu nhân tình này, Thẩm Thanh Vân khẳng định là yếu lĩnh. Ha ha, không cần khách khí như vậy. Phùng Tuấn Vĩ khoát khoát tay đối Thẩm Thanh Vân một mặt thân thiết, hoàn toàn nhìn không ra vị này lại là một cái tỉnh bộ cấp lãnh đạo. Cùng Phùng Tuấn Vĩ hàn huyên vài câu về sau, Thẩm Thanh Vân liền cáo từ rời đi Phùng Tuấn Vĩ văn phòng. Hắn chưa có trở về Sở Công an tỉnh mà là trực tiếp về tới trong nhà mình. Hắn hiện tại thuộc về là đến bên này tham gia hội nghị địa phương cán bộ, không cần đi Sở Công an tỉnh cùng Điện Phú Quốc hoặc là Hầu Kiến Quốc báo cáo công việc. Cho nên Thẩm Thanh Vân hiện tại thuộc về là một cái người tự do. Chính vì vậy hắn khi về đến nhà Liễu Vân Trúc còn có chút ngoài ý muốn. Nhanh như vậy? Liễu Vân Trúc nhìn xem nhi tử hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi trễ lần trước tới. Mẹ. Thẩm Thanh Vân đối với mẫu thân hỏi, cha ta bên kia gần nhất hai ngày ngài liên hệ rồi sao? Không có a. Liêu Vân Trúc nghe vậy lắc lắc đầu nói, đây không phải lập tức sẽ mở nhân đại hội nghị sao, hắn hiện tại đặc biệt bận bịu, ta trên cơ bản cũng không thế nào cho hắn gửi tin tức, có chuyện liền gọi điện thoại mà thôi. Thế nào? Nàng là cái phần tử trí thức cao cấp, đối với mình trượng phu tự nhiên là 100% tín nhiệm, mấy chục năm vợ chồng còn tại đó, Liêu Vân Trúc rất rõ ràng trượng phu là hạ người gì. Thì ra là thế. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu lập tức nói ra, như vậy nói cách khác cha ta hiện tại đi con mắt rồi. Đúng thế. Liêu Vân Trúc gật gật đầu lập tức đối với hắn hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này vô duyên vô cớ làm sao còn đột nhiên hỏi ngươi ba ba sự tình, có phải hay không là ngươi nghe nói tin tức gì rồi? Dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy ái nhân Liễu Vân Trúc, mặc dù ngày bình thường đều ở trường học công việc, hiện tại lại cả ngày vây quanh tôn nữ bảo bối, nhưng nàng thực chất bên trong trí tuệ vẫn phải có. Thẩm Thanh Vân nói chỉ là mấy câu, Liễu Vân Trúc lập tức liền đã nhận ra chỗ không đúng, trực tiếp đối với nhi tử hỏi lên. Nghe được mẫu thân vấn đề, Thẩm Thanh Vân thấy thế cũng không có giấu giếm, nàng thấp giọng nói ra, ta cảm giác cha ta giống như muốn nhúc nhích một chút, động một chút. Nghe được câu này, Liễu Vân Trúc đầu tiên là ngây người một lúc, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Phải biết, trưởng phu hiện tại là Tô Giang tỉnh ủy bí thư, đường đường chính bộ cấp lãnh đạo, nếu như lại cử động vừa động như vậy thì phải vào kinh. Khó trách nhi tử sẽ là cái biểu tình này. Cái này ta còn thực sự không biết. Liễu Vân Trúc nghĩ nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, trước đó cũng không nghe người ba nói qua, ngươi cũng biết công việc phương diện sự tình hắn rất ít nói cho ta biết. Cái này ngược lại là lời nói thật, Thẩm Chấn Sơn người này rất có giữ bí mật ý thức, trên cơ bản hắn chuyện công tác sẽ rất ít đối người nhà nói, thói quen này Thẩm Thanh Vân cũng có, trừ phi là tất yếu, bằng không hắn sẽ rất ít đối người nhà nói lên công việc của mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cười cười đối với mẫu thân nói ra, không có việc gì ta gọi điện thoại liền biết. Chương 1846, Lao Cha muốn thăng quan. Chương 1846, Lao Cha muốn thăng quan. Thẩm Thanh Vân trước kia xem TV kịch luôn cảm thấy kia phim truyền hình bên trong nam nữ nhân vật chính đầu óc tốt giống có vấn đề thật, giống như không có dài miệng, có cái gì hiểu lầm loại hình cũng không biết ở trước mặt hỏi rõ ràng. Hắn thấy đầu năm nay mặc kệ có chuyện gì, trừ phi là tất yếu, nếu không tận lực trực tiếp ở trước mặt nói chính là tốt ta. Nghe được lời của con, Liễu Vân Trúc tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu liền đáp ứng. Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên liền cho phụ thân gọi tới. Rất nhanh, điện thoại bên kia truyền đến Thẩm Chấn Sơn thanh âm. Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Thẩm Chấn Sơn cười đối với nhi tử hỏi. Phương Đông phụ tử quan hệ thường thường rất đặc thù, phụ tử quân thần loại tư tưởng này thâm căn cố đế, để rất nhiều phụ tử ở giữa đều khuyết thiếu câu thông, đến mức bọn hắn quan hệ lẫn nhau trừ phi đến một phương nào tuổi già sức yếu hoặc là gặp được trọng đại thời điểm khó khăn mới có thay đổi. Thẩm Chấn Sơn cùng Thẩm Thanh Vân mặc dù không phải như vậy quan hệ, nhưng nam nhân mà dù sao không giống nữ nhân như thế rất giỏi về biểu đạt tình cảm của mình, cho nên nhiều khi hai người ở giữa câu thông xác thực không nhiều. Đương nhiên, hai cha con tình cảm vẫn rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ. Lão đồng chí tại Yên Kinh đâu? Thẩm Thanh Vân mở miệng cười hỏi. Vâng, hôm nay vừa tới. Đối mặt nhi tử hỏi thăm, Thẩm Chấn Sơn gật gật đầu lập tức hỏi, thế nào, có người điện thoại cho ngươi rồi? Dù sao cũng là có thể lên làm chính bộ cấp bí thư tỉnh ủy người, Thẩm Chấn Sơn đầu óc tốc độ phản ứng tuyệt đối là so bất luận kẻ nào đều nhanh. Nào chỉ là gọi điện thoại a? Thẩm Thanh Vân cười nói ra, có người muốn cho ta thăng quan. Ha ha, động tác ngược lại là thật mau. Thẩm Chấn Sơn nghe vậy cười cười lập tức nói ra, không quan trọng cái này, xem chính ngươi ý nghĩ, nếu như muốn lưu tại Giang Bắc tỉnh liền đáp ứng đối phương, nếu như không nguyện ý, ta bên này có thể an bài người đi địa phương khác. Nói như vậy ngài xác thực muốn thăng lên? Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, đối phụ thân mở miệng hỏi. Vâng. Thẩm Chấn Sơn gật đầu nói, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Nghe được hắn lời nói này, Thẩm Thanh Vân thật lâu không nói, ngược lại là không nghĩ tới lao phụ thân thăng quan tốc độ so với mình nghĩ nhanh hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, như thế một chuyện tốt, tối thiểu nhất hai cha con thăng quan tốc độ đều rất nhanh, lời nói chờ phụ thân về hưu thời điểm mình cũng có thể trên đỉnh tới. Ta đã biết. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ đối phụ thân nói ra, quay lại có tin tức gì ta sớm cho ngài gọi điện thoại. Được. Thẩm Chấn Sơn cười cười nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi thật không có ý định đi Tô Giang tỉnh? Mặc dù có người muốn cho nhi tử thăng quan, nhưng hắn rất rõ ràng con trai mình tính cách, dựa theo Thẩm Thanh Vân tính cách hắn khẳng định là sẽ không đồng ý, về phần Tô Giang tỉnh kia liền càng không cần nói. Không cần thiết. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, nếu như nhất định phải dọc theo ngài trước đó đi qua đường tiếp tục đi tới đích kia, đối ta tới nói chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Nghe được câu này, Thẩm Chấn Sơn thật lâu không nói, hắn không nghĩ tới nhi tử chính trị dã tâm thật như thế lớn, lại còn nghĩ đến muốn siêu việt chính mình. Bất quá ngẫm lại xem những năm này Thẩm Thanh Vân xác thực cũng đang không ngừng cố gắng làm như vậy. Vậy thì tốt, ta sẽ đem chuyện của ngươi báo lên. Thẩm Chấn Sơn đối với nhi tử gật gật đầu không nói gì nữa liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân khỏe miệng lộ ra một vòng tiếu dung tới. Thế nào? Liêu Vân Trúc đi tới đối với nhi tử hỏi. Không có việc gì. Thẩm Thanh Vân cười cười đối với mẫu thân nói ra, cha ta hẳn là muốn thăng lên, đoán chừng muốn đi đến kinh. Thăng lên? Liêu Vân Trúc ngây người một lúc lập tức đôi mi thanh tú cao lại nói, cái này mắt thấy sắp về hưu hắn làm sao còn thăng lên? Ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười lập tức nói ra, vấn đề không lớn, cũng liền làm lần này hắn liền phải đi người lớn. Trên quan trường có bất ổn thuyết pháp, dựa theo phụ thân niên kỷ tới nói tối đa cũng chính là một giới, liền muốn đi người lớn dưỡng lao chuẩn bị về hưu, Thẩm Thanh Vân cũng không lo lắng cái gì. Tốt a. Nghe được nhi tử nói như vậy, Liễu Vân Trúc cũng không tiếp tục nói nhảm, gật gật đầu liền đáp ứng. Sau đó thời gian bên trong Thẩm Thanh Vân mỗi ngày đều đi tỉnh chính pháp ủy bên kia họp, quá trình cũng cơ bản giống nhau, cứ như vậy qua một tuần lễ. Rốt cục, hắn muốn về Giang Nguyên thị. Cáo biệt lưu luyến không rời thê tử cùng nữ nhi, Thẩm Thanh Vân ngồi lên xe mang theo Lâm Bình An rời đi. Bí thư. Lâm Bình An thận trọng nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói, bằng không để tẩu tử cùng lặng lặng ở một đoạn thời gian. Không cần thiết. Thẩm Thanh Vân lắc đầu nhàn nhạt nói ra, ta tại Giang Nguyên thị thời gian không nhiều lắm. A. Lâm Bình An ngây người một lúc có chút kinh ngạc. Mặc dù sớm đã có qua suy đoán như vậy, nhưng bây giờ từ Thẩm Thanh Vân trong miệng nghe được hắn tại Giang Nguyên thị ngốc không được bao lâu thời điểm, Lâm Bình An vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao Thẩm Thanh Vân thân phận còn tại đó, nếu như hắn rời đi Giang Nguyên thị chắc là phải bị đề bạt đến chính thính cấp lãnh đạo chức vị. Ta hẳn là đi tỉnh ngoài. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Lâm Bình An nói, ngươi nghĩ về tỉnh thính vẫn là lưu tại Giang Nguyên thị? Lâm Bình An nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thế mà lại hỏi thăm chính mình. Dưới tình huống bình thường đối với thư ký an bài lãnh đạo đều là tự làm quyết định, sẽ rất ít hỏi thăm thư ký ý nghĩ. Ta cũng không biết ta nghe ngài. Lâm Bình An nghĩ nghĩ nói với Thẩm Thanh Vân, ngài giúp ta chọn khẳng định là thích hợp nhất ta. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười. Lâm Bình An vẫn luôn rất thông minh, đây là Thẩm Thanh Vân phi thường thưởng thức hắn địa phương, hiện tại đáp án này càng nghiệm chứng mình trước đó phán đoán. Lưu tại Giang Nguyên thị ngươi tốc độ thăng thiên khẳng định phải so tại Tỉnh Thính càng nhanh một chút. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên khẳng định cũng càng vất vả một điểm, dù sao Tỉnh Thính thời gian là có tiếng nhàn nhã, ngươi có thể ngồi ở trong phòng làm việc mặt chịu tư lịch. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Lâm Bình An có chút ngoài ý muốn nhưng suy nghĩ kỹ một chút xác thực có mấy phần đạo lý. Tại sở công an tỉnh bên kia trong cơ quan kiếm sống xác thực rất dễ chịu, nhưng muốn thăng chức lại không phải dễ dàng như vậy. Dù sao trong cơ quan một cái củ cải một cái hố, hơn nữa còn có các loại rắc rối phức tạp phe phái tồn tại. Thẩm Thanh Vân rời đi Giang Bắc tỉnh về sau mình muốn thăng quan khẳng định không bằng hiện tại dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Bình An liền nói ra, bí thư vậy ta lưu tại Giang Nguyên thị bên này đi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu nhàn nhạt nói ra, ta sẽ an bài ngươi yên tâm đi. Nói chuyện, hắn liền không nói gì nữa. Xe chậm rãi hướng phía Giang Nguyên thị mà đi, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, phong cảnh trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ có lẽ mình thật sắp rời đi. Chương 1847, oan án chương 1847. Hoàn án rất nhanh. Thẩm Thanh Vân về tới Giang Nguyên thị. Hắn đầu tiên là tổ chức thị cục công an đảng ủy hội nghị, chuyển đến tỉnh công an chính trị và pháp luật công tác hội nghị tinh thần, sau đó nghe cục thành phố đảng ủy thành viên công việc báo cáo. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân nhằm vào hạ nhất quý toàn thành phố công an công việc làm ra bố trí, lúc này mới tuyên bố tan họp. Hội nghị kết thúc về sau, Thẩm Thanh Vân vừa trở lại văn phòng ngồi xuống, liền nhận được Hà Gia Tuấn điện thoại. Đến phòng làm việc của ta nói đi. Thẩm Thanh Vân nghe hắn nói có biến tìm hắn báo cáo, liền gật đầu nói. Chỉ chốc lát, Hà Gia Tuấn liền đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. Chuyện gì? Thẩm Thanh Vân không hiểu đối Hà Gia Tuấn hỏi. Là như vậy. Hà Gia Tuấn đưa cho Thẩm Thanh Vân một phần hồ sơ, trực tiếp nói ra, trước mấy ngày chúng ta tiếp vào một phần khiếu nại, là năm trước bản án, người hiểm nghi phạm tội ra thuộc biểu thị, con của bọn hắn là bị hãm hại. Hãm hại? Thẩm Thanh Vân cau mày, cầm lấy kia phần hồ sơ nhìn lại. 2 năm trước ngày 2 tháng 12 buổi sáng, ở vào tiến lên khu một tòa cư dân trong lâu, phát sinh cùng một chỗ tính chất ác liệt hung sát án, người bị hại Trần Lộ trong nhà bị người giết hại. Cùng ngày buổi sáng khoảng 7 giờ, Trần Lộ trưởng phu Ngô Vân Thăng mang theo 7 tuổi đại nhi tử đi học. Lúc ấy thê tử Trần Lộ vẫn chưa rời giường, đưa xong hải tử sau Ngô Vân Thăng sau đó lái xe tiến về đơn vị đi làm. Giữa trưa, Trần Lộ phụ thân giống như bình thường từ trong trường học tiếp ngoại tôn đưa đón về nhà. Mới vừa đi tới cửa nhà lúc, Trần phụ phát hiện Trần Lộ bình thường đi làm lúc cưỡi xe đạp còn tại trong hành lang, trong nhà cửa là khép hở. Dưới tình huống bình thường, nữ nhi cùng con rể ban ngày đều cần đi làm, trong nhà bình thường sẽ không có người tại, lúc gần đi cửa khẳng định cũng sẽ khóa kỹ, a cái này khiến Trần phụ nội tâm không khỏi có chút thất vọng, trong nhà cửa như thế nào là mở ra đâu? Không phải là tiến tập đi. Trần phụ vội vàng đem ngoại tôn đặt ở quen biết nhà hàng xóm bên trong, một người vọt vào ra môn. Vừa vào cửa, Trần phụ phát hiện trong phòng trưng bày một con van mở bình gas, mặt ốc đều là một cỗ gây mùi khí ga mùi vị. Quay đầu nhìn lại, phía sau cửa bên cạnh còn có một con nhóm lửa từng ngọn đến. Đi vào phòng ngủ một khắc này, trước mắt huyết tinh cảnh tượng thê thảm để qua tuổi lục tuần phụ thân dọa đến kém chút tại chỗ bất tỉnh đi. Nữ nhi Trần Lộ cả người là huyết địa nằm ở trên giường, không có một chút khí tức. Trần phụ cố nén bi thống, lập tức móc ra điện thoại báo cảnh sát, cũng thông chi con rể Ngô Vân Thăng cấp tốc quay lại gia trang. Nội vàng chạy về nhà bên trong Ngô Vân Thăng càng là lập tức ngây ngẩn cả người, hắn từ đầu đến cuối không thể tin được buổi sáng còn rất tốt thê tử ngắn ngủi sau mấy tiếng liền cùng mình âm dương lưỡng cách. Không đến 20 phút sau, Giang Nguyên Thị tiến lên khu cục công an cảnh sát hình sự đại đội trinh sát viên môn đi tới hiện trường phát hiện án, đối hiện trường tiến hành thu thập mẫu lấy chứng. Hiện trường phát hiện án cửa sổ hoàn hảo, không có lọt vào phá hư, hiện trường cũng chưa từng có tại kịch liệt đánh nhau vết tích. Trong phòng bếp mở ra bình gas cùng thiêu đốt ngọn nến, đại khái là phần tử phạm tội vốn định thông qua dẫn bạo bình gas dẫn đến gây án hiện trường bạo tạc. Đây chính là cảnh sát thăm dò đạt được tình huống. Bởi vậy sơ bộ phán đoán án này đại khái là người quen gây án. Tại cái này về sau, cục công an cấp tốc đối người chết Trần Lộ tiến hành kiểm tra thi thể. Căn cứ thời gian kết quả, Trần Lộ tử vong thời gian là cùng ngày buổi sáng 8 lúc tả hữu, nguyên nhân cái chết vì ách cái cổ ngạt thở tính tử vong, lại người bị hại thể nội có một số nhỏ tinh dịch vật tàn lưu, cảnh sát suy đoán đây là cùng một chỗ tính chất vô cùng ác liệt cưỡng gian án giết người. Thông qua liên tục mấy ngày sở sắp xếp tham viếng, tổ chuyên án các thành viên tại hàng xóm láng giềng trong miệng hiểu rõ đến, người chết Trần Lộ khi còn sống cùng trượng phu Ngô Vân Thăng quan hệ cũng không khá lắm. Hai người bởi vì một chút việc vặt nổi tranh chấp, liên ở Trần Lộ nộ hại trước một đêm, đôi này vợ chồng đang ở nhà bên trong phát sinh kịch liệt cãi lộn. Bởi vậy, vốn là cho rằng án này là từ người quen gây án, dân cảnh môn càng thêm hoài nghi Ngô Vân Thăng có trọng đại gây án hiểm nghi, lập tức đem bắt giữ. Về sau, Ngô Vân Thăng bị bắt, 34 tuổi hắn từ người người cực kỳ hâm mộ, tiền đồ sáng lạn tiến lên chỉ là giải trợ lý, thị ủy tổ chức bộ trọng điểm bồi dưỡng cán bộ trẻ tuổi trở thành trong mắt mọi người vạn ác bất xá giết vợ phạm. Nhìn đến đây, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Hà Gia Tuấn mở miệng hỏi, tiến lên khu bên kia phá án nhân viên. Người tiếp xúc à? Còn không có. Hà Gia Tuấn nghe vậy lắc đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, bất quá dựa theo Ngô Vân Thăng gia thuộc thuyết pháp, lúc ấy thẩm vấn Ngô Vân Thăng dùng 6 ngày thời gian, toàn bộ tiến lên khu hành chính đại đội cảnh sát nhân dân chia 4 cái công tác tiểu tổ 24 giờ thay phiên đối với hắn tiến hành thẩm vấn, Ngô Vân Thăng không thể ngủ cũng không thể nghỉ ngơi. Nói chuyện, Hà Gia Tuấn cười khổ nói, vô luận Ngô Vân Thăng như thế nào giải thích, không có bất kỳ cái gì cảnh sát nhân dân tin tưởng hắn lời khai, tin tưởng đúng chắc hắn là sát hại thê tử Trần Lộ phạm nhân, cứ việc gặp nhiều như vậy không phải người đãi ngộ, Nô Vân Thăng cũng chưa từng thừa nhận hắn giết qua người. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân cau mày, nhưng tiếp xuống, hắn nhìn thấy nội dung, để Thẩm Thanh Vân ngây ngẩn cả người. Hay là, Thẩm Thanh Vân cầm hồ sơ nói, người chết trong thân thể lưu lại tinh dịch, vậy mà không thuộc về Ngô Vân Thăng. Đúng thế. Hà Gia Tuấn gật đầu nói, cũng bởi vì chứng cứ này, vụ án này kéo nhiều năm, vẫn luôn không có chính thức phán quyết, trước đó thị trung cấp tòa án nhân dân đã từng phán xử hắn chết trộm, nhưng Ngô Vân Thăng lựa chọn trộm án. Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, sắc mặt trở nên hơi khó coi. Hắn nhìn xem hồ sơ, cẩn thận suy tư. Sau một lát, Thẩm Thanh Vân phát hiện ba cái vấn đề. Đầu tiên, gây án vấn đề thời gian, hắn cho rằng theo lẽ thường mà nói Ngô Vân Thăng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành đưa hải tử đi học, ăn cơm, giết người lại trở về đi làm cái này bốn kiện sự tình. Tiếp theo, hiện trường DNA lấy chứng đồng dạng tồn tại vấn đề rất lớn. Vụ án phát sinh địa điểm phía nam cùng cánh bắc tủ đầu giường rút ra ra vân tay, nhưng công an cơ quan không có tiến hành giám định. Năm đó vân tay giám định thế nhưng là phán đoán án này trọng yếu nhất chứng cứ một trong. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân phát hiện hồ sơ vụ án bên trong Ngô Vân Thăng có tội khai cực không ổn định, nhiều lần xuất hiện trước sau mâu thuẫn vấn đề, cái này ở trong không bài trừ tồn tại phi pháp lấy chứng khả năng, trong tờ khai vẫn tồn tại rất nhiều sửa đổi qua dấu hiệu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hà Gia Tuấn nói, ngươi cảm thấy vụ án này có vấn đề? Ta cảm giác không thích hợp. Hà Gia Tuấn đối mặt Thẩm Thanh Vân hỏi thăm, thản nhiên nói ra, ngươi cũng nhìn thấy, tiến lên phân cục bên kia tại ngay từ đầu hỏi thăm lúc cũng không có nói tới Ngô Vân Thăng cùng thê tử phát sinh tính quan hệ sự thật, nhưng về sau pháp y giám định người chết thể nội còn có tinh trùng, ghi chép về sau lại gia nhập vụ án phát sinh trước một đêm phát sinh tính quan hệ khai. Nhưng vấn đề là, cái đồ chơi này không thuộc về Ngô Vân Thăng, đó là ai? Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, cái này đúng là một cái lớn vô cùng lỗ thủng. Chỉ bất quá cho dù tồn tại những nhân viên khác gây án khả năng, nhưng là dù sao chưa thể đem hung phạm tìm tới. Chuyện này chỉ có thể chứng minh Ngô Vân Thăng sát hại thê tử tồn tại sự thật không rõ, chứng cứ không đủ tình huống. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối Hà Gia Tuấn nói, "Như vậy đi, ngươi tổ chức nhân thủ, đối vụ án này lần nữa tiến hành điều tra." "Được rồi." Hà Gia Tuấn gật gật đầu. Có Thẩm Thanh Vân cái này người đứng đầu gật đầu, bản án mới có thể khởi động lại điều tra. Rất nhanh, Hà Gia Tuấn liền dẫn người triển khai điều tra, không đến một tuần lễ, hắn liền từ tài liệu phát hiện vấn đề. "Bí thư." Mang theo chứng cứ, Hà Gia Tuấn đi tới Thẩm Thanh Vân trước mặt. "Thế nào?" Thẩm Thanh Vân gần nhất trong khoảng thời gian này tương đương nhàm chán, dù sao lập tức sẽ rời đi Giang Nguyên Thị, hắn cũng không muốn gây chuyện. Là như vậy, Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân giới thiệu tình huống. Trải qua điều tra hắn phát hiện trường phát hiện án trừ Ngô Vân Thăng, người chết Trần Lộ bên ngoài còn phát hiện hai cái tươi mới người trưởng thành vân tay. Điều này nói rõ hiện trường phát hiện án rất có thể tồn tại người thứ ba, nhưng kỳ quái là năm đó cảnh sát cũng không có đem cái này mấu chốt chứng cứ đưa ra cho cơ quan kiểm soát. Có ý tứ. Thẩm Thanh Vân nghe được câu này, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn cũng không nghĩ tới bản án vậy mà lại xuất hiện dạng này xoay chuyển. Nhưng nếu như dựa theo thuyết pháp này, chẳng phải là mang ý nghĩa vụ án này sau có ẩn tình khác, rất có thể là cùng một chỗ hoàn án. Bí thư, ngài nhìn xem một bước chúng ta làm sao bây giờ? Hà Gia Tuấn đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Cha. Thẩm Thanh Vân nghĩ, chậm rãi nói ra, vụ án này đã có như thế đại sai lầm, khẳng định là có vấn đề. Ngươi lập tức phái người điều tra, vì cái gì trọng yếu như vậy manh mối, nhưng không ai báo cáo nhanh cho thượng cấp. Được rồi. Hà Gia Tuấn gật gật đầu đáp ứng. Dừng lại một chút, Thẩm Thanh Vân lại nói ra, mặt khác, nếu như hung thủ một người khác hoàn toàn, vậy cái này người quen gây án người quen, rất có thể chính là người bị hại hắn người quen, hoặc là Ngô Vân Thăng người quen. Ta đã biết. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Chờ hắn rời đi phòng làm việc của mình, Thẩm Thanh Vân ngồi ở chỗ đó thật lâu không nói. Trực giác nói cho hắn biết, chuyện này quả thật có chút không thích hợp. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này Ngô Vân Thăng trước đó thân phận thế nhưng là khu trưởng trợ lý, nói không qua trường, vận khí tốt một điểm, thăng nhiệm phó khu trưởng cũng không phải không có khả năng. Kết quả hiện tại bởi vì cái này bản án, Lang đang vào tù không nói, về trên lưng giết chết thê tử đều danh, tiền đồ hủy hết. Hết lần này tới lần khác đang phá án trong quá trình, lại còn có một cái trọng yếu manh mối không có thừa báo, trước đây tiến khu công an phân cục, đến cùng muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại lên, bấm thị kỷ ủy bí thư Khương Vân Đình dãy số. Thanh Vân bí thư, có chuyện gì a? Khương Vân Đình tiếp vào Thẩm Thanh Vân điện thoại, còn có chút ngoài ý muốn. Lão Khương, ban đêm có thời gian a, chúng ta gặp mặt. Thẩm Thanh Vân nói với Khương Vân Đình. Không có vấn đề. Khương Vân Đình gật đầu nói, kia buổi tối ta đi các ngài đi. Được. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Tan việc, hắn rất nhanh liền trở về thị ủy gia trúc viện. Hơn 7 giờ tối thời điểm, Khương Vân Đình gõ Thẩm Thanh Vân ra môn. "Tới, Lão Khương." Thẩm Thanh Vân cười cùng Khương Vân Đình chào hỏi. "Bí thư, có dặn dò gì a?" Khương Vân Đình ở trên ghế salon ngồi xuống, lúc này mới đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Mặc dù hắn là kỷ ủy thư ký, nhưng Thẩm Thanh Vân thân là thị ủy phó thư ký, là Giang Nguyên thị tam bà thủ, nói như vậy ngược lại là cũng không có vấn đề gì. "Có vụ án." Thẩm Thanh Vân đơn giản đem tình huống nói một lần, cuối cùng nói ra, "Tình huống hiện tại là ta hoài nghi chuyện này sau, có ẩn tình khác." "Có ẩn tình khác?" Khương Vân Đình nghe được lời nói này, có chút không hiểu đấu, không rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ. Thẩm Thanh Vân đem Ngô Vân Thăng tình huống nói một lần, cuối cùng giải thích nói, "Ngươi không cảm thấy, cái này vừa đúng bị che giấu manh mối, có điểm quái gì à?" Nghe được hắn, Khương Vân Đình nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. "Thật đúng là đừng nói." Dựa theo Thẩm Thanh Vân thuyết pháp, vụ án này quả thật có chút kỳ quái. "Ngươi nói là, vụ án này sau, có người đang giở trò. Khương Vân Đình đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân lắc đầu, lập tức thản nhiên nói, tối thiểu nhất ta cảm thấy vụ án này khẳng định là có vấn đề. Nếu như Ngô Vân Thăng không có giết người, vậy đem hắn đẩy lên hung thủ vị trí này người, liền rất có ý tứ. Nghe được lời nói này, Khương Vân Đình không có lên tiếng âm thanh. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao ở quan trường trà trộn nhiều năm, thậm chí vẹn vẹn hơi suy nghĩ một lát, Khương Vân Đình liền đã phát hiện trong này chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như Ngô Vân Thăng không phải hung thủ, kia rất có thể có trong hồ sơ phát về sau, có người lợi dụng vụ án này, ẩn nấp mấu chốt chứng cứ, đem hắn đẩy lên hung thủ vị trí. Như vậy, sĩ đồ của hắn cũng liền triệt để kết thúc. Nghĩ nghĩ, Khương Vân Đình nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lắc lắc đầu nói, ngươi cái này đại bộ phận đều là suy đoán, không có chứng cứ sợ là không được. Chứng cứ? Thẩm Thanh Vân cười lạnh, tra một chút liền có chứng cứ. Chương 1848, phía sau màn hắc thủ. Chương 1848, phía sau màn hắc thủ. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Khương Vân Đình ngẩn ra một chút, lập tức gật gật đầu, nói với hắn, nếu như các ngươi cục công an có thể chứng minh Ngô Vân Thăng không phải hung thủ, vậy chúng ta ban kỷ luật thanh tra bên này cũng sẽ tham gia điều tra. Dù sao Thẩm Thanh Vân là thị ủy phó thư ký, mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Mà lại, tựa như trước đó Thẩm Thanh Vân tự đủ như thế, vụ án này xác thực nhìn qua có chút kỳ quái. Thẩm Thanh Vân cười cười, đối Khương Vân Đình nói, vậy thì cảm ơn Khương bí thư. Quan hệ của hai người coi như không tệ. Hơn một năm nay thời gian bên trong, Thẩm Thanh Vân mặc dù sốc lên mấy cái đại án cái nắp, cho Khương Vân Đình tăng lên không ít phiền phức, nhưng tương tự đạo lý, Khương Vân Đình cái này thị kỷ ủy bí thư, cũng bởi vì những này bản án lập được công, chuyện này với hắn tới nói là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, Khương Vân Đình cũng rất có thể tấn thăng chính thính cấp. Không có tại Thẩm Thanh Vân trong nhà chờ lâu, Khương Vân Đình rất nhanh liền cáo từ rời khỏi nơi này. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, dưới sự chỉ huy của Thẩm Thanh Vân, cục thành phố hình sự trinh sát chi đội đối vụ án này triển khai tỉ mỉ điều tra. Rất nhanh, bọn hắn dẫn đầu tìm được năm đó cái kia bị xem nhẹ vân tay chủ nhân. Cảnh sát, thị cục công an trong văn phòng, Thẩm Thanh Vân nhìn xem trước mặt Hà Gia Tuấn hỏi, người xác định à? Xác định. Hà Gia Tuấn gật đầu nói, cái này tên là Lưu Viễn Phương Gia Hỏa, chính là lúc ấy cái kia vân tay chủ nhân, chúng ta trải qua kiểm tra đối chiếu sự thật so sánh, đã có thể xác nhận. Lập tức bắt người đi. Thẩm Thanh Vân trầm ngâm một lát, trực tiếp nói ra, bắt nhân chi về sau, kiểm tra hắn giờ nợ à, nhìn xem có phải là hắn hay không cùng Trần Lộ có hành vi tình dục. Vâng. Hà Gia Tuấn lập tức đáp ứng. Rất nhanh, Lưu Viễn Vương liền bị bắt. Vụ án phát sinh thời điểm hắn là tiến lên khu cảnh sát giao thông đại đội một cảnh sát nhân dân, bình thường thường xuyên cùng Trần Lộ cùng một chỗ chơi mặt trược, cũng coi là người quen. Bị bắt sau, Lưu Viễn Vương ban sơ cự tuyệt thừa nhận phạm tội sự thật, nhưng đối mặt vô cùng xác thực bằng chứng, hắn không cách nào trốn tránh tội của mình, cuối cùng thừa nhận tội của mình cũng bàn giao năm đó phạm tội quá trình. Lúc ấy Lưu Viễn Vương cùng Trần Lộ tại trên bàn mặt trược đánh qua mấy lần đối mặt, nhưng chưa từng có hay là giao lưu. Lưu Viễn Vương lần thứ nhất nhìn thấy Trần Lộ lúc liền bị mỹ mạo của nàng thật sâu hấp dẫn lấy, nhiều phiên nghe ngóng về sau đạt được Trần Lộ gia đình địa chỉ. Vụ án phát sinh cùng ngày, Lưu Viễn Vương tại Trần Lộ nhà phụ cận phiên trực đi ngang qua Trần Lộ nhà ban công lúc, trong đầu của hắn sinh ra một cái tà niệm, muốn cùng Trần Lộ phát sinh tính quan hệ. Lưu Viễn Vương gõ cửa lúc, Trần Lộ thấy là nhận biết người quen liền đem cửa mở ra, khi biết Lưu Viễn Vương muốn cùng hắn phát sinh tính quan hệ sau Trần Lộ lập tức cự tuyệt hắn. Thế là Lưu Viễn Vương thông qua buộc chặt hai tay, gấp che miệng mũi chờ thủ đoạn bạo lực đối Trần Lộ áp dụng cưỡng gian, chuyện xảy ra sau hắn phát hiện Trần Lộ đã không có hô hấp. Hoàng hồn Lưu Viễn Vương xông vào phòng bếp cầm một thanh dao phay hướng Trần Lộ phần cổ chém tới, lật bất loạn thế, cũng đem bình ga mở ra chuyển đến phòng ngủ, nhóm lửa ngầm đến, ý đồ chế tạo bạo tạc đến triệt để tiêu hủy phạm tội hiện trường. Sau đó hắn liền hốt hoảng thoát đi hiện trường, kết quả không nghĩ tới, lúc ấy không có bạo tạc. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, cảnh sát vậy mà không có tra được hắn manh mối. Hai năm này Lưu Viễn Vương lo lắng hãi hùng, một mực sợ hai cảnh sát hình sự đại đội bên kia tìm tới hắn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị bắt được. Nghe Hà Gia Tuấn báo cáo, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm nghiêm túc không thôi. Hắn là thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại là cái dạng này. Bí thư, Hà Gia Tuấn thận trọng nhìn xem Thẩm Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi, kia chúng ta có phải hay không đến liên hệ viện kiểm sát cùng pháp viện bên kia, mau chóng đem Ngô Vân Thăng đem thả rồi. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, ngươi phái người lặng lẽ tra một chút, vụ án này lúc đương thời không có người chào hỏi. Chào hỏi. Hà Gia Tuấn khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, Ngô Vân Thăng bị bắt 2 năm này, mặc dù hành chính cấp bậc có thể khôi phục, nhưng hắn hoạn lộ trên cơ bản coi như phế bỏ. Dù là phóng xuất, nhiều lắm là cũng chính là cho cái chính khoa cấp đãi ngộ. Nhưng ngươi đừng quên, hắn bị bắt trước đó, thế nhưng là đường đường chính chính khu trưởng trợ lý, bước kế tiếp là có thể làm phó khu trưởng. Nghe được câu này, Hà Gia Tuấn sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên. Hắn lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Dù sao ở trong quan trường cũng trà trộn nhiều năm, Hà Gia Tuấn rất rõ ràng Thẩm Thanh Vân lời nói này ý tứ. Tựa như hắn nói như vậy, nếu như chuyện này thật sau có người tận lực đem Ngô Vân Thăng đẩy lên hung thủ vị trí, vậy đối phương tuyệt đối là tâm hắn đáng chết. Ngài yên tâm đi, ta sẽ chăm chú điều tra. Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, loại tình huống này, bản án nếu như không tra rõ ràng, tuyệt đối không được. Thẩm Thanh Vân khoát khoát tay, liền để hắn rời đi phòng làm việc của mình. Sau đó thời gian bên trong, nương theo lấy vụ án chân tướng rõ ràng, Ngô Vân Thăng oan khuất tự nhiên cũng bị công khai, hắn bị vô tội phóng thích, cũng lấy được quốc gia bồi thường, tổ chức bộ bên kia còn cho hắn an bài một cái chính khoa cấp vị trí. Nhìn như hết thảy đều khôi phục bình thường, nhưng không có ai biết, thị cục công an bên này ngay tại khu chiêng gõ trong bí mật tiến hành điều tra. Mặc dù sự tình phát sinh ở 2 năm trước, nhưng dù sao có chút dấu vết để lại còn có thể tra được. Rất nhanh, Hà Gia Tuấn liền có manh mối. Trịnh Vệ Long a. Thẩm Thanh Vân ngồi tại phòng làm việc của mình, cầm điện thoại nói. Đúng thế. Hà Gia Tuấn gật đầu nói, chúng ta tra được tiến lên khu cảnh sát hình sự đại đội trước đó đại đội trưởng Trịnh Vệ Long, hắn cùng lúc ấy cùng Ngô Vân Thăng cạnh tranh phó khu trưởng tiến lên khu đương nhiệm thường vụ phó khu trưởng Diệp Khai hai người là anh em đồng hào. Ha ha. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thu thập chứng cứ, ta lập tức liên hệ thị kỷ ủy. Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Được rồi. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân bên này để điện thoại xuống liền cho thị kỷ ủy bí thư Khương Vân Đình đánh qua. Kỹ càng đem tình huống nói một lần, Thẩm Thanh Vân cuối cùng nói với hắn, tình huống chính là như vậy, ta cảm thấy là thời điểm bản kỷ luật thanh tra đã tham dự. Được. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Khương Vân Đình gật đầu nói, chúng ta ngay lập tức sẽ triển khai điều tra. Hắn cũng cảm thấy Thẩm Thanh Vân nói tình huống này có chút kỳ quái. Dù sao Ngô Vân Thăng chuyện này chẳng khác gì là hủy đi một cái tiền đồ vô lượng thanh niên cán bộ. Khương Vân Đình cùng Thẩm Thanh Vân đều là ở quan trường trà trộn nhiều năm, đương nhiên minh bạch trong này chuyện ẩn ở bên trong. Có chuyện này còn tại đó, Ngô Vân Thăng về sau muốn phát triển, cơ hội là rất khó khăn sự tình. Sau đó, thị kỷ ủy bên này lặng lẽ hợp thành tổ chuyên án, đối vụ án này triển khai điều tra. Thật đúng là đừng nói, rất nhanh bọn hắn liền tra được vấn đề. Quả nhiên là Trịnh Vệ Long yêu cầu cảnh sát hình sự đại đội bên kia cảnh sát nhân dân không muốn lên báo phát hiện có bên thứ ba vân tay chuyện này, cũng là hắn chủ trương gắng sức thực hiện đối Ngô Vân Thăng tiến hành không gián đoạn thẩm vấn, yêu cầu hắn tại nhận tội trên sách ký tên. Thậm chí, Trịnh Vệ Long về trực tiếp nói cho mặt phá án cảnh sát nhân dân, không dùng được bất kỳ thủ đoạn nào, đều muốn cậy mở Ngô Vân Thăng miệng, để hắn ngồi tù mục xương. Không chỉ như thế, căn cứ kỷ ủy điều tra, tại Ngô Vân Thăng xảy ra chuyện thời điểm, nguyên bản tiến lên khu ủy ngay tại thảo luận, đem hắn làm phó khu trưởng nhân tuyển báo cáo thị ủy. Lúc ấy cùng hắn cạnh tranh cái này phó khu trưởng vị trí, thình lình chính là Trịnh Vệ Long anh em đồng hào Diệp Khai. Sự tính đến trình độ này, trên cơ bản cũng đã là chân tướng rõ ràng. Thị kỷ ủy không có chút gì do dự, lập tức song quy nhân viên tương quan. Chỉ bất quá, Ngô Vân Thăng hoạn lộ nhưng không có biện pháp một lần nữa bắt đầu, chính khoa tấn thăng phó sự cấp cơ hội, thoáng qua liền mất, hắn muốn lần nữa đợi đến cơ hội này, chỉ có thể nhìn mật ký. Chương 1849, rời đi đếm ngược chương 1849, rời đi đếm ngược trong nháy mắt, thời gian đi tới vào tháng 5. Trong lúc này, Thẩm Thanh Vân phụ thân Thẩm Trấn Sơn, từ Tô Giang tỉnh ủy bí thư vị trí bên trên, tiến thêm một bước, chính thức tiến vào trung tâm công việc, cấp bậc bên trên tự nhiên cũng tăng lên. Mà từ một khắc kia trở đi, Thẩm Thanh Vân liền biết, cách mình rời đi Giang Nguyên thị thời gian đã tiến vào đếm ngược. Hắn vì thế còn cho tỉnh chính pháp ủy bí thư Phùng Tuấn Vĩ gọi điện thoại, đối với hắn dịu dắt biểu thị cảm tạ, lập tức nói cho Phùng Tuấn Vĩ, phụ thân đã có an bài khác, hắn thân bất do kỷ. Phùng Tuấn Vĩ đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, ân tình mặc dù không có đưa ra ngoài, nhưng tối thiểu kết một phần thiện duyên, đối với người trong quan trường tới nói, đây là phi thường có ý nghĩa. Đương nhiên, Thẩm Thanh Vân cũng nhận được không trẻ mang quen bằng hữu gửi tới tin tức. Cho dù là Giang Bắc ủy ban tỉnh một ít lãnh đạo, bao quát Điền Phú Quốc cái này phó tỉnh trưởng ở bên trong, cũng cho hắn gọi điện thoại tới biểu thị chúc mừng. Dù sao dựa theo thân phận của bọn hắn, muốn cùng Thẩm Chấn Sơn liên lạc tự nhiên là không có cơ hội, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa liền không thể cùng Thẩm Chấn Sơn nhi tử liên hệ. Có Thẩm Thanh Vân cái tầng quan hệ này tại, tối thiểu nhất tại thời điểm mấu chốt, nói không chừng có thể cần dùng đến. Đối mặt ngoại giới các loại lấy lòng cùng liên hệ, Thẩm Thanh Vân lại càng thêm địa thấp, mỗi ngày ngoại trừ đi làm, tan tầm về sau trên cơ bản liền đợi trong nhà, ngẫu nhiên cùng Triệu Đông Dân họp gặp, nhưng cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao phụ thân thân phận không đồng dạng, hắn có đôi khi nhất định phải chú ý ảnh hưởng. Đương nhiên, Triệu Đông Dân không phải ngoại nhân, Thẩm Thanh Vân ngược lại là cũng không trở thành tránh xa người ngàn dặm. Nhưng có sao nói vậy, Thẩm Chấn Sơn thăng quan chuyện này, đối với Triệu Đông Dân tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Thân là Thẩm Chấn Sơn đã từng thư ký, lại là hắn tuyệt đối tâm phúc, Triệu Đông Dân bây giờ tại Giang Nguyên thị địa vị có thể nói là nước lên thì thuyền lên, hắn rốt cục có thể đem trong tim mình suy nghĩ, triệt để thi triển ra. Tại trong lúc này, Thẩm Thanh Vân về chuyên môn đem Điền Dã dẫn tới Triệu Đông Dân trước mặt, để hắn về sau có chuyện tìm Điền Dã xử lý. Triệu Đông Dân tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ, miễn cưỡng một phen Điền Dã, cho hắn ăn viên thuốc an thần. Thật dự định muốn đi. Làm xong đây hết thể về sau, Triệu Đông Dân đối Thẩm Thanh Vân chăm chú hỏi. Hắn cùng Thẩm Thanh Vân không phải ngoại nhân, tự nhiên cũng có thể hỏi ra vấn đề này tới. Đi khẳng định là muốn đi. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, về phần đi nơi nào, vậy liền khó mà nói, dù sao chính tính cấp vị trí cũng không nhiều. Triệu Đông Dân khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ. Đến bọn hắn tình trạng này, có đôi khi động một chút không phải chuyện xấu. Thậm chí cũng không phải một việc khó khăn, điểm khó khăn chân chính ở chỗ, ngươi động về sau đi chỗ nào công việc, có thể hay không ảnh hưởng những người khác. Nói càng thêm thẳng thắn hơn, là công việc này điều động có thể hay không mang đến lợi ích lớn hơn nữa. Bằng không mà nói, Thẩm Thanh Vân hiện tại chính là phó thính cấp, hơn nữa còn là thị ủy phó thư ký, nếu như hắn điều đi về sau quyền lực còn không có hiện tại lớn, kia điều đi có ý nghĩa gì? Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trước. Thẩm Thanh Vân không có tiếp tục nhiều lời, đứng người lên liền cáo từ rời đi Triệu Đông Dân nhà. Rời đi về sau, hắn chưa có trở về chỗ ở của mình, mà là cất bước đi tới thị ủy gia trúc viện bên ngoài. Điền Giã đã đợi tại nơi này. Bí thư. Hắn rất cung kính đứng tại Thẩm Thanh Vân trước mặt, hoàn toàn không có thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, đường đường người đứng thứ hai uy nghiêm. Theo giúp ta đi một chút đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Điền Giã. Được rồi. Điền Giã khẽ gật đầu. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Thẩm Thanh Vân là hắn bá nhạc, đối với Thẩm Thanh Vân, hắn hay là vô cùng tôn trọng. Giang Nguyên Thị công việc, hạ nhất giai đoạn chủ yếu là phát triển kinh tế. Thẩm Thanh Vân đi tại trên đường cái, xung quanh là đèn nghe ông lấp loé đường đi. Vào tháng 5 Giang Nguyên Thị đã thuộc về là mùa hè, ban đêm lúc này, mặt đường bên trên người hay là rất nhiều, dân chúng đi tại trên đường cái tản bộ, không ít người thậm chí đã đổi lại trang phục hè. Ta biết. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Giã khẽ gật đầu, biểu thị hắn minh bạch lão lãnh đạo ý tứ. Vị hà nhất cái địa phương đang động loạn về sau hàng đầu nhiệm vụ đều là phát triển. Nói trắng ra là, mặc kệ người ở phía trên làm sao đấu, phải bảo đảm phía dưới dân chúng có thể ăn cơm no, có thể thời gian càng ngày càng tốt, bằng không mà nói những dân chúng kia khẳng định phải không hài lòng. Điểm này, Điền Giã vô cùng rõ ràng. Tỉnh Thính bên kia ta chào hỏi. Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Điền Giã, bình tĩnh nói ra, điều tới cục trưởng, trên cơ bản là muốn về hưu người, ngươi minh bạch ta ý tứ à? Minh bạch. Nghe được câu này, Điền Giã sắc mặt lập tức thay đổi, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân ánh mắt đều trở nên không giống. Hắn biết rõ, Thẩm Thanh Vân cái này hoàn toàn là vì mình mới làm ra quyết định như vậy, dù sao một cái lập tức sẽ về hưu cục trưởng công an đi vào Giang Nguyên Thị bên này, đối với mình cái này thượng vụ phó cục trưởng tới nói, quả thực là thiên đại tin vui. Người tại tới gần về hưu thời điểm, mặc dù cũng sẽ có quyền lực muốn, nhưng bọn hắn sẽ không đối quyền lực bắt thật chặt. Đơn giản tới nói, hắn chỉ cần cam đoan đối vị kia mới nhậm chức cục trưởng đại nhân tất cung tất kính, mọi chuyện xin chỉ thị, mọi chuyện báo cáo, vậy đối phương chắc chắn sẽ không khó xử hắn, thậm chí còn có thể tại một ít sự tình phương diện vì chính mình cung cấp trợ giúp. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ tốt tin tức. Dù sao mình hiện tại cần nhất chính là thời gian. Có Triệu Đông Dân cái này thị ủy thư ký làm chỗ dựa, mấy năm về sau, rất có thể hắn có cơ hội vấn đỉnh cái này cục trưởng thị công an cục vị trí. Mà hết thảy này đều nguồn gốc từ tại Thẩm Thanh Vân trợ giúp. Bí thư, ta. Điền Giã trong lúc nhất thời đã không biết nên làm sao cảm tạ Thẩm Thanh Vân tốt. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy hắn kích động dáng vẻ, liền cười khoát khoát tay, tùy ý nói ra, không cần khách khí như vậy, chúng ta quan hệ thế nào, đã nhiều năm như vậy, biểu hiện của ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, không cần lo lắng về sau sự tình. Nói chuyện, hắn nói bổ sung, Vương Chấn Bang có thể dùng, Hà Gia Tuấn cũng có thể dùng. Nhất là Hà Gia Tuấn, hắn nhạc phụ cùng ta nhạc phụ là chiến hữu, coi là chính chúng ta người, mà lại người này năng lực phương diện cũng là rất không tệ, ngươi dùng hắn đối ngươi có chỗ tốt. Vâng. Điền Giã liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn biết, Thẩm Thanh Vân đây là tại giúp mình mưu đồ về sau con đường, dù sao lão lãnh đạo rời đi Giang Nguyên Thị thậm chí Giang Bắc tỉnh về sau, con đường sau này cần nhờ hắn đi. Ngươi nhìn, cái này Giang Nguyên Thị cảnh đêm thật đẹp tốt. Thẩm Thanh Vân đi trên đường, nhìn cách đó không xa cảnh đêm, đông nhiên nói với Điền Giã. Điền Giã ngẩng đầu, đập vào mi mắt rõ ràng là xa xa nhà nhà đốt đèn, hắn biết, nếu như Thẩm Thanh Vân rời đi Giang Nguyên Thị, cái này nhà nhà đốt đèn phải nhờ vào hắn đến bảo vệ. Bí thư. Điền Giã nhìn hồi lâu, cuối cùng quay đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, tạ ơn ngài, nếu như không phải ngài, hiện tại Giang Nguyên Thị dân chúng có lẽ không có như thế ngày tháng bình an. Ta. Thẩm Thanh Vân nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không cần thiết cám ơn ta, ta là cảnh sát, công việc của ta chính là bắt những cái kia phạm pháp người phạm tội, ta hy vọng ngươi về sau cũng có thể nhớ kỹ ta, mặc kệ lúc nào, không nên quên hắn vì cái gì trở thành cảnh sát. Nghe được lời nói này, Điền Giã ngẩn người nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân vậy mà lại nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, qua nhiều năm như vậy, Thẩm Thanh Vân giống như xác thực một mực tại thực tiễn lấy hắn tại trường cảnh sát thời điểm lợi thế. Có lẽ đây chính là vì hay là hắn có thể ở trong quan trường mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân đi. Đi. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Điền Giã như có điều suy nghĩ bộ dáng, cười khoát khoát tay, nói với hắn, thời gian không còn sớm, ngươi cũng về sớm một chút, buổi sáng ngày mai nhớ kỹ thông tri đảng ủy các thành viên, chúng ta triển khai cuộc họp. Rõ. Điền Giã không nói nhảm, liền đội vàng gật đầu đáp ứng.